Chương 1076, không phải nói dựa vào hắn. 1076. Hạ Cậy Lỵ Xạ hiển nhiên cũng đã xem sớm đến Diệp Phàm, nhưng nàng cũng không có sớm chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Phàm đến khoảng 100 mét khoảng cách về sau, họng súng nhất chuyển, liếc về phía Diệp Phàm. Phanh phanh. Tử sắc ma pháp năng lượng từ nguyên tố thương thủy tinh cầu ngưng tụ về sau, trong nháy mắt từ họng súng liên tục phát xạ. 100 mét khoảng cách, đạn này cơ hồ là trong nháy mắt liền đến, trừ dự phán quy tích, liền xem như Diệp Phàm cũng vô pháp làm đến hoàn toàn trốn tránh. Bất quá Diệp Phàm cũng không có ý định tránh né, hắn nhượng Tô Khinh Tuyết đứng sau lưng tự mình, hướng thẳng đến Lỵ Xạ liền nhảy lên. Một đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, trực tiếp đem liên tục ma pháp đánh ngăn cản ở ngoài. Hiển nhiên Hạ Cậy ma pháp đánh, đối với hắn mà nói đã không tính quá mạnh công kích thủ đoạn, đơn giản là tốc độ nhanh, không có cách nào tránh mà thôi. Nhưng lại tại Diệp Phàm nhảy đến thông báo tháp trường phân nửa độ cao lúc, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái cực đại cự quyền. Là một cái cự quả đấm to. Quyền kia đầu tựa như là trống rỗng xuất hiện, thời gian nháy mắt liền như là một xe tải lốp xe kích cỡ tương đương, giống như là một cái cự nhân quyền đầu. Tu. Ý mấu chốt là quyền này đầu còn mang theo một cỗ lục sắc khí vụ, hiển nhiên là mang theo kịch độc. Diệp Phàm kiếm ý hộ thuẫn cùng quyền này đầu một đôi đụng vào, thân hình im bặt mà dừng, rơi xuống dưới. Bất quá quyền kia đầu cũng là rụt về lại, thời gian nháy mắt co lại thành một phổ thông cánh tay. Cùng lúc đó, một cái vừa mới Diệp Phàm đều không có gặp thân ảnh, xuất hiện tại thông báo tháp bên trên. Đó là một cái toàn thân màu da đen kịt, khuôn mặt khô gầy xấu xí, toàn thân không đến mảnh vải đầu trọc, nhìn lấy giống như là một cái khổ hành tăng. Thân thể của hắn bên trên, tản ra một cỗ độc vụ, đồng thời còn có đại lượng làm cho người buồn nôn vết thương, giống như là độc tố phản phệ, tạo thành thân thể hư thối một dạng. Nghi xạ cười khanh khách, thu hồi nguyên tố thương, nói, Tà Tăng, Lù Xạ ở giao cho ngươi đến xử lý, ta muốn đổi vị trí. Tà Tăng. Diệp Phàm nghe được xưng hô này, có chút lạ lẫm, nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này cũng hẳn là Mạt Nhật Vương quyền pháp sư. Vừa mới một cái kia cự quả đấm to, hẳn là ma pháp của hắn. Thật sự là gặp quỷ vậy mà có thể trong nháy mắt biến hóa thân thể của mình lớn nhỏ cùng dài ngắn. Tà Tăng trầm mặc ít nói gật đầu, từ trên xuống dưới, hướng Diệp Phàm một chân đã tới. Cái này nếu là phổ thông một chân cũng là thôi, hắn còn có để cho người ta hư thối kịch độc. Bất quá chỉ có độc, Diệp Phàm cũng có thể chống cự, có thể mấu chốt là cước này trong nháy mắt điệu tăng trưởng mười mấy mét, chân cũng thành một bản chân khổng lồ. Mắt thấy giống như là cự linh thần một dạng địa một chân đạp xuống đến, Diệp Phàm không chút do dự lấy ra chân cương kiếm, một đạo kiếm ý bổ đi lên. Sắc bén kiếm ý giống như nửa tháng cự nhận, trực tiếp cùng này bản chân khổng lồ trực tiếp va chạm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm còn móc ra một cái khác đem huyền tiễn kiếm, bởi vì hắn chú ý tới Hạ Cả Chính muốn chạy trốn. Qua. Diệp Phàm tay phải đem huyền tiễn trực tiếp ném ra ngoài, ngự kiếm thuật thôi động phía dưới. Huyền tiễn hóa thành một tia ô quang, thẳng đến Lỵ Xạ hậu tâm. Đang từ thông báo tháp nhảy xuống Lỵ Xạ, lúc này đã lấy xuống nàng bịt mắt, lộ ra một con kia con người, bên trong có một cái tử sắc lục mang tinh lấp lóe. Nàng bình thường sở dĩ mang theo bịt mắt, cũng không phải là con mắt mù, mà chính là cái kia con người, là chuyên môn tu luyện đánh lén ma pháp ma đồng. Chính là ỷ lại mê muội đồng tử, nàng có thể siêu viễn cự ly hoàn thành tinh chuẩn ám sát. Mà lại đối với tốc độ cực nhanh vật thể, cũng có thể phân biệt. Nàng giữa không trung tinh chuẩn xem đến bay tới huyền tiễn về sau, sắc mặt rất gấp gáp, nhưng vẫn là quay người bắn ra một cái ma pháp đánh. Vâng! Huyền tiễn đánh tan ma pháp đánh về sau, phi hành quy tích lệch một dưới, nhưng vẫn là trúng đích Lỵ Xạ. A! Lỵ Xạ kêu thảm một tiếng, một cái cầm thương cánh tay trái bên trên, bị mang theo một vòng máu tươi. Mà vừa lúc đồng thời, Diệp Phàm chân cương kiếm, đã dùng bổ ra kiếm ý, chém xuống Tà Tăng nửa cái cự túc. Mang theo độc huyết chân lớn lập tức hoại tử, Tà Tăng đem bản chân kia thu sau khi trở về, lại là trong nháy mắt vừa dài bước phát triển mới một bộ phận tổ chức. Diệp Phàm nhíu mày, gia hỏa này ma pháp, xem ra là sinh trưởng, biến lớn, độc tố đều có, quả thật là cái tà môn tăng lữ. Tà Tăng! Ngươi ngăn chặn hắn. Nghi Sa hiển nhiên không ngờ tới. Diệp Phàm có thể tại Tà Tăng đối chiến trong, còn phân tâm sát thương nàng. Nàng ôm thụ thương cánh tay, mau trốn chạy, cũng không có ý định lại tìm mới tọa độ tiến hành đánh lén, bởi vì nàng cầm súng tay đã khó mà động đậy. Cái này đã cùng bọn hắn tác chiến bộ thự hoàn toàn khác biệt, Diệp Phàm xuất hiện, Diệp Phàm chiến đấu lực, đều không tại bọn hắn trong kế hoạch. Tà Tăng hé miệng, miệng lớn địa phun ra nồng đậm hôi thối độc vụ, cùng lúc đó, hai cánh tay duỗi dài mấy chục mét, hướng phía Diệp Phàm điên cuồng đập. Diệp Phàm lại là căn không sợ xương độc này, trực tiếp một kiếm chặt đứt Tà Tăng hai cánh tay. Nếu không phải đằng sau còn có Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm đều thậm chí không muốn quản gia hỏa này, trực tiếp đuổi theo Hạ Cải. Tà Tăng ý thức được chính mình độc tố không có hiệu quả về sau, một lần nữa mọc ra hai tay, đồng thời thân thể đột nhiên tăng lớn, hắn tựa như là từ một người bình thường, biến thành một tòa thành bảo. Vâng! Vâng! Hai cái cự túc giẫm tại dãy núi bên trên, bên cạnh thông báo tháp trực tiếp bị đá chỗ ngoặt vằn mẹo. Trọn vẹn cao hơn 40 mét thân thể khổng lồ, một cái tay liền có vài thước bao quát, hướng phía Diệp Phàm bỗng nhiên xuất quyền. Diệp Phàm muốn thôi động huyền tiễn tiếp tục đuổi giết Lisa, nhưng hắn tầm mắt bị ngăn cản, đành phải trước giải quyết trước mắt Tà Tăng. Mắt thấy quyền đầu hướng hắn đánh tới, Diệp Phàm thả người nhảy lên, tốc độ cực nhanh địa nhảy lên Tà Tăng cánh tay về sau, dọc theo cánh tay hắn, một cái phi tốc phi nước đại. Khi dẫm lên Tà Tăng trên bờ vai lúc, Diệp Phàm vung ra một đạo kiếm ý, trực tiếp xẹt qua Tà Tăng cổ. Ách! Tà Tăng phát ra một tiếng trầm thấp la hét, đầu bị cắt xuống đồng thời, thân thể nhanh chóng khô héo hư thối, ngã xuống. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ tìm tới, nếu như là khác người nào tới tìm lì xạ phiền phức, Tà Tăng kịch độc cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác, người đến là cái bách độc bất xâm Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này gặp Tà Tăng thân thể mới ngã xuống, bắt đầu có đại lượng độc khí tràn ra, tranh thủ thời gian quay đầu chạy đến Tô Khinh Tuyết chỗ ấy, đem nữ nhân ôm lấy. Lao công chúng ta đuổi theo nữ nhân kia sao? Tô Khinh Tuyết cũng nhìn thấy, Lisa đã trốn, nhưng lấy Diệp Phàm tốc độ hẳn là tới kịp đuổi kịp. Diệp Phàm thì là do dự dưới, nói, không chúng ta về quân khu. Quân khu chiến trường, mùi máu tươi nồng nhượng một số võ giả đều cảm thấy buồn nôn. Trên chiến trường đã đến chỗ là toàn thân nhuốm máu người, mặc kệ là hạ quốc cổ võ giả nhóm, vẫn là thánh huyết hội người, đều đã giết đỏ mắt. Trên thực tế, ban đầu hiện trường mấy trăm người, đã chỉ còn lại có hơn 100 người. Thánh huyết biết võ người phần lớn là thị tộc cao thủ, cho nên tổn thương cũng không nhiều, ngược lại là hạ quốc cổ võ giả, trừ thị tộc những người này, đã thương tổn không biết bao nhiêu. Khanh! Một thanh trường đao màu đen cùng một thanh trường kiếm đối bính về sau, thánh huyết hội một tên kiếm khách bị ngăn. Diệp Long Nguyên máu me đầy mặt địa đối một bên Diệp Long Đằng nói, lão nhị! Người thụ thương! Qua lòng đất an toàn phòng. Diệp Long Đằng tại loạn chiến trong đã một cánh tay không nhấc lên nổi, hắn cắn răng nói, ta còn có thể kiên trì. Lại kiên trì vài phút chúng ta có cơ hội. Diệp Long Nguyên nhìn mắt cách đó không xa, đang cùng đóng băng đối bính Cơ Hàn Thiên, đã xoăn mũi, trong mắt đều đổ máu, mặt mũi tràn đầy thiếu dưỡng đỏ lên sắc. Khó Cơ Hàn Thiên nhanh không được hắn Long Uy càng ngày càng yếu. Ta không phải nói dựa vào hắn, Diệp Long Đằng nhe răng trợn mắt cười nói, ca ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à, Hạ Kệ đình chỉ đánh lén. Diệp Long Nguyên sững sờ, hắn vừa mới vẫn luôn đầu nhập tại chiến đấu, lúc này bị một nhắc nhở, mới phát hiện, quả thật không có gặp này nhượng người tê cả da đầu tử sắc đạn súng ngắm. Chương 1077, đánh không lại. 1077. Chẳng lẽ là Diệp Long Nguyên nhướng mày? Diệp Long Đằng cười nói, không cần đoán. Chư tiểu tử kia, còn có ai có thể bắt được Hạ Kệ ta liền biết hắn sẽ không cách chúng ta mà đi. Hắn thực chất bên trong chảy vẫn là mình Diệp thị máu. Liền xem như hắn tới, ngươi cảm thấy có cơ hội không đóng băng là Mạt Nhật Vương quyền hàng thứ 10 cao thủ, Cơ Hàn Thiên tại dưới tay hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ là tại miễn cưỡng kéo dài thời gian, mà lại hắn rõ ràng còn không có cầm suất toàn lực đâu. Diệp Long Đằng cười khổ nói, việc đã đến nước này, chúng ta trừ tin tưởng Diệp Phàm, không có lựa chọn nào khác. Đang khi nói chuyện, bên kia cùng ma kiếm ác chiến trong Tiêu Hình Nhi, tựa hồ bởi vì đốt máu tiêu hao quá lớn, bị liên tục ba đạo bạc kiếm khí màu xám bắt buộc lui. Phờ ở đờ dịp lúc này cũng đã thăm dò rõ ràng Tiêu Hình Nhi thực lực, chờ đến Phượng Viêm không hề như vậy hùng hổ dọa người về sau, hắn đột nhiên nổi lên, ma kiếm buộc phát ra một đạo cường quang, giống như một môn lạ dở cự pháo, hướng Tiêu Hình Nhi đập tới. Chu vi người căn vô pháp tiếp cận đi giúp Tiêu Hình Nhi, bởi vì tinh thần ba động ảnh hưởng, bọn họ khẽ rửa gần liền dễ dàng dẫn phát ảo giác. Tiêu Hình Nhi cưỡng ép vận khởi tử sắc phượng viêm nhạc chặt thuẫn, ngăn trở cái này vòng tiến công đồng thời, cũng đã bất lực tái chiến. Nàng rơi vào đường cùng, một đạo phượng viêm vung hướng một mảnh cây cối, dự định nhóm lửa hỏa diễm, dục hỏa trọng sinh. Có thể cũng ngay lúc đó, Phơ ở đờ dịp hô lớn, đóng băng. Nơi xa đóng băng đã sớm chuẩn bị, hơi hợt vung tay lên, này phiến cây cối phụ cận dưỡng khí liền bị rút ra. Tiêu Hình Nhi phượng viêm sửng sốt không thể đem hỏa diễm cho đốt lên đến, hỏa tinh mới vừa dậy, liền diệt. Nữ hải nhất thời khuôn mặt trắng bệnh, đối phương hiển nhiên là đối lần chiến đấu này làm đủ bài tập, căn không cho bọn hắn một tia cơ hội. Sở dĩ phải đóng băng đến, mà không phải những người khác, vô cùng có khả năng cũng là đóng băng ma pháp lớn nhất tác dụng khắc chế. Hoàng bét. Phượng hoàng nữ không thể dục hỏa trọng sinh, nay chiến đấu lực liền giảm bớt đi nhiều. Diệp Long đằng cau mày nói. Tiêu Hình Nhi mắt thấy Phở ở đờ dịp hướng nàng tấn công mạnh mà đến, đang muốn cắn răng tiếp tục mạnh lên, đã thấy một đạo an mặc trường bào màu lam thân ảnh, vọt tới trước mặt nàng. Một cổ mãnh liệt hàn băng chân nguyên nhào về phía Phở ở đờ dịp, ngắn ngủi địa cắt ngang Phở ở đờ dịp thế công. Chu trưởng lão. Người tới chính là Chu Thị Tuần Trường Thanh, lão nhân cũng đã trên thân bị thương, nửa người áo bào đều nhuốm máu. Hắn sắc mặt trang nghiêm mà nói, địch mạnh ta yếu. Chỉ có giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu thị nha đầu, ngươi tìm cơ hội khôi phục, lão phu thay ngươi cản một hồi. Tiêu Hình Nhi cảm động gật đầu, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, tìm địa phương khôi phục. Nhưng một tên thánh huyết hội trưởng lão hành thân bay tới, một đạo trắng chân nguyên màu vàng nóng vung lên, giống như một thanh kim cương cự nhận, kém chút liền chặt trong Tiêu Hình Nhi. Tiêu Hình Nhi khó khăn lắm tránh đi về sau, phát hiện mình căn không có cơ hội tìm khe hở dục hỏa trọng sinh. Bạch Hồ thị tộc người. Tiêu Hình Nhi nhíu mày. Phượng hoàng nữ, đáng tiếc ngươi cũng sẽ thành diệp không bờ bạo ngược vô đạo vật hy sinh. Trưởng lão kia trầm giọng nói. Mặc kệ vũ thần từng làm qua cái gì, hiện tại trong mắt ta, các ngươi mới là một đám phản bội thị tộc, phản bội quốc gia ác đồ. Tiêu Hình Nhi lãnh mâu nói. Tiêu Hồng lúc này một đạo kim luân, đánh lui diệp thị diệp thiêm, lớn tiếng nói, ai đúng ai sai, hội có hậu nhân bình phán. Chúng ta chỉ có dốc hết toàn lực, bảo vệ chúng ta đạo nghĩa. Diệp Thiêm bị nóng hổi kim luân đánh trúng, chân nguyên có chỗ thua, bị thương ngã trên mặt đất, khó mà tiếp tục tác chiến. Diệp Long Nguyên cùng Diệp Long Đằng mau chóng tới, đỡ lên lão nhân, nhưng lại là đã không có biện pháp đem hắn mang rời khỏi chiến trường. Mắt thấy Tiêu Hồng công tới, Diệp Long Nguyên đang muốn đi lên liều chết nhất chiến, đã thấy toàn thân nhuốm máu Tiêu Phượng Kỳ, trùng sát trở về. Các ngươi xem trọng Diệp Thiêm trưởng lão. Hắn giao cho ta. Chiến đấu thực sự quá hỗn loạn, Tiêu Phượng Kỳ tới là hạn chế Tiêu Hồng, nhưng vừa mới lại cùng những người khác đại chiến, vừa quay đầu lại phát hiện Diệp Thiêm thụ thương, rất là hối hận. Theo Tiêu Hình Nhi vô pháp khôi phục, Diệp Thiêm thụ thương, hạ quốc một phương diện, đã càng ngày càng bất lợi. Một đám võ giả bị thánh huyết hội bao quanh, có thể phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Côn Lôn khuất Cửu Châu trưởng lão mang theo còn sót lại hai tên Côn Lôn võ giả. Đã đánh cho có chút khí lực không đủ, dù sao lớn tuổi, cường độ cao tác chiến, nhượng lao nhân ra thể lực chống đỡ hết nổi. Long Vương. Nhượng quân đội trực tiếp doanh tạc đi. Đánh không lại. Khuất Cửu Châu nước mắt tuôn đầy mặt địa quay đầu hô. Không sai. Muốn chết thì cùng chết. Quyết không để cho chạy bọn này phía tây ác đồ. Thục Sơn Lăng Thanh Phong cũng lòng đầy căm phẫn địa lại hô. Diệp Long Đằng nghiến răng nghiến lợi. Nghe bên tai không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mắt hổ ngậm lấy tơ máu. Hắn biết xác thực nên làm quyết đoán, chỉ khi nào kinh thành quân khu dùng đạn đạo hoành một cái nổ, này không chỉ có là quân khu hủy, người ở đây cũng cơ vô pháp may mắn thoát khỏi. Mấu chốt là, muốn phát xạ đạn đạo, cũng phải để quân đội thủ trưởng đồng ý, có thể các thủ trưởng còn ở nơi này, chẳng lẽ muốn chính bọn hắn đồng ý phát xạ đạn đạo tự sát? Lúc này, đóng băng nhìn một chút đồng hồ. Mặt không thay đổi nói, thời gian không đủ, hạ cậy bên kia giống như ra tình huống, ma kiếm, thánh huyết hội chư vị, các ngươi khống chế bọn họ phạm vi hoạt động, để ta làm một cái đoạn. Thuất ta, này diễn xuất nên kết thúc. Phờ ở đờ dịp rất nhanh hiểu ý, trực tiếp từ bỏ dùng kiếm, trên thân ma pháp năng lượng đột nhiên triệt để bạo phát đi ra, tinh thần ba động nhượng ly trần cảnh phía dưới đám võ giả, căn vô pháp tác chiến. Đương nhiên, thánh huyết biết cái này bởi võ giả. Cũng không có lại tới gần này một khu vực, tất cả đều đứng xa xa, bảo đảm không ai có thể chạy đi. Phảng phất là đem một đám còn sống sót hạ quốc cổ võ giả, trực tiếp vây ở một cái rào chắn bên trong. đóng băng thì là không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cất bước hướng đi Hạ Quốc một đám người, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tay phảng phất là hướng phía trong hư không bắt đi thứ gì về sau, toàn bộ hiện trường không khí đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Đại lượng không khí phân tử từ Hạ Quốc bên người mọi người bị rút đi, khiến cho bốn phương tám hướng khí áp đột nhiên mạnh lên, cùng lúc đó, trung gian không khí, đại lượng cổ võ giả không thể thở nổi. A. Bị khống chế ở một bên Cơ Hàn Thiên, lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi địa hét lớn một tiếng, dùng hết long uy, cưỡng ép xông ra đến, hướng phía đóng băng một đấm đánh tới. Có thể đóng băng chỉ là trong nháy mắt vung lên, Cơ Hàn Thiên sau lưng không khí phân tử bị rút đi, trước mặt hắn không khí làm theo bỗng nhiên khí áp tăng cường. Ẩm. Cơ Hàn Thiên thân thể bị một cỗ khí lãng trực tiếp bắn bay, liều đến bây giờ, Cơ Hàn Thiên cũng là nỏ mạnh hết đà, muốn chỉ hoan đóng băng đều làm không được. Cơ Hàn Thiên quẳng xuống đất, một cái tràn đầy máu tươi tay dùng lực chống đỡ lấy nhô tới, nhưng lại bị một cỗ khí áp cho cưỡng ép đè lại. Đại lượng Hạ Quốc cổ võ giả mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ không thể thở nổi đến dưỡng khí, lại không thể thừa nhận phở ở đờ dịp này khủng bố tinh thần ma pháp. Càng nguy hiểm hơn là, chu vi càng ngày càng cường đại áp suất không khí, để bọn hắn cảm giác thân thể đều muốn bị đè ép vỡ toang. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1078, dội nước lạnh. 1078. Chẳng lẽ khó nói chúng ta thật muốn tất cả đều mệnh tang cùng này? Diệp Long Đằng không cam lòng nỗ lực chống cự lại khí áp. Tiêu Hinh Nhi, Tiêu Phượng Kỳ, Tuần Trường Thanh các loại một đám còn tương đối thanh tỉnh ly trần cảnh võ giả, càng là hận đến nghiến răng. Bọn họ liều mạng muốn đột phá đóng băng cái này chí mạng không khí ma pháp vây quanh, nhưng bởi vì tu vi thượng sứ cách, tăng thêm tiêu hao quá lớn, sững sờ không cách nào phá vây. Cái này đóng băng chẳng lẽ hắn tu vi, tại ly trần đại thành cảnh giới phía trên. Tuần Trường Thanh thúc giục hàn băng chân nguyên, sửng sốt không có hiệu quả. Chí ít ly trần đại thành. Không phải vậy chúng ta hợp lực, dù sao cũng nên bị đánh xuyên mới đúng. Tiêu Phượng Kỳ không ngừng mà muốn dùng Phượng Viêm Trường Mâu đánh xuyên cái này tưởng không khí vách tường, nhưng cũng là phí công. Doanh Bình Xuyên bất đắc dĩ nói, Mạc Nhật Vương quyền thứ 10, vậy mà liền có thể có thực lực như thế. Hạ Quốc một phương người, nghe được mấy tên ly trần cảnh võ giả lời nói, càng thêm cảm giác hy vọng xa vời. Mà một bên khác, Thánh Huyết biết cái này bầy thị tộc người, không phải là không tâm tình phức tạp. Kết thúc lần này, nhất định làm cho thị tộc cùng Hạ Quốc triệt để thanh tỉnh, đây chính là tín nhiệm Diệp không bờ đại giới. Tiêu Hồng ánh mắt lóe lên thở dài nói. Khác một trưởng lao nói ra, còn có lòng đất an toàn phòng những Hạ Quốc đó cao tầng, cũng không thể lưu. Thánh Huyết biết mấy cái võ giả trao đổi cái ánh mắt, chuẩn bị xuống qua đem những Hạ Quốc đó cao tầng giết chết. Ngay tại tất cả mọi người coi là chiến đấu đã kết thúc thời điểm, thi pháp trong đóng băng, lại là nhướng mày, vội vàng tay trái đi lên vừa nhấc, đông dưng ngưng tụ ra không còn khí phân tử hộ thuẫn. Ẩm. Một tia ô quang tử trên trời giáng xuống, phảng phất là một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, đụng vào này hộ thuẫn bên trên, vậy mà cưỡng ép xuyên thủng về sau, tiếp tục hướng phía đóng băng đánh tới. Đóng băng hiển nhiên là không bình thường ngoài ý muốn, cũng may hắn ngưng tụ không khí phân tử tốc độ rất nhanh, miễn cưỡng lại ngăn cản một chút về sau, thân thể một cái triệt thoái phía sau, tránh đi đạo ô quang này. Bất quá, đóng băng thi pháp bị đánh gãy, cũng làm cho Hạ Quốc một đám người, có thể phóng thích. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, chính lơ lửng giữa không trung. Cái này đây là huyền tiễn. Là Diệp Phàm đến. Tiêu Hinh Nhi nhìn ra kiếm bộ dáng về sau, trên mặt lộ ra một tia phân chấn vui sướng. Ha ha! Ta liền biết lão đại khẳng định sẽ đến. Tạ Lâm Huyền cười to nói. Từ dưới đất lung lay đứng lên Cơ Hàn Thiên, thì là nhếch miệng cười khổ dưới, thầm nói, hắn sao muộn như vậy đến, ra cái gì danh tiếng. Diệp Long Đằng các loại, các môn phái trưởng lão cùng võ giả, cùng thị tộc những người này, đều là nâng lên tinh thần. Bọn họ đều là không bình thường tin cậy Diệp Phàm thực lực, tuy nhiên không biết Diệp Phàm cụ thể đến cảnh giới gì, nhưng ít ra từ vừa rồi một chiêu kia ngự kiếm thuật nhìn, cùng đóng băng có đánh. Địa ngục quân vương lũ xa ở đóng băng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa, biểu lộ lần thứ nhất hiện lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phờ ở đờ dịp cùng một đám thánh huyết hội cao thủ ánh mắt, cũng đều trông đi qua, này một ngôi nhà trên lầu chót nam tử, hấp dẫn tất cả mọi người. Bất quá, Diệp Phàm lúc này kỳ thực cũng không có xem bọn hắn, cũng cũng nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Bởi vì hắn chạy quá nhanh, Tô Khinh Tuyết bị hắn khiến cho đã bắt đầu nôn mửa, hắn chính tự trách đây. Huệ! Đáng thương nữ nhân, tới nói mang nàng đi ăn cơm, kết quả không ăn cơm đến, đem vị toan đều cho phun ra. Diệp Phàm đứng ở phía sau, rất lợi hại ngượng ngùng vỗ nhẹ nhẹ lấy thê tử phía sau lưng, xấu hổ cười nói, lao bà, có lỗi với à, ta không phải cố ý có chút thời gian đang gấp. Tô Khinh Tuyết không người, khuôn mặt tái nhợt khoát khoát tay, ngươi đừng quản ta mau đi cứu người đi. Nếu không ngươi vận nhất vận công ta dạy cho ngươi vận mấy cái huyệt vị hội tốt đi một chút. Ngươi đừng nhìn ta là được rồi. Ngươi tốt phiền nha. Có thể hay không mau đi cứu người a? Tô Khinh Tuyết đều muốn điên, nữ hài tử nôn mửa bộ dáng, gia hỏa này nhìn chằm chằm vào là cái quỷ gì. Diệp Phàm bận bịu dừng lại không nói thêm lời, có chút đau lòng địa sờ sờ nữ đầu tóc, sau đó quay người lại, tốc độ cực nhanh địa một cái bay vọt về sau, đi vào giữa sân. Lù Sa ở Phở ở Đờ Dịp lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, hết sức ánh mắt hung ác. Bất quá Diệp Phàm đã không có coi hắn là chuyện, hắn liếc nhìn một vòng về sau, thản nhiên nói, không đúng các ngươi còn thiếu hai cái pháp sư đi, chẳng lẽ bọn họ không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Đóng băng hít mắt, Phở ở Đờ Dịp cũng là một mặt giật mình. Ngươi gặp được bọn họ vậy mà có thể đào thoát, đóng băng trong mắt có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm ngẫm lại, giật mình nói, ta minh bạch bọn họ liền là các ngươi chuẩn bị ở sau đi, các ngươi là dự định nơi này nếu như không công nổi, mới để bọn hắn cũng tham gia vào, đúng không? Đóng băng trầm mặc, nhưng hiển nhiên là thừa nhận. Trọng yếu như vậy hành động, Mạc Nhật Vương quyền tự nhiên lưu lại thủ đoạn chuẩn bị, vạn nhất dự đoán chiến đấu lực có xuất nhập, này lại đến trợ giúp lực lượng, hoặc là trợ giúp rút lui. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Phàm cái này dị số, mang theo lão bà ra đi ăn cơm. Trước tiên đêm này hai trợ giúp pháp sư gặp được. Xem ra người đều không khác mấy đến đông đủ, thương vong thảm trọng A Diệp Phàm nhìn mắt bốn phía thi thể, dưới chân địa mặt đều nhuộm đỏ. Diệp Long đằng hô, Diệp Phàm, ngươi phải cẩn thận. Cái kia tóc trắng ra hỏa là Mạc Nhật Vương quyền xếp hạng thứ 10 đóng băng. Hắn có thể khống chế không khí phân tử, tu vi hẳn là tại ly trần đại thành phía trên. A phải không, Diệp Phàm xem thường. Phở ở Đờ Dịp cười ha ha nói, Lù Sai ơ, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, có thể thay đổi gì ngươi tới trưởng, hiện tại bất quá là đi tìm cái chết. Thánh huyết hội cả đám, tất cả đều vây quanh, trong lúc nhất thời mười mấy tên cao thủ, bảy tám tên ly trần cảnh cao thủ, tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian dùng ngươi chiêu kia cái gì giải thể? Không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Tiêu Hinh Nhi nhìn lấy đều gấp. Chỉ hận chính mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm như không giải thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, căn ngăn không được nhiều cao thủ như vậy. Diệp thị tiểu tử, chỉ có ngươi có thể có cơ hội đối phó đóng băng, ngươi chuyên tâm đối phó hắn, còn lại, chúng ta mấy cái còn có thể kháng. Lúc này, Doanh Bình Xuyên đi lên phía trước, một mặt thấy chết không sờn đường hầm. Không chỉ có là hắn, còn lại một đám cổ võ giả, cũng đều nhặt lại lòng tin. Đi tới. Coi như ta tên Chu nào đó, tuần trường thanh các loại, dự định lại liều mạng tác chiến. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm liền cho Hạ Quốc đám người này, rội một đầu nước lạnh. Diệp Phàm quay đầu liếc mắt, cau mày nói, đối phó như thế chọn người, ta một người liền đầy đủ, các ngươi những này thương binh, đừng cho ta thêm phiền. Lời này vừa nói ra, Hạ Quốc một đám cao thủ nhóm, biểu lộ muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Thật nhiều người cùng ăn con rán tựa như khó chịu, ngũ vị tạp trần. Thậm chí ngay cả đối diện Thánh Huyết sẽ cùng Mạt Nhật Vương quyền người, cũng đều nhíu mày đến, lộ ra từng cái không thể tưởng tượng biểu lộ. Hai phe đội ngũ đều tâm lý buồn bực, chẳng lẽ chính mình nghe lầm vẫn là gia hỏa này cuồng vọng địa bị điên. Gia hỏa này dự định sức một mình, đơn đấu toàn bộ Thánh Huyết sẽ cùng hai đại Mạt Nhật Vương quyền pháp sư. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1079, thần phục. 1079. Trang diện một lần yên tĩnh mười mấy giây, mới truyền ra Cơ Hàn Thiên ha ha tiếng cười to, đánh vỡ bình tĩnh. Có ý tứ. Có ý tứ cùng cực. Ha ha, Cơ Hàn Thiên vui vẻ nói. Họ Diệp ngươi có phải hay không điên? Ngươi đang nói cái gì? Thiêu Hình Nhi khó có thể tin nói. Tự đại, cuồng vọng, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Doanh Bình Xuyên dạy dỗ. Diệp Phàm bĩu môi nói, các ngươi muốn đưa chết lời nói, tùy cho các ngươi, ta là tới giết người, chờ sau đó đánh nhau, cũng không rảnh rỗi cứu các ngươi nghĩ kỹ tốt sống sót, liền tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi ngươi tiểu tử này vừa mới còn dự định hỗ trợ Tuần Trường Thanh, nghe được lời này, đều kém chút không có thổ huyết. Diệp Long Nguyên cau mày nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì muốn như thế một mực cuồng ngạo tới khi nào mới là cuối cùng. Mọi người trầm mặc dưới, mọi người lúc này đã biết hai người quan hệ. Phụ thân con trai của giáo huấn, bọn họ cũng liền không xen vào. Diệp Phàm lại là cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói, nên nói, ta đều đã nói xong, đến cùng là cuồng, vẫn là ngạo, tùy cho các ngươi nói thế nào. Vẫn là câu nói kia, khuyên các ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì ta là tới giết người, chờ sau đó chính các ngươi muốn đưa chết, đừng trách ta không cứu. Hạ quốc mọi người một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, thái cực môn hồ bên trong sơn trưởng lão tiên là hô to một câu, ta tín nhiệm Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh thần công cái thế. Hô xong một câu mông ngựa, hồ bên trong núi mang theo còn sót lại một cái thái cực môn võ giả, hai người trực tiếp quay đầu liền chạy. Thoáng một cái có người dẫn đầu, còn lại hạ quốc đám võ giả cũng liền không cảm thấy quá mất mặt, từng cái giống như rất lợi hại không tình nguyện bộ dáng, nhưng quay đầu liền chạy tốc độ. Người nào cũng không thua người nào. Ai? Lăng Thanh Phong có chút bận tâm, hô, Diệp Phàm. Cẩn thận a. Sau đó, Thục Sơn người cũng đi. Không bao lâu, Diệp Phàm sau lưng, cũng chỉ còn lại có mười mấy người, còn lại đều đã chạy xa. Lưu Sài ở. Ngươi cho ngươi là ai xử thi cường giả a? Đã ngươi muốn tự mình một người đi tìm cái chết, này liền thành toàn ngươi. Phờ ở đờ dịp đầy mắt vẻ oán độc, hô lớn. Thánh huyết hội chư vị, chúng ta cùng một chỗ, đem ra hỏa này giết cái hồn phi phách tán. Kỳ thực không cần hắn nói, thánh huyết hội mọi người đã bị nhen lửa lửa giận, một đám người đối Diệp Phàm đã nhìn chằm chằm. Tiêu Hồng cùng còn lại mấy tên ly trần cảnh võ giả, đã dùng vây quanh chi thế, đem Diệp Phàm khóa chặt lại. Lao huynh đệ nhóm, đêm nay sinh là một chút cũng không có đem chúng ta đưa vào mắt ta. Chúng ta cũng không thể mất mặt. Đối mặt một đám ly trần cảnh võ giả. Diệp Phàm tựa như căn không thèm để ý, không hoảng hốt không vội mà nói, Phờ ở đờ gì, đánh trước đó, ta hỏi ngươi sự kiện. A Lâm Trung Di ngôn sao Phờ ở đờ Diệp châm chọc nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, nói, ngươi như thế chấp nhất tại giết ta, là nữ nhân kia chỉ huy sao. Vấn đề này vừa ra, đằng sau Diệp Long Nguyên cùng Diệp Long Đẳng, cũng đều sắc mặt run lên, thần thái bất an. Người bên ngoài không biết, bọn họ có thể rõ ràng, nữ nhân là chỉ người nào. Phờ ở đờ dịp ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ hơi hơi biến hóa sau đó, cười ta nói, đúng vậy a ngươi tồn tại, chính là nàng lớn nhất sỉ nhục, đương nhiên phải trừ chi cho thông khoái. Diệp Phàm mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, túi đầu xuống, thở dài, phảng phất tự lẩm bẩm, thật sao này ta biết. Hừ, vậy liền chịu chết đi. Phờ ở đờ dịp nói xong, liền ngưng tụ ra mạnh đại tinh thần lực, hướng phía Diệp Phàm quả quyết địa vung ra một đạo màu xám bạc ma pháp kiếm trùng sáng. Cùng lúc đó, Tiêu Hồng các loại một đám ly trần cảnh cao thủ, cũng đều hướng Diệp Phàm nổi lên. Nóng rực liệt diễm chân nguyên, thấu xương hàn băng chân nguyên, sắc bén vô cùng bạch kim chân nguyên tỏa ra ánh sáng lung linh chân nguyên lực, chói lọi địa để cho người ta khó mà mở mắt ra. Nhưng nhìn giống như mỹ lệ hình ảnh, lại là chí mạng nhất. Hạ quốc một phương diện mọi người, thấy cảnh này, đều nhịp tim đập cổ họng, tất cả mọi người tại buồn bực. Diệp Phàm đến cùng nên đối phó thế nào nhiều như vậy cao thủ, đồng thời đối với hắn tiến công. Đúng lúc này, Diệp Phàm mũi chân một điểm, thân thể một cái hối hả bay lên không trung. Oanh! Một tiếng nổ vang, hắn ban đầu vị trí chỗ ở, đã lưu lại một hố sâu. Diệp Phàm thông qua nhanh chóng phản ứng, nhún nhảy, tránh đi vòng thứ nhất tiến công, nhưng là, ở giữa không trung hắn, nghiêm chỉnh là thành bia sống. Ha ha! Lưu sợ ngươi xong! Phờ ở đờ dịp tâm lý mắng to ngu xuẩn, hắn cơ hồ đều có thể tiên đoán được Diệp Phàm giữa không trung liền bị trực tiếp giết chết hình ảnh. Thế nhưng là, Diệp Phàm cao cao nhảy đến mấy chục mét không trung lúc, một cỗ lệnh toàn trường tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hốt hoảng uy áp, đột nhiên khuyết tán ra đến. Đây là một cỗ sắc bén, thâm trầm, hùng hậu thâm thúy mà ảo diệu, hùng vĩ mà bành trướng uy áp. Tuy nhiên Diệp Phàm trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi. Không có bất kỳ cái gì chân nguyên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền tản mát ra gọi ở đây tất cả mọi người trong lòng khó chịu áp bách lực. cái này đây là cái gì? Tuần Trường Thanh run giọng nói. Long Uy sao không, đây không phải Long Uy a? Diệp Long Đằng cau mày nói. Thánh huyết sẽ cùng Mạt Nhật Vương quyền người, cũng đều bị cái này uy áp giật mình, tạm thời cảnh giác cũng không dám loạn động. Trên thực tế, bọn họ đã bị chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng cho có chút hù đến. Mọi người ở đây nghi hoặc, đến cùng Diệp Phàm làm lúc nào, liền nghe đến, tứ phía truyền ra vụt vụt vụt, khanh 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 kim loại vang lên âm thanh. Kiếm. Đại lượng kiếm. Ở đây võ giả cũng tốt, chết đi võ giả cũng tốt, đã tránh né đến hậu phương những cái kia võ giả cũng tốt, chỉ cần là mang kiếm, trên người bọn họ cùng trên tay kiếm, toàn đều giống như điên một dạng, hướng phía Diệp Phàm bay qua. Mọi người bỗng nhiên nhớ tới, buổi sáng Diệp Phàm lúc trở về, những kiếm dị đó thường, lúc này lại là càng thêm rõ ràng, Diệp Phàm một người, liền điều động sở hữu kiếm. Cái này chẳng lẽ là ngự kiếm thuật uy lực? Một tên cổ võ giả hỏi hướng Thục Sơn Lăng Thanh Phong. Lăng Thanh Phong cũng thấy lao con ngươi đăm đăm, nói, không. Đơn thuần ngự kiếm thuật làm không được dạng này, khẳng định là cùng Diệp Phàm kiếm ý có quan hệ. Hắn kiếm ý nhượng sở hữu kiếm đều thần phục. Thần phục kiếm chẳng lẽ còn thông nhân tính không thành? Một đám cổ võ giả lúng ta lung túng mà nhìn xem, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải Diệp Phàm kiếm đạo cảnh giới, chỉ có dương mắt nhìn phần. Cơ hồ ngay tại Diệp Phàm rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể của hắn bốn phía đã tụ tập mấy chục thanh kiếm, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi kinh hãi, là khắp nơi vậy mà bắt đầu rung động. Là, lòng đất nham thạch phảng phất cũng bắt đầu bung lỏng, tựa như trong phạm vi nhỏ bắt đầu động đất. Theo sát lấy, lòng đất vậy mà cũng thoát ra từng thanh kiếm. Những cái kia chôn giấu lòng đất, các triều đại đổi thay kiếm, thậm chí đã dỉ xét địa thấy không rõ tướng mạo cổ kiếm, đều chiếm được triệu hoán, lại thấy ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm toàn bộ người cũng đã bị lít nha lít nhít kiếm trô vần quanh. Kiếm lấy cực nhanh tốc độ, ở bên cạnh hắn đều đâu vào đấy xoay tròn lấy, giống như kiếm chi long quyền phong, rất là hùng vĩ. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1080, vô song. 1080. Nơi xa trên nóc nhà Tô Khinh Tuyết, nhìn thấy Diệp Phàm lúc này trên thân vờn quanh kiếm, mắt lộ ra một vòng phức tạp suy nghĩ. Một màn này nàng lại là giống như đã từng quen biết tiếp theo kết cục, nàng tựa hồ có thể đoán được. Gia hỏa này hắn đến cùng làm cái gì đứng sau lưng Diệp Phàm, khoảng cách gần nhìn thấy đây hết thảy Tiêu Hình Nhi, trợn to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng đã càng ngày càng xem không hiểu, Diệp Phàm đến cùng là cảnh giới gì, nam nhân tốc độ tăng lên, đơn giản biến thái. Dầm Diệp Long Đằng nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn linh ngộ là phụ thân đề cập qua đế vương kiếm ý. Những người khác tràn đầy không hiểu, Tiêu Phượng Kỳ cau mày nói, Long Đằng, ngươi đang nói cái gì, như thế nào đế vương kiếm ý vũ thần nói cái gì? Nhưng phàm là Diệp không bờ đề cập tới đồ, vật, bọn họ tự nhiên đều rất nhớ biết do nói. Diệp Long Đằng nghiêm mặt nói, có lần phụ thân ta đang nhìn đám tử đệ luyện kiếm lúc, đề cập với ta lên qua kiếm ý, hắn nói trong thiên hạ, trừ đế vương kiếm ý, còn lại kiếm ý trong mắt hắn đều không tính là gì. Kiếm ý phân tam lục cửu đẳng, chỉ có kiếm ý trong đế vương mới có thể để cho thiên hạ chi kiếm thần phục, có thể sử dụng thiên hạ bất luận cái gì danh kiếm. Nói cách khác, nếu như là phổ thông kiếm ý, chắc chắn sẽ có một số tuyệt thế hảo kiếm, thần binh lợi khí, không cách nào khống chế, chỉ có đế vương kiếm nói, có thể hàng phục những này thần binh. Còn có loại sự tình này. Kiếm ý khác nhau còn có lớn như vậy? Tuần Trường Thanh kinh ngạc nói. Diệp Long Đằng gật đầu, nói, càng là cường đại kiếm, kỳ thực càng thông linh, chúng nó chủ nhân đều đã từng là mạnh nhất kiếm khách, cho nên kiếm đối chủ nhân yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Phụ thân từng nói, hắn cuộc đời gặp qua các loại tuyệt học, lớn nhất tiếc nuối là chưa thấy qua đế vương cấp kiếm ý. Bởi vì đế vương kiếm ý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù là ngàn năm không ra một cái, cũng không kỳ lạ. Càng là muốn lĩnh ngộ cường đại kiếm ý, cần kiếm khách ngộ tính, thân thể tố chất, cơ duyên cũng càng cao, càng là cần đại lượng thời gian. Kiếm ý tam cảnh giới, đệ nhất tầng trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, vẹn vẹn là muốn đạt tới tầng này kiếm khách, kỳ thực từ xưa đến nay cũng không ít. Nhưng là, dù là đều là nhân kiếm cảnh giới, cũng lại bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý khác biệt, thực lực có khác nhau một trời một vực. Càng dễ dàng lĩnh ngộ được nhân kiếm, thường thường uy lực càng nhỏ, mà có chút mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới lĩnh ngộ được người tới kiếm, thường thường uy lực tuyệt luân. Mà đế vương kiếm ý, cũng là thưa thớt nhất một loại, uy lực cũng khó khăn nhất đánh giá, bởi vì người cô đơn, mới là đế vương. Một đám hạ quốc những cao thủ, nghe được trợn mắt hốt mồm, vô cùng hướng về. Đế vương cấp kiếm ý. Lệnh vũ thần đều kính sợ kiếm ý. Chẳng lẽ Diệp Phàm mới hơn 20 tuổi, liền lĩnh ngộ sao? Nguyên lai tưởng rằng thất truyền ngự kiếm thuật, hắn học hội, cái này liền đầy đủ biến thái, bây giờ còn nhiều như thế nghịch thiên một loại đế vương kiếm ý. Vậy hắn thiên phu chẳng phải là luận võ thần Diệp không bờ còn khủng bố. Từ cổ chí kim, đoán chừng liền duy nhất cái này một người đi. Đúng lúc này, tóc trắng đóng băng sắc mặt trầm ổn mà nói, chư vị không cần hoảng, hắn chỉ là thúc đẩy một đống kiếm mà thôi, hắn chỉ có một người không có khả năng bận tâm đến tất cả chúng ta. Chỉ cần chúng ta toàn lực vây công hắn, hắn cũng chỉ có thể hai mặt thụ địch, lại nhiều kiếm cũng không có tác dụng gì. Nghe được đóng băng tiểu nói này, một đám thánh huyết biết võ người đều lại có lòng tin. Không sai. Chư vị, tiểu tử này cũng là Diệp không bờ hậu nhân, chúng ta giết hắn, vừa vặn vì năm đó chết đi tộc nhân báo thù. Tiêu Hồng hô lớn. Một đám thánh huyết biết võ người nghe, càng thêm khởi kình, lại lần nữa vận đủ chân nguyên, định cho Diệp Phàm nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là, tại kiếm chi vòng xoáy trung kỳ Phàm, khoe miệng lại là nổi lên một tia miệt nhưng ý cười. Chỉ bằng các ngươi nếu như không là năm đó vũ thần thả các ngươi một ngựa, các ngươi thật sự cho rằng, chính mình có thể sống đến bây giờ a? Các ngươi căn cũng không biết, sử thi cấp cường giả khủng bố. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hồng nhíu mày. Diệp Phàm ngẩng đầu, sắc mặt lênh khốc nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, nếu như muốn đối vũ thần báo thù, vậy các ngươi muốn trước học hội kính sợ hắn mà không phải tự cho là đúng. Cuồng vọng. Cuồng vọng cùng cực. Các huynh đệ. Giết hắn. Tiêu Hồng cùng một đám thánh huyết biết võ người, cùng thờ ở đờ di, đồng loạt xuất thủ. Đóng băng cũng vận lên tinh thần lực, chuẩn bị nếu như phát hiện Diệp Phàm muốn chạy trốn thoát chiến trận, liền trực tiếp dùng khí áp đem hắn khống chế lại. Lại một lần nữa, bốn phương tám hướng, đại lượng chân nguyên hướng Diệp Phàm dâng trào mà đi. Mà cơ hồ tại địch nhân ra chiêu nháy mắt, Diệp Phàm một đôi trong con ngươi, phong mang lấp lóe. Một thanh lưu quang bắn ra bốn phía, giống như ngân hà như thác nước ánh sáng lưu chuyển trường kiếm, đột nhiên ra hiện tại hắn trên tay. Kiếm này vừa ra, nhất thời phảng phất có tiềm long xuất uyên, từng hồi rồng gầm. Thanh kiếm này, đúng là hắn lúc trước ý đồ qua nhổ, lại bị cự tuyệt thần binh. Mà bây giờ, Diệp Phàm đạt được kiếm thần chỉ hoàn tán thành, đạt được ước muốn, lấy ra kiếm này. Chỉ là kiếm này vừa xuất thế, lại để cho ở đây tất cả mọi người làm tiếng lòng căng cứng. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu thần binh nơi tay? Diệp Long đằng hoảng sợ nói. Chỉ là, lúc này Diệp Phàm, căn sẽ không để ý tới bốn phía người nghị luận. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong kiếm ý, cảm thụ được chính mình bước vào nhân kiếm cảnh giới sau trận chiến đầu tiên, mang đến nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái. Kinh lịch từ nhỏ đến lớn, đếm không hết long đong tuế nguyệt, kinh lịch không biết bao nhiêu lần, bên bờ sinh tử cắn răng kiên trì. Diệp Phàm dần dần minh bạch một cái đạo lý, trên cái thế giới này, vĩnh viễn đều phải dựa vào chính mình. Càng là đến tối hậu quan đầu, chỉ có chính mình cường đại, mới đáng tin cậy. Chính như Tiêu Hinh Nhi nói như thế, hắn vẫn luôn là một người, bối cảnh, gia thế, tư nguyên, nhân mạch hắn không có cái gì. Hắn dựa vào, là mình, cùng trong tay thanh kiếm này. Tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong, Diệp Phàm không biết mình lĩnh ngộ bao lâu, rốt cục đột phá bình cảnh, trong đầu của hắn hiện ra chính mình kiếm ý, rõ ràng nhất bộ dáng. Một người, một kiếm. Đã đều là người cô đơn, như vậy hắn kiếm ý, chính là vô song. Trên trời dưới đất, một người một kiếm, ta chỉ có kiếm, kiếm chỉ có ta, là vì vô song. Diệp Phàm cười ha ha lấy, trong tay thần binh vung lên, dựa vào bên ngoài những cái kia kiếm làm yểm hộ. Diệp Phàm lại trong nháy mắt từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong, điều khiển ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Kiếm thần chỉ hoàn bên trong kiếm, cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Diệp Phàm chỉ hận trước mắt chính mình vô pháp đem sở hữu kiếm đều điều khiển đi ra. Nhưng dù vậy, đột nhiên bạo tăng đi ra mấy ngàn thanh kiếm, vẫn là để ở đây tất cả mọi người điên cuồng. Làm sao có thể? Hắn này đến nhiều như vậy kiếm. Không chỉ có là Diệp Long đằng bọn người. Tiêu Hồng các loại một đám đến chính đang vây công thánh huyết hội đám võ giả, trực tiếp đều mắt trợn tròn. Bọn họ chân nguyên lực vừa mới làm quan trọng đánh trúng Diệp Phàm, lại bị đột nhiên ở giữa bạo tăng đi ra kiếm bao táp cho tất cả đều triệt tiêu. Cương đại kiếm ý cùng sắc bén lợi kiếm, để bọn hắn chân nguyên lực giống như châu đất xuống biển, không tầm thường cái tác dụng gì. Diệp Phàm thân ảnh căn đã không nhìn thấy, toàn bộ giữa giáo trường, mấy ngàn thanh kiếm lít nha lít nhít, gào thét bay cuộn, thanh thế kinh người. Trong kiếm đế vương, vạn kiếm triều bái. Hắn lĩnh ngộ, quả thật là đế vương kiếm ý a. Diệp Long Đằng vô cùng kích động hét lớn ra. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1081, Bát Hoang Đế Long. 1081. Nương theo lấy Diệp Long Đằng sợ hãi thán phục, còn lại ở đây hạ quốc võ giả, bao quát Tiêu Hinh Nhi, Cơ Hàn Thiên bọn người ở tại bên trong, đều đã thấy suy nghĩ xuất thần. Nơi xa Lăng Thanh Phong càng là nhìn đến rơi nước mắt, hai tay giơ lên trời địa đại hô, Thục Sơn tổ tiên hiển linh a. Ngự kiếm thuật rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ở đây kiếm khách cũng không phải số ít, nhìn thấy Diệp Phàm ngự kiếm sự tình, mỗi một cái đều là tâm trí hướng về, bội phục địa đầu rạp xuống đất. Tất cả mọi người là một khắc đều không dám thất lễ, chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Dạng này tuyệt đỉnh kiếm ý, tuyệt diệu kiếm thuật, chỉ sợ ngàn năm qua cũng không từng xuất hiện. Trái lại, một bên khác Thánh Huyết sẽ cùng Mạt Nhật Vương quyền người, mặc dù là Diệp Phàm kiếm ý sợ hãi thán phục, lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ tiến công vậy mà toàn cũng vô hiệu, cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ thật vất vả muốn đánh thắng, cũng bởi vì đến cái Diệp Phàm, liền phí công nhọc sức. Đống Kết chú ý tới thời gian biến hóa sau khi, nhíu mày do dự dưới, nói, qua 20 phút, lại không kết thúc chiến đấu. Tiên tri nói tới ẩn số, hẳn là lũ sải ơ, chúng ta có lẽ nên rút lui. Rút lui. Phờ ở đờ dịp trợn mắt nói, ngươi tại khôi hài sao? Đều đến lúc này, chúng ta mấy chục người, vẫn không giết được một cái lũ sải ở. Đống Kết kỳ thực cũng rất lợi hại xoắn suýt, hắn đương nhiên cũng không muốn từ bỏ, nhưng là trước mắt Diệp Phàm thực lực, thực sự nhượng trong lòng của hắn không chắc. Đống Kết. Hắn như bây giờ chỉ là tại một mực phòng thủ, cũng không thể hướng chúng ta tiến công, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta một mực đi giết những người khác, nhìn hắn có thể hay không từ nơi này chút bên trong kiếm chạy đến. Phờ ở đờ diệt sinh lòng một cái nói. Đống Kết do dự dưới, ngược lại cũng cảm thấy có thể thực hiện, vì vậy nói, các ngươi đi đối phó những hạ quốc đó người, ta đến khống chế lại lũ sải ở. Phờ ở đờ diệt cười ta nói, chính có ý đó. Sát quang bọn họ, lại đem lũ sải ở vây quét chết. Nói xong, Phờ ở đờ diệt cùng một đám Thánh Huyết hội ly trần cảnh võ giả, dự định vòng qua Diệp Phàm, công hướng sau người Tiêu Hinh Nhi bọn người. Nhưng vào lúc này, nay một đoàn gào thét xoay tròn kiếm chi long quyển phong bạo trong, truyền ra trận trận tiếng long âm. Hống hống hống. Vô số phi kiếm, như là cuồng bạo dã thú, tại cực nhanh vận động trạng thái bên trong, nhìn như hỗn loạn vô trương, lại kỳ thực đều đâu vào đấy hội tụ thành 8 đầu kiếm long. Là, toàn bộ từ kiếm tạo thành, kiệt ngạo không bị trói buộc, uy vũ bá đạo 8 đầu kiếm chi long, từ Diệp Phàm thân thể 4 phía gào thét mà ra. Vô song kiếm ý, Bát Hoang Đế Long 3. Diệp Phàm phóng người lên, hai chân vừa vặn dẫm tại một đầu kiếm long đầu lâu phía trên, cầm trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh chi kiếm, lẫm liệt nhưng ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía Phờ ở đờ Diệp các loại một đám công tới địch nhân. Đột nhiên xuất hiện 8 đầu hùng vĩ kiếm long, không mang theo bất luận hơi thở của sự sống nào, tràn ngập kiếm phong duệ cùng tấn mãnh khí tức. Chỉ là cái này vừa xuất hiện tại trên giáo trường, liền trực tiếp chấn nhiếp Phờ ở đờ Diệp đám người, khó mà lại vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ coi là, Diệp Phàm có thể khống chế mấy ngàn thanh kiếm như thế vờn quanh liền rất lợi hại không tầm thường, người nào muốn cái này mấy ngàn thanh kiếm, còn có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra 8 đầu hùng hồn cự long đến. Mỗi một con rồng đều từ mấy trăm thanh kiếm hội tụ mà thành, mà mỗi một con rồng đầu, đứng núi chịu sào kiếm, đúng lúc là Việt Vương 8 kiếm. Hiểm này, Đoạn Thủy, Chuyển Phách, Huyền Tiễn, Kinh Nghê, Diệt Hồn, Khước Tà, Chân Cương. 8 kiếm lần thứ nhất đồng thời xuất hiện, vừa vận thành 8 đầu kiếm long long thủ chi kiếm. Chiêu này Bát Hoang Đế Long, là Diệp Phàm thông qua ngự kiếm thuật, Việt Vương 8 kiếm thu hoạch được linh cảm, đốn ngộ đi ra chiêu số, ứng phó cũng là những này tu vi không tầm thường, số lượng lại nhiều địch nhân. Chơi ạ tiểu tử kia vậy mà tề tụ Việt Vương 8 kiếm. Những cái kia kiếm không phải thất truyền sao làm sao lại tại trên tay hắn. Đằng sau biết hàng Doanh Bình Xuyên kích động nói. Quan trọng ngươi nhìn hắn trên tay kia thanh kiếm nhìn dạng như vậy không phải là thanh kiếm kia. Chu Trường Thanh do dự bất định, không dám nói ra khỏi miệng. Không cần hoài nghi đó là Thất Tinh Long Nguyên. Tiêu Phượng Kỳ trực tiếp phán đoán. Mọi người sắc mặt lộ vẻ chấn động, cái này Thất Tinh Long Nguyên kiếm, nhưng so sánh Việt Vương Tám kiếm còn cao hơn nữa một cấp bậc. Cổ Đúc Kiếm Tông Sư Âu Giã Tử cùng Can Tương tâm huyết chi tác, bởi vì chú tạo lúc dẫn Khê Thủy Tiến bắt đầu Thất Tinh hình dáng bảy cái ao, kiếm thành lúc, nhìn xuống thân kiếm, như là lên cao núi xuống nhìn thâm nguyên, như có như không mà thâm thúy phảng phất có cự long bàn nằm, mới lấy tên Thất Tinh Long Nguyên. Hai đại tông sư tạo thành truyền thế danh kiếm, cũng là sớm liền chẳng biết đi đâu, chỉ có thị tộc sách cổ bên trên có ghi chép cùng vẽ. Không nghĩ tới, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, cũng là tại Diệp Phàm trên tay. Gia hỏa này vậy mà lén lút thu thập nhiều như vậy danh kiếm. Tiêu Hinh Nhi không phục nói. Diệp Long Đằng thì là vui mừng nói, không cần ghen ghét, hảo kiếm cũng phải có hảo kiếm khách dùng, cũng chỉ có hắn như vậy đế vương cấp kiếm ý, tài năng khống chế bực này tuyệt thế hảo kiếm đi. Chính tại mọi người thấy tâm trí hướng về, cực kỳ hâm mộ thời điểm, Diệp Phàm dưới thân gào thét giao thoa tám đầu kiếm long, đống nhiên động. Giống giống. Tám đầu kiếm long, phân biệt hướng phía phở ơ đờ dịp các loại tám tên ly trần cảnh võ giả, trực tiếp xuyên toa mà đi. Thánh huyết biết võ người cùng phở ơ đờ dịp chỉ là nhìn thấy những này giữ tợn bá đạo kiếm long vọt tới, liền đã si khí đại giảm, trong lòng cuồng rung động. Cái này khủng bố áp bách lực, thật sự là quá mức không hợp thói thường. Thật giống như, nhuộm một người đối mặt một đầu toàn thân mọc đầy lưỡi dao sắc bén hung tàn dã thú, trừ chạy trốn, cơ hồ đều không có cái gì khác suy nghĩ. Thế nhưng là, ngự kiếm thuật thôi động dưới, tám đầu kiếm long tốc độ nhanh vô cùng, nhìn như thân hình khổng lồ, lại như gió linh động. Siêu siêu siêu. Cuồng liệt kinh phong, bị bao phủ mà lên. Không đợi những này ly trần cảnh võ giả nghĩ rõ ràng làm như thế nào né tránh cùng phòng ngự, kiếm long đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Tất cả mọi người chỉ có thể vận đủ chân nguyên, muốn chống cự, nhưng bất đắc dĩ Diệp Phàm vô song kiếm ý, đơn giản bẻ gãy nghiền nát, tám đầu kiếm long tựa như là trọng hình xe đuổi đất, nặng nề địa đâm vào phở ở đờ Diệp cùng Tiêu Hồng bọn người trước mặt. Có ba tên ly trần nhập môn võ giả, cũng không kịp chống cự mấy giây, liền bị mấy trăm thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng. Hải cốt hóa thành vô số toái phiến. A. Phờ ở đờ dịp điên cuồng địa vận đủ tinh thần lực, thúc động trên tay ma kiếm. Có thể bạc kiếm khí màu xám, đối mặt không biết mệt mỏi cùng tinh thần lực là vật gì kiếm long, căn không có bao nhiêu tác dụng. Mắt thấy phờ ở đờ dịp nhanh không kiên trì nổi, đằng sau đống kết rốt cục niệm xong một đoạn chú ngữ về sau, hai tay vung lên. Diệp Phàm chỗ đứng vị trí, không khí phân tử bị đại lượng rút ra. Đồng thời một cỗ cự đại áp suất không khí, từ bốn phương tám hướng phía Diệp Phàm áp bách. Lưu Sài ở. Đừng muốn cản rỡ. Đống kết dự định nhất cổ tắc khí, đem Diệp Phàm trực tiếp cầm cố lại. Có thể Diệp Phàm nhìn đều không mắt nhìn thẳng hắn, thân thể cường hãn tố chất, nhượng hắn cứ thế mà vung vẩy lên trên tay Thất Tinh Long Nguyên, mang theo một đạo vô song kiếm ý tấm lụa. Một chiêu cổ kiếm thuật thi triển mà ra chẳng tự quyết, điều động lên một đạo cự đại kiếm ý chi nhận. Cương ép mở ra đống kết ma lực. Vâng. Kiếm ý nặng nề rơi xuống đất, trên mặt đất vậy mà nhiều một đầu thọc sâu mười mấy mét vết rách. Đứng sau lưng Diệp Phàm mọi người, cái này mới nhìn rõ Diệp Phàm cái này nhìn như tùy ý vung lên uy lực, cơ hồ đều thấy quên thở. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1082, một người. 1082. Đống kết cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm ý hướng hắn tới gần, kịp thời dùng không khí phân tử làm ra hộ thuẫn, mới miễn cưỡng ngăn trở, đồng thời lui ra phía sau mười mấy mét. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì hắn chú ý tới, chính mình ma lực tu vi, cũng không thể che lại Diệp Phàm kiếm ý. Mà rất lợi hại hiển nhiên, Diệp Phàm còn dư xài, còn lâu mới có được phát huy ra toàn bộ thực lực. Quá kinh khủng hắn vậy mà khống chế tám đầu long. Còn có thể phân tâm vung ra như thế tự nhiên mà thành một kiếm. Chu Trường Thanh sợ hãi thán nói. Điều này nói rõ, hắn kiếm đã như tay chân hắn nghe lời, tâm hữu linh tê, chính thức trên ý nghĩa nhân kiếm hợp nhất. Khó trách cùng là nhân kiếm, cũng có tam lục cửu đẳng, xác thực như thế a. Doanh Bình Xuyên nói. Cơ Hàn Thiên nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn đầy nóng rực hào quang, hắn siết chặt quyền đầu, không cam lòng lại hưng phấn mà nhìn lấy. mà lúc này Diệp Phàm cũng không để ý tới người khác phát ra trận trận cảm thán. Hắn cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên, chỉ huy tam điều đã tiêu diệt hết ba tên ly trần cảnh võ giả kiếm long, hướng phía còn lại mấy người giết đi qua. Cự long giống như tàn phá bừa bãi kiếm chi chiều dâng, không thèm nói đạo lý đem những người kia trực tiếp nuốt hết. Tiêu Hồng đem hết toàn lực, ý đồ dùng chân nguyên tới một chút sau chạy trốn, nhưng vẫn là tại không cam tâm thê thảm hô to trong, bị đếm không hết kiếm phân giải phá thành mảnh nhỏ mà chết. Tiêu Phượng Kỳ cùng Tiêu Hinh Nhi thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, nhưng cũng đều không lời nào để nói. Đống Kết biết đã không có khả năng thủ thắng, tranh thủ thời gian ngưng tụ ra một mặt không khí hộ thuẫn, ngăn cản tại Phờ ở Đờ Dịp trước người. Ma kiếm! Cùng ta chạy! Phờ ở Đờ Dịp nghiến răng nghiến lợi, nhưng cảnh tượng trước mắt đã để hắn bị dọa đến khiếp đảm, dù là rất lợi hại khuất nhục, nhưng hắn cũng quay đầu liền chạy. Trên thực tế, còn lại Thánh Huyết Hội người đã sớm quay đầu chạy ra. Lưu Được Núi Xanh không lo không có củi đốt, đối mặt căn không có khả năng chiến thắng Diệp Phàm, bọn họ chỉ có chạy trốn một con đường. Diệp Phàm lại căn không đội, thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một đầu chân cương kiếm cầm đầu kiếm long. Kiếm long cường lực địa bãi xuống đuôi về sau, long thân mang theo Diệp Phàm, hướng thẳng đến đám kia trong chạy trốn Thánh Huyết sẽ trở thành viên giết đi qua. Cùng lúc đó, còn lại 7 đầu kiếm long hướng phía mỗi cái phương hướng tấn mãnh truy sát. Ngự kiếm thuật cường đại, lại một lần nữa đầy đủ thể hiện. Kiếm, trung quy nhanh hơn người. Tại kiếm long trước mặt, những này ngưng thần cảnh giới võ giả, căn không có sức chống cự, phàm là những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chớ nói chi là lưu lại bất luận cái gì người sống. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, kiếm long giống như luyện ngục cối xay thịt, xé rách những này Thánh Huyết biết võ người, liền cùng xé rách từng trương giấy nhẹ nhàng như vậy. Diệp Phàm đứng tại đầu kia chân cương kiếm long bên trên, trên tay Thất Tinh Long Nguyên vung ra từng đạo vô song kiếm ý, thu hoạch rơi những cái kia lọt lưới võ giả, giống như cắt cỏ nhẹ nhõm. Đằng sau một đám hạ quốc võ giả, nhìn lấy Diệp Phàm chỉ bằng vào một người, ngự long đổ sát Thánh Huyết sẽ, tâm lý tư vị, khó nói lên lời. Hắn thật làm đến một mình hắn, liền đầy đủ. Tiêu Hinh Nhi thì thảo. Diệp Long Nguyên thần sắc phức tạp nhất. Nhìn lấy ngạo nghệ đứng ở kiếm long phía trên người trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Mặc kệ nhìn người như thế nào tác tưởng, mấy hơi thở không đến công phu, Diệp Phàm đã sát quang sở hữu Thánh Huyết Hội người. Mắt thấy Đống Kết cùng Phở ở Đờ Dịp liền tại phía trước, Diệp Phàm đang muốn ngự long đuổi theo, đã thấy đến một cái mũ trùm hắc bảo ra hỏa, từ núi rừng bên trong đối diện chạy đến. Diệp Phàm nhướng mày, tại sao lại là tên kia? Đây không phải đã vừa mới trong núi tự bạo pháp sư sao? Biết ra hỏa này nổ tung uy lực, Diệp Phàm cũng không dám cưỡng ép cứng ngắc lấy kháng, thế là vội vàng dự định thay đổi long đầu, tránh đi cái này tự bạo ra hỏa, từ khía cạnh truy kích. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang. Này hắc bảo ra hỏa, vậy mà sớm tự bạo. Lần này nổ tung uy lực y dị nguyên phi thường khủng bố, Diệp Phàm chưa kịp lách qua, chỉ có thể ngự sử lấy một đầu kiếm long. Vọt tới phía trước ngăn cản được bộ phận nổ tung uy lực. Khanh khanh khanh. Nổ tung mang theo hòn đá, đụng vào dày đặc trên phi kiếm, phát ra kịch liệt kim loại tiếng va chạm. Đằng sau Diệp Long Đằng đám người đuổi theo đến, nhìn thấy cái kia nổ tung người áo đen, Diệp Long Đằng kinh ngạc nói, chẳng lẽ đó là Xá Hoa? Xá Hoa đó là cái gì? Tiêu Phượng Kỳ hỏi. Mặt Nhật Vương quyền bài danh 16 pháp sư, am hiểu dùng phân thân cùng nổ tung hai loại ma pháp. Không có người biết hắn cụ thể có bao nhiêu cái phân thân, cũng không biết hắn thể tại vị trí nào. Tóm lại, hắn mỗi một cái phân thân đều là siêu cấp cường liệt bom. Diệp Long Đằng cau mày nói. Nơi xa Diệp Phàm kinh lịch một vòng nổ tung, cũng nghe phía sau Diệp Long Đằng giảng thuật. Trách không được gia hỏa này lại tới, nguyên lai đều là phân thân. Bất quá Diệp Phàm cũng không có nhiều trì hoãn, bị nổ tung hơi trì hoãn, liền tiếp tục khống chế lấy kiếm long đuổi sát. Ngay tại Diệp Phàm vừa muốn đi vào sơn lâm thời điểm, này dưới ánh mặt trời, trong núi rừng đếm không hết một mảnh lộn xộn bóng cây bên trong, đột nhiên thoát ra từng đạo bóng mở lưỡi dao sắc bén. Lại là gia hỏa kia. Diệp Phàm kém chút quên, còn có một cái có thể thông qua bóng dáng tiến công pháp sư. Hắn tranh thủ thời gian không chế lấy 8 đầu kiếm long, một cái hối hả địa lượn vòng về sau, đem những cái bóng này lưỡi dao sắc bén tất cả đều đụng nát. Thông qua cái này vừa giao phong, Diệp Phàm vậy mà phát hiện, cái này sử dụng bóng dáng pháp sư, hắn ma pháp năng lượng, vậy mà không kém gì Đống Kết, thậm chí còn mạnh mấy phần. Chẳng lẽ, hắn bài vị cao hơn đống kết? Không đợi Diệp Phàm nghĩ lại, trong bóng tối lại bắt đầu xuất hiện dị động. Bóng dáng cơ hồ khắp nơi đều là, cho nên khắp nơi đều cần phải đề phòng. Lần này, trong bóng râm, vậy mà bắt đầu phát sinh lần lượt kịch liệt nổ tung. Râm râm râm. Mỗi một cái bóng đều phảng phất là từng mai bom, liền cả trên cây cối những bóng mờ đó, cũng bắt đầu nổ tung. Hắc sắc nổ tung nhượng toàn bộ rừng cây đều biến thành luyện ngục, Diệp Phàm căn không cách nào lại thuận lợi điệu tiếp tục đuổi. Trên thực tế, có như thế một cái lợi hại pháp sư tồn tại, hắn cũng không có khả năng lại đuổi theo, không sau đó phương những người kia, chẳng phải là tương đương đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Diệp Phàm nhất thời bị vây khốn ở trong một rừng cây, chỉ có thể nhượng tám đầu long đều quay chung quanh tại bên cạnh mình, áp dụng bị động phòng ngự, suy nghĩ đối sách. Nhìn thấy đây hết thảy, đằng sau Diệp Long đằng sắc mặt trắng bệnh, hô lớn, Diệp Phàm cẩn thận a. Đó là Mạt Nhật Vương quyền bài danh thứ 9 ảnh ma. Hắn có thể ẩn tàng ở trong bóng tối, bất luận cái gì bóng mở hắn đều có thể lấy ra tiến công. Ngươi nhất định phải tìm tới hắn thể, tài năng đối với hắn tạo thành đả kích. Diệp Phàm nhướng mày, khó trách con hàng này lợi hại như thế, quả nhiên là so đống kết bài vị cao hơn. Ảnh ma a, cái này bóng dáng ma pháp, có thể thật là khiến người ta không có chỗ xuống tay a, khó trách có thể chen vào tận thế 10 vị trí đầu. Tiêu Hình Nhi các loại cũng là thấy gấp, Mạc Nhật Vương quyền thậm chí ngay cả ảnh ma đều phái tới, nếu là vừa rồi ảnh ma gia nhập chiến đấu, há không phải chúng ta đều phải. Không, nếu như không có Diệp Phàm, coi như ảnh ma không đến, kỳ thực chúng ta cũng thua, cho nên Mạt Nhật Vương quyền phán đoán kỳ thực cũng không sai. Nếu như ảnh ma không phải như bây giờ xuất kỳ bất ý xuất hiện, này Diệp Phàm vừa mới khả năng liền sẽ không nhượng đống kết bọn họ đào tẩu, khẳng định hội sớm có đề phòng. Cho nên đây đều là bọn họ bố trí tốt. Ảnh ma cùng xá hoa, cũng là đoạn hậu cùng trợ giúp. Tạ Lâm Nguyên phân tích nói. Ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Cái này ảnh ma nên như thế nào đối phó á? Tiêu Hình Nhi lo lắng nói. Tiêu Phượng Sơn mắt nhìn nữ nhi của mình, nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không có ngôn ngữ. Mọi người ở đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đồng nhiên nhìn thấy Diệp Phàm, vậy mà làm ra một cái nhượng tất cả mọi người không thể tưởng tượng quyết định. Hắn điên sao? Hắn muốn làm gì? Tiêu Phượng Kỳ một mặt hoang mang đường hầm. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1083, Tảng Sáng Thần Tinh. 1083. Sở dĩ mỗi người đều thật bất ngờ, là bởi vì liền lâm vào trong nguy cơ Diệp Phàm, lại đem tám đầu kiếm long tất cả đều tán đi. Sẽ rất khó phòng ngự bốn phương tám hướng đến bóng dáng ma pháp, Diệp Phàm còn đem Bát Hoang Đế Long thu lại, cái này tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Diệp Phàm lại là cũng không để ý tới những người kia ngôn ngữ, hắn đem mấy ngàn thanh kiếm toàn bộ tán đi đồng thời, những này kiếm phi hướng mỗi cái phương hướng, khiến cho hướng hắn công tới bóng dáng ma pháp, lại lần nữa bị phá hủy một lần. Cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Phàm đem cái này mấy ngàn thanh kiếm đều lặng yên thu hồi kiếm thần chỉ hoàn, không có ý định tái sử dụng nhiều như vậy kiếm. Thế nhưng là, bóng dáng là vô cùng vô tận, ẩn tàng tại không biết cái nào bóng dáng bên trong ảnh ma. Cũng tịnh không để ý Diệp Phàm dùng bao nhiêu kiếm. Cơ hồ là trong nháy mắt, ảnh ma lại lần nữa điều động lên mỗi cái phương hướng bóng dáng, ngưng tụ ra vô số lưỡi dao sắc bén, muốn đem Diệp Phàm trực tiếp đâm xuyên. Diệp Phàm cũng không chậm, ngưng tụ lại một đạo kiếm ý hộ thuẫn, đem thân thể của mình kiện hàng ở bên trong. Bên ngoài bóng dáng ma pháp điên cuồng điệu đánh thẳng vào, bóng dáng nổ tung liên tiếp không ngừng mà đả kích lấy Diệp Phàm phòng ngự. Phảng phất như là từng đóa đen nhánh khói lửa, tại Diệp Phàm thân thể bốn phía, không ngừng mà tách ra tử vong tia lửa. Diệp Phàm tựa hồ lâm vào bị động, nửa bước khó đi, mà lại hơi chút sai lầm, khả năng liền sẽ bị tạc thành trọng thương. Khủng bố bóng dáng ma lực ba động, nhượng rừng cây biến thành một cái bóng mở ma quỷ luyện ngục. Diệp Phàm! Mau trốn! Từ trong rừng cây lui ra ngoài. Diệp Long Đằng hô to. Cảm nhận được này ảnh ma ma lực uy áp. Hạ quốc một đám người cũng đã làm sợ hãi. Thật mạnh, nếu là vừa rồi cái này ảnh ma gia nhập chiến cục, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Phượng Kỳ cau mày nói. Tiêu Hình Nhi vội va hô, Diệp Phàm ngươi đang phát xính ốc. Mau ra đây a. Chỉ cần Diệp Phàm lui ra ngoài, đi vào bóng mở thiếu vài chỗ, chí ít không cần như thế bị vây công. Về phần bọn hắn những người này, muốn đi giúp Diệp Phàm, này là không thể nào, bởi vì ảnh ma tu vi liền cao hơn bọn họ, đi vào lời nói, liền làm sao chết cũng không biết. Mắt thấy Diệp Phàm hãm sâu vũng bùn, tùy thời đều có thể mặt sắp tử vong, một đám người trong lòng sốt ruột. Có thể Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, dù là bên ngoài công kích, nhượng hắn kiếm ý hộ thuẫn đều có chút buông lỏng, hắn ý nghĩa nguyên hồn nhiên không sợ. Hắn cầm trong tay thất tinh long nguyên, ngưng thần tinh khí, muốn bắt một chút ảnh ma tại vị trí nào. Lợi hại Diệp Phàm thì thào một câu, bởi vì hắn vậy mà không phát hiện được ảnh ma khí tức. Gia hỏa này, đúng là ẩn nặc mức độ siêu nhất lưu, không phải vậy lời nói, Diệp Phàm cũng có thể dùng trong nháy mắt bạo phát tốc độ, qua đem ẩn thân ảnh ma giết chết. Đã tìm không thấy ảnh ma cụ thể ở đâu như vậy, liền phải thử một chút chiêu kia. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh đem thất tinh long nguyên giơ lên, khóe miệng nổi lên một cương quyết ý cười. Lập tức, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi, tất cả mọi người cảm giác được, lại có một cỗ khí lưu, tại hướng Diệp Phàm vị trí chỗ ở hội tụ. Cái này đây là có chuyện gì? Chu Trường Thanh cảm giác được phía sau phát lạnh, có một loại uy áp, nhượng hắn vậy mà rất là e ngại. Cơ Hàn Thiên híp híp mắt, nói, là năng lượng đang biến hóa tựa như là một số chúng ta không biết năng lượng, bị Diệp Phàm hấp thu quá khứ. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện dị biến. Chỉ gặp Diệp Phàm trên đỉnh đầu, bắt đầu có tầng mây bắt đầu tụ lại, ban đầu tầng trời thấp đám mây, hội tụ vào một chỗ về sau, dần dần bắt đầu biến thành mây đen. Chiếu xuống ánh sáng mặt trời biến yếu, kinh thành quân khu phảng phất muốn đứng trước một trận mưa to, bắt đầu mây đen dày đặc. Nhưng để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh là Diệp Phàm trên tay thất tinh long nguyên, vậy mà tại càng ngày càng sáng. Là, bốn phương tám hướng năng lượng, không ngừng mà hội tụ đến Diệp Phàm trên thân kiếm, phảng phất như là một cái nồi hơi, không ngừng mà đem nhiên liệu đầu nhập trở ra, phát ra nóng hổi ánh sáng, tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Hắn vậy mà có thể trong nháy mắt điều khiển nhiều như vậy năng lượng, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Hinh Nhi cảm thấy trong lòng cuồng loạn, Diệp Phàm thực lực, không để cho nàng đoạn địa đánh vỡ nhận biết. Trên thực tế, đây chính là Diệp Phàm nắm giữ thiên địa lực lượng, chỉ là lĩnh ngộ vô song kiếm ý về sau, Diệp Phàm đối thiên địa lực lượng vận dụng, đến toàn cảnh giới mới. Nương theo lấy Diệp Phàm thân thể đất trời bốn phía chi lực càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm kiếm ý hộ thuẫn cũng càng thêm ngưng thực. Ảnh ma tiến công, ngược lại liền có vẻ hơi gãi ngứa ngứa, vô pháp tạo thành thực chất tính uy hiếp. Dưới bầu trời, quân khu càng ngày càng mờ, chỉ có Diệp Phàm chỗ đứng vị trí, quang mang không ngừng mạnh lên. Diệp Phàm giơ cao lên thất tinh long nguyên, đối mặt với không biết ở nơi nào đối thủ, thản nhiên nói, ảnh ma ngươi biết không, tại Hạ Quốc, thủy tinh bị gọi là thần tinh. Thần tinh thường thường bị Thái Dương che giấu, hàng năm chỉ có thiếu đến ngày, chỉ rạng sáng đến. Mắt thường tài năng nhìn thấy thần tinh đang lóe lên. Mọi người thường thường xem nhẹ nó tồn tại, bởi vì nó thực sự quá ít xuất hiện, thế nhưng là nó cũng không phải là ảm đạm vô quang. Nó một mực yên lặng thừa nhận lớn nhất hừng hực thiêu đốt, thừa nhận so những hành tinh khác càng khắc nghiệt khảo nghiệm, chính là vì chờ đợi thời cơ, phóng xuất ra lớn nhất tia sáng chói mắt. Nghe được Diệp Phàm lời nói, nơi xa Hạ Quốc mọi người, không khỏi đều toàn thân giật mình. Rất lợi hại hiển nhiên. Diệp Phàm đang nói thần tinh, cũng là đang giảng giải hắn cuộc đời mình. Diệp Phàm trong mắt, lóe ra chói mắt thần thái, hắn cầm trong tay này đã hoa quang bắn ra bốn phía, giống như một cái sáng chói ngôi sao thất tinh long nguyên, đông nhiên nhảy lên thật cao. Vô song kiếm ý, tảng sáng thần tinh. Diệp Phàm đống nhiên sử xuất ngự kiếm thuật, đem thất tinh long nguyên từ trong tay ném ra ngoài. Thất tinh long nguyên bên trên, đã ngưng tụ không biết bao nhiêu ngày địa chi lực ngược lại thành kiếm ý. Phảng phất như là hấp thu nhật quang đến cực hạn thần tinh, lóa mắt lóa mắt. Kiếm, tựa như thần tinh rơi xuống, trùng kích hướng khắp nơi. Chiêu này Diệp Phàm thông qua cuộc đời mình cảm ngộ, thông qua thiên địa lực lượng, ngự kiếm thuật nắm giữ, kết hợp với lấy nhìn tới tảng sáng thần tinh lúc linh cảm, sáng tạo đi ra độc có kiếm ý, lần thứ nhất phóng xuất ra nó rung động tất cả mọi người sâu trong linh hồn quang hoa. Tất cả mọi người cơ hồ là nín hơi ngưng thần, mở to hai mắt. Nhìn thấy thất tinh long nguyên hóa thành một đạo vẫn tinh, va chạm khắp nơi về sau, bộc phát ra chói mắt bạch quang. Không ai có thể tưởng tượng ra được, kiếm, lại còn có thể dạng này dùng. Ầm ầm, một đạo kiếm ý phóng thích chỗ tạo thành tử vong sóng xung kích, trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát đem Diệp Phàm dưới thân khu vực, phương viên mấy ngàn bình, san thành bình địa. Cây cỏ, nham thạch, không một không phân mảnh, thậm chí hóa thành bột mịn. tại mạnh như thế quang chi trong, bóng mở căn không có chút nào còn sống không gian. Khi tảng sáng thần tinh phóng thích, bóng mở toàn bộ tiêu tán, một cái chính đang chạy trốn trong thân ảnh màu đen, bị một cỗ kiếm ý chỗ trực tiếp nuốt hết. Trọn vẹn qua mười mấy giây, nơi xa Hạ Quốc mọi người, mới chậm rãi thích hướng ánh sáng, thấy rõ ràng, phía trước một cái vẫn thạch hành, mấy trăm bình hầm động. Đây hết thảy, tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh khủng bố hình ảnh, tuyệt không phải ảo giác. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1084, ngăn cơn sóng dữ. 1084. Hô. Diệp Phàm lúc này đã rơi xuống mặt đất, thở dài một hơi, nói thật, tảng sáng thần tinh chiêu này, lấy hắn thân thể tố chất, phóng thích một lần đều mệt đến không được, khác những kiếm khách đó, đoán chừng không cần nghĩ. Chiêu này, nhưng thật ra là muốn ngưng tụ lực lượng toàn thân, bởi vì muốn khống chế số lượng lớn như vậy hấp thu tới năng lượng, đối thân thể là gánh nặng cực lớn. Nếu không có đối phó ảnh ma không có khác biện pháp, hắn thật đúng là không nguyện ý dùng. Cơ bên trên, đây cũng là Diệp Phàm bây giờ có thể sử dụng, nhất là liều mạng chiêu số, có thể đơn độc đối phó một người, cũng có thể giống vừa rồi như thế, đổi thành phạm vi lớn tiến công. Chỉ tiếc, dùng một lần, liền cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục. Tu luyện còn gánh nặng đường xa A Diệp Phàm thì thảo câu, cũng coi như tự mình thúc giục, muốn tiếp tục đoán luyện tốt thân thể. Rút lên đâm vào hố sâu trung tâm nhất thất tinh Long Nguyên. Diệp Phàm có chút ưa thích địa vớt ve tỏa ra ánh sáng lung linh thân kiếm về sau, đem thu hồi chỉ hoàn. Lúc này, Diệp Long Đằng đám người, chính cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái này trong hố tới. Khoảng cách gần mà nhìn xem đã biến thành chuỗi lủi hố sâu khu vực, tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp khó tả, bội phục, kính sợ, hoảng sợ cùng hâm mộ, đủ loại đều có. Không chỉ là bọn hắn, càng xa địa phương, những cái kia chạy xa Hạ Quốc các môn các phái đám võ giả. Càng là thấy đều nhanh thành một đầu nhân, không khỏi là mắt trợn tròn. Vừa mới nhưng vẫn là một mảnh sơn lâm đâu, lúc này liền trực tiếp cái gì đều không. Một người nam nhân, một thanh kiếm, quả thực là thần tích. Lão đại, cái kia ảnh ma chết ra Tạ Lâm Nguyên nuốt vì trí hiểm yếu lung, có chút thanh âm phát run. Dù hắn nhận biết Diệp Phàm nhiều năm như vậy, bây giờ đều cảm thấy mình lão đại này quá biến thái, cùng hắn nói chuyện đều có chút áp lực. Cũng không phải sợ Diệp Phàm, mà chính là một loại đối với thượng vị giả tôn trọng. Diệp Phàm nhún nhún vai, hướng về sau mặt một bĩu môi, nói, chính các ngươi đi xem một chút không là được kỳ thực ảnh ma phạm vi công kích, ngay tại 200 mét bên trong, hắn vừa rồi chạy muộn tới là có cơ hội chạy trốn. Mọi người nghĩ thầm, ai có thể nghĩ tới ngươi kiếm ý biến thái như vậy sớm biết khủng bố như vậy, hắn khẳng định chạy. Chạy đến Diệp Phàm đằng sau hơn 100 mét chỗ, mọi người quả nhiên nhìn thấy. Một cái đã bị đánh đến máu thịt be bét thi thể. Đây là bởi vì tảng sáng thần tinh phóng xuất ra kiếm ý, tinh mịn như châm mang lông châu, chính thức trên ý nghĩa đem ảnh ma cho vạn kiếm xuyên tim. Ảnh ma cũng là chết không nhắm mắt, bởi vì thẳng đến Diệp Phàm ra chiêu trong nháy mắt, hắn mới ý thức tới, chính mình muốn chạy cũng không kịp. Con hàng này cũng là thảm, đoán chừng chết như thế nào đều không nghĩ rõ ràng. Tạ Lâm Nguyên lắc đầu thở dài nói. Dù sao cũng là Mạt Nhật Vương quyền thứ 9 cao thủ, nghe đại danh đã lâu cao thủ, cho hắn an táng đi, Diệp Long Đằng nói ra. Mọi người đang nghĩ ngợi tiếp theo nên làm cái gì thời điểm, đã thấy Diệp Phàm đã đi lại thảnh thơi đi mở. Diệp Phàm, ngươi đi như thế nào? Đống kết cùng ma kiếm làm sao bây giờ? Còn có Sáo Hoa Tiêu Hình Nhi truy vấn. Diệp Phàm thở dài, quay đầu lại nói, Hình Nhi, ngươi cảm thấy hiện tại còn đuổi được các bọn họ lại không nốc? Chẳng lẽ còn ở nửa đường chờ lấy ảnh ma? Đã bọn họ làm tốt rút lui kế hoạch, vậy khẳng định sẽ thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, truy cũng là không tốt. Diệp Phàm nói đúng là lời thật lòng, hắn không cho rằng bị như thế khẽ kéo, còn có thể đuổi tới mấy tên kia. Mà lại, Diệp Phàm đã rất mệt mỏi, tảng sáng thần tinh tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng tinh lực. Tiêu Hình Nhi nghe xong, thật cũng không pháp nói cái gì, chỉ hận thực lực bọn hắn không đủ. Không có cách nào mới vừa rồi giúp đến Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là lười nhác xen vào nữa đám người kia, chạy chậm đến quá khứ, cùng Tô Khinh Tuyết gặp mặt. Lão bà, kiểu gì, ta vừa rồi này mấy cái tay, coi như có thể chứ, Diệp Phàm ôm mùi thơm của nữ nhân vai cười nói. Tô Khinh Tuyết mỉm cười gật gật đầu, nhưng hiển nhiên không có quá kích động. Diệp Phàm sững sờ dưới, cau mày nói, chẳng lẽ ngươi mơ tới qua. Tô Khinh Tuyết cũng không giấu giếm, nói, trước đó chỉ là rất mơ hồ ấn tượng, nhưng vừa rồi ta nhìn lão công ngươi sử xuất chiêu thứ nhất kiếm ý, ta liền đều nhớ tới. Diệp Phàm trầm tư sờ sờ cằm, nói, lão bà, ngươi có thể nằm mơ dự kiến tương lai sự tình, khác lộ ra, khả năng này sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Về sau cũng tận lượng đừng đề cập, có chuyện gì, đơn độc nói với ta, tuyệt đối đừng nói với ngoại nhân. Dự kiến tương lai, loại năng lực này, tuyệt đối sẽ cho Tô Khinh Tuyết mang đến cự đại phiền toái. Diệp Phàm cũng không hy vọng, Tô Khinh Tuyết trở thành các phương cái đinh trong mắt hoặc bánh trái thơm ngon, cái này đều không phải là chuyện tốt. Tô Khinh Tuyết cũng biết rõ chuyện này tính nguy hiểm, ngoan ngoãn gật đầu, ta biết. Diệp Phàm à, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi, không phải vậy chúng ta nơi này tất cả mọi người, cùng những lòng đất đó an toàn phòng các thủ trưởng, đều là giữ nhiều lành ít. Diệp Long Đằng đi tới, cười ha hả nói. Khu khu thật không hổ là chúng ta Diệp thị con trai trưởng trưởng tôn, gia chủ có người kế tục a, thủ thương Diệp Thiêm trưởng lão rất lợi hại vui mừng nói. Chỉ bằng hôm nay một trận chiến này, chúng ta Doanh mỗi người chịu phục, Vũ thần cháu xác thực lợi hại, Doanh Bình Xuyên nói. Diệp Phàm nhào nhữ mày nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn giết ta muốn giết người, muốn bảo hộ ta muốn bảo vệ người, cùng các ngươi những này thị tộc, quan viên, cũng không quan hệ. T. Diệp Phàm tâm lý một trận tiếc hận, liền kém một chút liền có thể giết chết Phở ở Đờ Diệp bất quá, lấy tên kia tính tình, khẳng định hội tìm tới cửa, chính mình có là máy bay sẽ giải quyết hắn. Về phần qua chủ động tìm Phở ở Đờ Diệp, Diệp Phàm còn không có như vậy tự đại, mà lại cũng không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Diệp Long Đằng tựa hồ cũng biết, Diệp Phàm sẽ không như thế mau trả lời ứng về thị tộc, cũng không để ý, cười nói, Diệp Phàm à, hạ cậy cũng là ngươi giải quyết đi hạ cậy bị ngươi giết à. Diệp Phàm lắc đầu, đáng tiếc nói, bị một cái gọi tà tăng gia hỏa cản một chút, bất quá hạ cậy bị ta thương tổn, đoán chừng cũng phải đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tà tăng, hắn cũng tới. Diệp Long Đằng kinh ngạc nói. Diệp Phàm gật đầu, buồn bực, thế nào, hắn cũng là Mạt Nhật Vương quyền pháp sư. Đương nhiên, tà tăng chính là xếp hạng thứ 10 bát pháp sư, nghe nói có thể biến hóa hình thể, mà lại am hiểu dùng độc. Diệp Long Đằng hỏi, tà tăng thế nào? Diệp Phàm trong lòng hoảng nhiên, khó trách như thế không chịu nổi một kích, nguyên lai là 18 tên, chỉ mạnh hơn ô lệ một tên. Giết Diệp Phàm dứt khoát nói. Mọi người thổn thức không thôi, được chứ? Mạt Nhật Vương quyền trong vòng một ngày, thứ 9, đệ thập bát pháp sư đều bị Diệp Phàm giết. Lần này, Mạt Nhật Vương quyền thế nhưng là đại xuất huyết, đặc biệt là chết một cái ảnh ma, chỉ sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra à. Chu Trường Thanh cười nói, ảnh ma, đống kết, ma kiếm, xá hoa, hạ cậy, tà tăng đến 6 cái, chỉ trở về 4 cái, đoán chừng tận thế pháp vương đến lôi đỉnh tức giận. Uy, lão đầu cái này không có gì có thể cao hứng. Bởi vì hạ quốc người chết càng nhiều, Diệp Phàm nhàn nhạt nói câu. Mọi người nghe, không khỏi sững sờ, sau đó nhìn về phía này phiến máu chảy thành sông chiến trường, vừa mới vui vẻ tâm tình, không còn sót lại chút gì. Đúng vậy à, hôm nay một trận chiến này, bất luận đối phương nào, kỳ thực đều là thương cân động cốt. Lúc này, hạ quốc còn lại các môn các phái võ giả, cũng đều chạy tới. Từ dưới đất an toàn trong phòng, một đám người cũng đều chạy đến. Tựa hồ là Diệp Phàm ngăn cơn sóng dữ, đánh lui cường địch tin tức, truyền xuống. Mấy tên hạ quốc cao tầng thủ trưởng, nhao nhao đi tới, đối Diệp Phàm biểu đạt cảm ơn. Diệp Phàm thấy những này ngày bình thường trên TV mới nhìn đến người, cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao người ta không phải cổ võ giả, chỉ là người bình thường, cho nên cũng chỉ có thể dùng người bình thường phương thức liên hệ. Tiểu Tuyết, ngươi không có bị thương chứ? Lăng Vũ Vi đi đến Tô Khinh Tuyết bên người. Quan tâm câu hỏi, bất quá, ánh mắt lại là nhịn không được nhìn về phía Diệp Phàm. Nam nhân này, luôn luôn đóng vai lấy cứu thế chủ nhân vật, từ cứu nàng, cứu người nhà nàng, cứu thuộc sân phái, cho tới bây giờ cơ hồ là sức một mình cứu vãn quốc gia này. Tuy nhiên nàng vừa rồi tại lòng đất, không nhìn thấy phía trên là như thế nào chiến đấu, nhưng cho dù là nhìn lấy lưu lại chiến đấu dấu vết, đều có thể tưởng tượng Diệp Phàm là cường hãn cỡ nào. Lăng Vũ Vi nghĩ đến đây trên lý luận chính là nàng vị hôn phu, liền không nhịn được trái tim rung động, thế nhưng là nàng lại không dám suy nghĩ những thứ này. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, cười yếu ớt nói, ta không sao cũng là dạ dày không thoải mái, vừa rồi nôn. Lấy Tô Khinh Tuyết lực quan sát, tự nhiên phát hiện bản thân ánh mắt tại hướng này ngắm, bất quá nàng cũng sẽ không đâm thủng. Đúng lúc này, ban đầu dự định trở về dưỡng thương Cơ Hàn Thiên, ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại Lăng Vũ Vi trên thân. A, ngươi chẳng lẽ là Lăng gia nữ nhân kia? Cơ Hàn Thiên ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc hứng thú hỏi. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1085, Huyền Tố. 1085. Lăng Vũ Vi bị Cơ Hàn Thiên ánh mắt nhìn lấy, rất lợi hại không thoải mái, bởi vì nàng cảm giác, cái này ánh mắt không giống như là nhìn một người, mà chính là một loại nào đó thương phẩm mở dạng. Ừ, Lăng Vũ Vi vẫn gật đầu. Cơ Hàn Thiên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, cười nói, rượu quá thay, rượu quá thay, ngươi gọi Lăng Vũ Vi đi, hiện tại Diệp Phong đã cùng ngươi không có khả năng, không bằng ngươi gả cho ta như thế nào. Mọi người nhất thời đều lặng ngắt như tờ, ai có thể nghĩ tới, vừa kết thúc như thế một trận đại chiến, Cơ Hàn Thiên vậy mà trước mặt mọi người bắt đầu tìm lão bà. Bất quá Cơ Hàn Thiên căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào. Đối đã đầy mặt đỏ bừng Lăng Vũ Vi, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta Cơ thị cũng không thể so với Diệp thị kém, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Ta còn có thể đáp ứng ngươi, nếu ngươi gả cho ta, ta cả đời sẽ không lại cưới vợ nạp thiếp, bởi vì ta đối với nữ nhân đến cũng không có cái gì hứng thú. Lăng Vũ Vi có chút chân tay luống cuống, đầy mặt đỏ bừng địa không biết nói cái gì cho phải. Lăng Thanh Phong vội vàng nói, ách Cơ thiếu. Ngươi có chỗ không biết, bởi vì Vũ Thần nhận Diệp Phàm làm trưởng tôn, cho nên hôn ước này đã từ trên người Diệp Phong, chuyển rời đến Diệp Phàm trên thân. Tuy nhiên Cơ thiếu ngươi nhìn chúng nhà ta Vũ Vi, cũng là đứa nhỏ này phúc phận, nhưng dù sao cùng Diệp thị hôn ước, cũng không có giải trừ. Mọi người lại là một trận kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, đại đa số người bọn hắn, cũng không biết những sự tình này. Kết quả là, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết hai vợ chồng này thân phận, lại thành không bình thường vi diệu tình huống, vấn đề hiện hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Minh thị tộc Chu Trường Thanh, lúc này rốt cục cau mày, nói đến vị này Diệp Phàm bên người Tô Tiểu Thư, không phải là chúng ta Huyền Minh thị tộc người, vì sao ta có thể từ trên người nàng, cảm giác được Huyền Minh huyết mạch chi lực. Diệp Long Đằng biết chuyện này không thể giấu giếm, hắn cũng hy vọng Diệp Phàm có thể thay đổi cưới Lăng Vũ Vi, vì vậy nói, Chu Trường Lão, ngươi nói đúng. Tô Khinh Tuyết chính là các ngươi Huyền Minh thị tộc Tô gia một chi truyền nhân, cũng là bây giờ Tô gia sáng tạo Quỷ Cốc cấp chủ. Lời này vừa nói ra, hiện trường rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng không ngờ tới, Tô Khinh Tuyết bối cảnh như thế không tầm thường. Này không đúng. Chu Trường Thanh nghiêm nghị nói, này vì sao Tô Khinh Tuyết sẽ cùng Diệp Phàm là một đôi, bọn họ tại sao có thể cùng một chỗ? Cái này chẳng phải là hỏng chúng ta thị tộc luật thép. Tô Khinh Tuyết vô ý thức ôm chặt nam nhân cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp có chút cục xúc bất an. Diệp Phàm thì là thản nhiên nói, ta không quản các ngươi cái gì luật thép, ta cùng lao bà của ta sớm đã là phu thê, tại chúng ta biết mình thân thế trước, hết thảy liền đã phát sinh. Nếu như các ngươi muốn mạnh mẽ chia rẽ chúng ta cũng phụng bồi tới cùng, các ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Lao công Tô Khinh Tuyết cảm thấy nam nhân cũng quá trực tiếp, tâm lý cảm động lại lo lắng. Nhất bang thị tộc người, đều là á khẩu không trả lời được chứng kiến Diệp Phàm thực lực về sau, bọn họ ai cũng không dám cứng ngắc lấy nói với Diệp Phàm dạy. Huống chi, vừa mới Diệp Phàm mới cứu bọn họ, lúc này cũng không thể lấy oán báo ân. Ca, cái này như thế nào cho phải, Diệp Long Đằng chỉ có thể cầu cứu hỏi hướng Diệp Phàm cha đẻ. Có thể Diệp Long Nguyên cũng rõ ràng, hiện tại nói cái gì đều cải biến không, vì vậy nói, trước gắt lại, nói cho phụ thân về sau. Làm tiếp định đoạn. Ai cũng chỉ có thể dạng này, Diệp Long Đằng bất đắc dĩ nói, bọn họ những người này, ai cũng ngăn không được Diệp Phàm. Cũng may, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng không có xử lý hôn lễ, càng không có sinh con, về sau còn có cơ hội ngăn cản. Cơ Hàn Thiên thì là cười hát hát nói, Diệp Phàm, ngươi quả nhiên rất lợi hại có ý tứ, ta ủng hộ ngươi bất quá ngươi đã cưới vị này Tô Tiểu Thư, này Lăng Vũ Vi, cũng không muốn đi. Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại run lên, túi đầu, tim đập rộn lên, nàng có chút không dám đối mặt tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Diệp Phàm ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Vũ Vi, lại nhìn xem bên người Tô Khinh Tuyết. Đồng thời, Tô Khinh Tuyết cũng đôi mắt đẹp lập lòe mà nhìn xem nam nhân, này các loại tư vị, khó mà diễn tả bằng lời. Tô Khinh Tuyết không hy vọng Diệp Phàm cùng mình bạn thân liên lụy không rõ, nhưng lại không đành lòng nhìn lấy Lăng Vũ Vi cùng hàng hóa một dạng, bị người chuyển đến dọn đi. Ngươi thích nàng sao? Diệp Phàm do dự dưới, hỏi hướng Cơ Hàn Thiên. Cơ Hàn Thiên tựa hồ có chút không hiểu, cau mày nói, ưa thích ngươi nói nàng người này. Đương nhiên là nàng người này, Diệp Phàm nói. Đó là đương nhiên ưa thích, huyền tố chi thể, thế nhưng là trăm năm khó gặp, nàng đối ta tu luyện, thế nhưng là rất có ích lợi à. Cơ Hàn Thiên cười nói, có nàng, ta tăng thực lực lên tốc độ, có cơ hội chí ít thêm 3 phần. Huyền tố chi thể, Diệp Phàm khốn hoặc nói, đó là cái gì? Ngươi vậy mà không biết? Cơ Hàn Thiên vui vẻ nói, nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng, vì sao Vũ Thần muốn đem Lăng Vũ Vi mang vào các ngươi Diệp thị sao? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, nguyên lai đoạn này quan hệ thông gia, có khác lợi ích quan hệ. Diệp Long Đằng thở dài nói, Diệp Phàm à, ngươi không biết, chúng ta Thần Long thị tộc nữ tử, có xác suất xuất hiện một loại huyền tố chi thể. Loại thể chất này nữ tử, tuy nhiên tự thân vô pháp giác tỉnh Thần Long huyết mạch, nhưng là có thể hiệp giúp bọn ta nam tính tộc nhân, điều hòa Thần Long trong huyết mạch dương khí. Nghe nói là chúng ta Thần Long thị tộc nữ tổ tiên, lưu lại loại này huyết mạch, nó có thể hoàn mỹ đền bù Thần Long huyết mạch càng mạnh, thì càng khó khống chế lực lượng. Kỳ thực còn có một bộ huyền tố trải qua đã từng có lưu truyền, là nhượng phu thê cùng một chỗ tu luyện, có thể nhượng Thần Long huyết mạch càng thêm thông thuận mà tăng lên. Chỉ tiếc huyền tố trải qua thất truyền một nửa độ dài. Bất quá dù vậy, huyền tố chi thể y hề nguyên có thể đưa đến rất tốt huyết mạch điều hòa tác dụng. Nhiều khi, Thần Long huyết mạch đối thân thể chúng ta kích thích, là tương đối mãnh liệt, đây cũng là hạn chế chúng ta Thần Long huyết mạch để bạt một cái đại nguyên, bởi vì huyền tố chi thể chính tốt có thể làm được vô cùng tốt phụ trợ, nhượng tu luyện Thần Long cửu biến càng thêm đơn giản. Ngươi tổ phụ cũng là vì ngươi tốt, hy vọng ngươi có thể cưới Lăng tiểu thư làm vợ, đã thành một đoạn lương duyên, cũng đối ngươi tu luyện hữu ích. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn lấy Lăng Vũ Vi, nghĩ thầm khó trách Diệp Phong lúc trước như thế chấp nhất muốn lấy được nữ nhân này. Âm dương điều hòa cũng là tu luyện một loại cơ nguyên lý, chỉ là rất khó dựa vào ngoại lực làm đến, cho nên đều cần tu luyện giả chính mình chậm rãi điều tiết khống chế. Có thể dựa vào chuyện nam nữ, cưỡng ép nhượng thể nội năng lượng điều chỉnh đến bình thản trạng thái, vậy dĩ nhiên là cực kỳ dụ hoặc người. Mà Lăng Vũ Vi lúc này đã xấu hổ hai tay nắm bước ý giải phục, không dám ngẩng đầu. Dù sao trường hợp công khai, kể thân thể nàng, đối các nam nhân có cái gì trợ giúp, điều này thực quá biến trợ. Tốt, dù sao cũng là chuyện như vậy Diệp Phàm, nếu như ngươi dự định cưới nàng, vậy theo tới trước tới sau, ta tự nhiên không tranh với ngươi. Nhưng nếu như ngươi không có ý định cùng với nàng thành hôn, này ta liền không khách khí, Cơ Hàn Thiên rất lợi hại ngay thẳng nói. Tô Khinh Tuyết tâm lý không thoải mái, Liễu Mi nhíu lại nói, Cơ công tử, chẳng lẽ Vi Vi nàng không thích ngươi, ngươi cũng muốn mạnh mẽ mang nàng về Cơ ra sao? Lời này vừa nói ra, Cơ Hàn Thiên cười ha ha, nói, Tô tiểu thư, ngươi là ngây thơ vẫn là tại đùa ta? Có ý tứ gì? Tô Khinh Tuyết không hiểu. Cơ Hàn Thiên chỉ Lăng Vũ Vi nói, nàng đã sinh ra tới là huyền tố chi thể, vậy liền nhất định đến cùng chúng ta Thần Long thị tộc ưu tú nhất nam tử kết hợp, không lại chính là lãng phí. Nàng có thích ta hay không trọng yếu sao? Ngươi cho rằng thị tộc chư vị trưởng lao nhóm sẽ quan tâm nàng ưa thích người nào không? Gả cho ta, liền xem như nàng không tệ kết cục, nếu là gả cho tộc khác người, đoán chừng còn phải lại cưới vợ nạp thiếp đâu, chí ít ta là không hứng thú đối mặt một đám nữ nhân. Ngươi quá phận. Chẳng lẽ Vi Vi không phải người sao? Nàng liền không có quyền lực. Tiểu Tuyết, đừng nói. Lăng Vũ Vi trực tiếp cắt ngang nữ nhân lời nói, mặt lộ vẻ chua xót, trong mắt ngậm lấy một tia trong suốt địa ngẩng đầu lên nói, Tiểu Tuyết, ta không có vấn đề. Cơ công tử nói là sự thật, thị tộc cũng là như thế. Ta đã hiểu rõ, rất nhiều chuyện là không có cách nào dùng trốn tránh đến giải quyết, đây chính là mệnh ta vận. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít. Chuyện đã full. Chương 1086, có quan hệ sao? 1086. Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Lăng Vũ Vi, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết cái này bản thân. Ở trong mắt nàng, Lăng Vũ Vi vẫn luôn là không chịu thua tính bướng bỉnh, không phải vậy năm đó cũng sẽ không một lần trở thành thiếu nữ bất lương. Nhưng hôm nay, Lăng Vũ Vi vậy mà nhận mệnh địa định đem cuộc đời mình, giao cho người khác đến quyết định. Diệp Phàm mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, nhìn lấy Lăng Vũ Vi, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cơ Hàn Thiên ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, Diệp Phàm, đừng phát ngốc, ngươi ngược lại là cho cái lời nói, nếu là ngươi không có ý định cưới nàng, vậy ta liền phái người qua để thân. Lăng Thanh Phong nghe, bận bịu ho khăn dưới, nói, cơ thiếu, cái này không tốt lắm đâu, dù sao Vũ Thần đã nói hôn ước sự tình. Vũ Thần sách, nhưng Diệp Phàm hắn không cười à, chẳng lẽ ngươi muốn để tôn nữ của ngươi, cả một đời vườn không nhà trống, cơ Hàn Thiên cười nói, vậy coi như quá lãng phí huyền tố chi thể. Lăng Thanh Phong một mặt phiền muộn, muốn nói lại thôi nhìn một chút Diệp Phàm, không biết như thế nào cho phải. Diệp Long Đằng cau mày nói, Hàn Thiên, ngươi không khỏi quá mau chút, đây không phải thời gian ngắn có thể quyết định sự tình, nào có ngươi dạng này trực tiếp liền đến đoạt tân nương tử. Cơ Hàn Thiên thản nhiên nói, ta cũng không có đoạt, ta chỉ là tại hỏi thăm Diệp Phàm hắn còn muốn hay không nữ nhân này, không muốn lời nói, ta liền nhận lấy, cái này rất quá đáng a. Ngươi Diệp Long Đằng thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Mọi người không khỏi có chút thổn thức, mặc dù nói, Lăng Vũ Vi dạng này nữ tử, tại Thần Long thị tộc, xác thực liền cùng một kiện giúp người tăng cao tu vi công cụ mở dạng, nàng hôn nhân là thân bất do kỷ. Nhưng là, bị trực tiếp như vậy phóng tới trên mặt bàn đến tranh đoạt, vẫn là nhìn lấy có chút đáng thương. Lăng Vũ Vi liếc mắt một cái Diệp Phàm, phát hiện nam nhân vẫn luôn không có phản ứng, trong mắt chậm rãi lộ ra một loại thê buồn bã tuyệt vọng. A nàng phảng phất tự rêu cười cười, đối cơ Hàn Thiên nói, cơ công tử, nếu như ta gả cho ngươi, ngươi thật cả một đời, sẽ chỉ có ta một nữ nhân, sẽ không giống còn lại thị tộc nam nhân một dạng, tam thê tứ thiếp sao. Cơ Hàn Thiên nhún vai, ta cơ Hàn Thiên từ trước tới giờ không gạt người, càng sẽ không lừa gạt một nữ nhân tam thê tứ thiếp, sẽ chỉ chậm trễ sự luyện công của ta thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Vũ Vi cười gật gật đầu. Tốt này ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho Vũ Thần đồng ý, ta nguyện ý gả. Chờ một chút. Lúc này, Diệp Phàm cắt ngang nữ nhân lời nói. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, Tô Khinh Tuyết cũng ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nam nhân. Diệp Phàm hô khẩu khí, nói, Lăng Vũ Vi, ngươi nếu là ta vị hôn thê, sao có thể không hỏi xem ta, liền nói muốn tái giá ngươi là không coi trọng ta à. Ta Lăng Vũ Vi trong lòng cuồng loạn. Tiểu Y Yệp lại lần nữa hiển hiện một vòng đỏ ửng, ánh mắt lại lần nữa có ánh sáng màu. Cơ Hàn Thiên bĩu môi nói, uy, Diệp Phàm, ngươi không phải nói sẽ không theo Tô Tiểu Thư tách ra à. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, đúng vậy à, nhưng ta thích tam thê tứ thiếp á nữ nhân xinh đẹp, người nam nhân nào không thích. Một bên Lăng Thanh Phong nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, mà Diệp Long Đằng cũng là thở phào. Thiêu Hinh Nhi một mặt xem thường, không biết xấu hổ hừ. Tô Khinh Tuyết thì là mặt lạnh lùng, cắn môi dưới, cũng không có lên tiếng âm thanh. Đáng tiếc gác thật vất vả gặp được cái huyền tố chi thể, bị ngươi nhanh chân đến trước bất quá cũng không có cách, ai bảo ngươi có cái tốt tổ phụ đâu, cơ Hàn Thiên tiếc rẻ lắc đầu. Diệp Phàm nói, cái này cùng ai là ai tôn tử không quan hệ, ngươi có thể hỏi một chút Vũ Vi, nàng thích ngươi còn là ưa thích ta. Cái này vừa nói, Lăng Vũ Vi hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Gia hỏa này liền không sợ e lệ a. Cơ Hàn Thiên nhất chân ghê răng, nói, đắc đắc, lao tử phiền nhất những này tình tình yêu yêu, các ngươi buồn nôn khác ảnh hưởng đến ta. Không quan trọng, coi như không có huyền tố chi thể, ta sớm tối cũng có thể vượt qua ngươi ngươi ngược lại là mình cẩn thận một chút, khác tam thê tứ thiếp, đem tinh nguyên đều tốn tại nữ nhân trên người. Diệp Phàm hắc hắc cười ta nói, ta vui lòng ngươi quản được a. Hiện trường một đám trưởng bối lao nhân đều là sắc mặt cổ quái, tâm lý âm thầm lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi A thật sự là không biết xấu hổ không biết thẹn A. Cơ Hàn Thiên cũng không nhiều nói nhảm, đã không chiếm được huyền tố chi thể, hắn muốn nhúng tay vào chính mình đi luyện công, lập tức liền đi không cái bóng. Khu khu Diệp Long Đằng cảm giác không khí hiện trường cổ quái, vì vậy nói, chư vị, ta nhìn trước về quân khu đi, mọi người đứng ở bên ngoài, cũng không phải sự tình. Hiện trường cũng nên phái người tới chỉnh lý lại thu thập, thương binh cũng nên được trị liệu, mọi người xin mời đi theo ta đi. Mọi người nhao nhao tán đồng, cùng một chỗ quân khu, nên để làm chi qua. Về phần Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, Lăng Vũ Vi các loại, tự nhiên sự tình vẫn chưa xong, một đoàn người đi vào Diệp Long Đằng trong văn phòng, ngồi xuống. Kinh lịch vừa rồi sự tình, Lăng Vũ Vi căn không dám nhìn Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết mặt, cúi đầu, rất là tâm thần bất định. Nhưng lại có một tia khó tả ngọt ngào ở trong lòng lan tràn. Ha ha, ta liền biết, Diệp Phàm ngươi cũng là yêu thích chúng ta Vũ Vi, hài tử ngươi bây giờ nên yên tâm đi. Lăng Thanh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt cháu gái đầu, lao hoài đại sướng. Diệp Phàm thì là lúc này rất khẩn trương, tuy nhiên hắn tuân theo chính mình nội tâm ý nguyện, không muốn bỏ qua Lăng Vũ Vi, nhưng nói thật làm sao cùng Tô Khinh Tuyết giao phó, hắn chưa nghĩ ra. Lúc này, bên người Tô Khinh Tuyết tuy nhiên không nói một lời, có thể lộ ra nhưng đã tức giận. Cái kia Lăng lão, ta vừa mới nói chuyện, tự nhiên là thật tâm, nhưng ta cùng Vũ Vi dù sao tiếp xúc thời gian không đủ trưởng, tạm thời chỉ sợ còn chưa thuận tiện thành hôn. Diệp Phàm cười khổ nói. Lăng Thanh Phong lý giải gật đầu, nói, lão phu tự nhiên biết, nhưng chỉ cần có ngươi một câu nói kia, chúng ta tâm liền thả lại trong bụng. Một bên Diệp Long Đằng cười ha hả nói, cảm tình, có thể chậm rãi bồi dưỡng, hôm nay có thể dạng này, cũng là tất cả đều vui vẻ. Lăng Vũ Vi thì là lo sợ bất an ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện trên ghế salon Tô Khinh Tuyết, buồn bã nói, tiểu tuyết ta không cùng ngươi tranh đoạt ý tứ, nếu như ngươi không đồng ý, ta không sẽ như thế nào. Hôn ước, là các trưởng bối định ra, ta cũng là. Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, không cần giải thích, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi không có chút nào ưa thích Diệp Phàm sao? Nếu là thực tình ưa thích, cũng không cần che giấu, ta cũng không cần bất luận kẻ nào để cho ta. Nói, Tô Khinh Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói, còn nữa hắn muốn cưới người nào, ta cũng không xen vào. Diệp Phàm tâm lý hốt hoảng, tranh thủ thời gian bồi tiếu nói, lão bà ngươi trước đừng nóng giận, ta đây không phải đáp ứng Lăng trưởng môn, phải chiếu cố thật tốt Vũ Vi a ta. Khác lừa mình dối người. Chiếu cố nàng, cùng cưới nàng, có tất nhiên quan hệ sao? Tô Khinh Tuyết chất vấn. Tựa hồ là nội tâm sức chịu đựng đến cực hạn, Tô Khinh Tuyết lớn tiếng hỏi xong câu nói này về sau, cũng mặc kệ ngây ra như phong Diệp Phàm, trực tiếp đứng dậy, bước nhanh chạy ra văn phòng. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1087, không đến một nửa. 1087. Diệp Phàm lăng lăng ngồi ở chỗ đó, muốn đi ra ngoài đuổi kịp giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Còn có cái gì có thể nói sao? Nói hắn là không đành lòng nhìn Lăng Vũ Vi cùng một cái không yêu người kết hôn, vẫn là nói hắn định dùng hoãn binh chi kế, tạm thời trì hoãn việc hôn sự này? Tô Khinh Tuyết có thể tin tưởng không? Trên thực tế, cái này căn bản không có gì có thể ngụy biện. Nói hắn tự tư cũng tốt, lạm tình cũng tốt, mềm lòng cũng tốt, cũng không đáng kể, sự thật cũng là hắn muốn chiếm hữu nữ nhân này. Tuy nhiên chưa nói tới cùng Lăng Vũ Vi sâu bao nhiêu cảm tình, nhưng giữa hai người quan hệ cũng đã vượt qua đồng dạng mập mờ. Diệp Phàm biết mình rất lợi hại có lỗi với Tô Khinh Tuyết, cho nên mới càng không mặt đi giải thích cái gì. Lăng Vũ Vi thì là rất lợi hại kinh hoàng, đứng lên nói, Diệp Phàm ngươi làm gì mau đuổi theo tiểu tuyết ta. Đuổi theo ta cùng với nàng nói cái gì đó? Diệp Phàm cười khổ hỏi ngược lại. Ngươi Lăng Vũ Vi cương tại nguyên chỗ, nói không ra lời, nàng một đôi nước trong mắt, lộ ra bất lực cùng hối hận, nước mắt ngăn không được địa trượt xuống. Đều là ta không tốt, là ta có lỗi với nàng. Ngươi có lỗi gì? Sinh ra là huyền tố chi thể, cũng không phải ngươi có thể khống chế mà lại làm cái lựa chọn này người, cũng là ta, ngươi lại không bức ta. Diệp Phàm cười nói. Lăng Vũ Vi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, túi đầu, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, trầm mặc không nói. Diệp Phàm đứng lên nói, không có việc khác, ta liền đi ra ngoài trước, ta không yên lòng tiểu tuyết. Tô tiểu thư hẳn là tại nổi nóng, ngươi lúc này quá khứ, chỉ sợ hỏa thượng tiêu du, Diệp Long Đằng nói. Diệp Phàm thở dài, nói, cũng là bởi vì nàng đang tức giận, ta mới càng hẳn là tìm nàng, không phải vậy, chẳng lẽ để cho nàng một cái nhân sinh ngột ngạt ta. Diệp Long Đằng cảm khái gật đầu, biết nhìn ra được, ngươi là không thể nào từ bỏ Tô tiểu thư, ngươi đối nàng dùng tình rất sâu a. Diệp Phàm làm theo không nói gì thêm nữa, quay người đi ra văn phòng, tìm Tô Khinh Tuyết khí tức, đuổi theo ra qua. Thẳng đến Diệp Phàm đi, Diệp Long Đằng mới đối Lăng Vũ Vi nói, hài tử, làm khó ngươi, đến lượt ngươi mới là vợ hắn, hiện tại tựa hồ không dễ làm a. Lăng Vũ Vi lại lắc đầu, thăm thẳm nói ra, ta đã vừa lòng thỏa ý, cái này so với lúc trước để cho ta gả cho Diệp Phong, tốt hơn nghìn lần vạn lần. Diệp Long Đằng cười khổ, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Muốn để Diệp Phàm cùng Tô tiểu thư tách ra, chỉ sợ tương đối khó, cũng cần không thiếu thời gian. Ta không hy vọng bọn họ tách ra. Coi như muốn ta rời đi Diệp Phàm, ta cũng nguyện ý. Chỉ cần hai người bọn họ trôi qua tốt. Lăng Vũ Vi kích động nói. Cái này Diệp Long Đằng khổ nao nói, vậy bọn hắn trôi qua tốt, ngươi làm sao bây giờ, ngươi chẳng lẽ không muốn gả cho Diệp Phàm? Ta đương nhiên cũng muốn, Lăng Vũ Vi không muốn lại lừa gạt mình nội tâm, đỏ mặt thừa nhận. Này không phải ngươi chẳng lẽ muốn thối lui ra không, cái này có thể không phải do ngươi à, nha đầu, Diệp Long Đằng nói. Lăng Vũ Vi trong con ngươi lộ ra một tia quyết tâm, nói, Long Đằng thúc có phải hay không Diệp Phàm đáp ứng này môn hôn ước, ta coi như Diệp thị người. Diệp Long Đằng nhíu mày ngẫm lại, nói, là có thể hiểu như vậy, tuy nhiên tiểu tử này hiện tại không chịu về thị tộc, nhưng trong thân thể của hắn chảy xuôi máu, cải biến không sự thật này. Đã hắn tán thành này môn hôn ước, vậy ngươi tự nhiên là coi như chúng ta Diệp thị trưởng cháu dâu, chỉ là không hoàn thành hôn lễ a. Lăng Vũ Vi hít thở sâu một hơi, nói, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng Diệp thị có thể đáp ứng ta. Diệp Long Đằng híp híp mắt, nói đi. Một chiếc nhìn như tầm thường tiểu hình du thuyền, đang từ Hạ Quốc Hải vực rời đi. Du thuyền một gian trong phòng họp, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, bốn thân ảnh ngồi ở đằng kia, không nói một lời. Đây chính là Mạt Nhật Vương quyền đống kết, Ma Kiếm, Xá Hoa cùng Hạ Cậy bốn người. Tê Hạ Cậy Mì Xả thử hoạt động chính mình cánh tay, mở miệng nói, cái này Lũ Xải ơ, thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ừ, ngươi liền may mắn đi, hắn nếu là lúc trước trực tiếp truy sát ngươi. Ngươi có thể cũng không phải là cánh tay thụ thương đơn giản như vậy, Phở ở Đờ Dì Kinh thường nói. Nếu không phải là các ngươi tốc độ chấm như vậy, lề mà lề mề, ta làm sao cho hắn cơ hội bắt được Lì Xả phản chế dễ ước. Có ý tứ gì? Vậy ngươi nếu có thể gần một điểm đem bọn hắn tất cả đều ám sát chết, ngươi liền chính mình lên A. Ngươi lẫn mất xa như vậy, còn có mặt mũi nói chúng ta. Phở ở Đờ Dì mang to. Mắt thấy hai người ầm ĩ lên, đống kết vô bàn một cái. Nói, đủ. Các ngươi còn không ngại mất mặt sao? Ngẫm lại Tà Tăng. Ngẫm lại vì cứu chúng ta mà hy sinh ảnh ma. Các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này tranh luận những này. Phờ ở Đờ Dịp cùng Lì Xạ trầm mặc không nói, trong mắt đều lộ ra một chút sợ. Không nghĩ tới ảnh ma đều không phải là Lũ Xạ ở đối thủ, đấu đồng đen bên trong Xá Hoa, khàn khàn địa nỉ non câu, tựa hồ tràn ngập ngoài ý muốn. Đang lúc này, một cái thương lão phu nhân tiếng nói, truyền vào phòng họp. Đáng sợ nhất, là Lũ Xả thực lực còn hoàn toàn không chỉ như thế. Bốn người bỗng nhiên giật mình, mới phát hiện bất chi bất giác, trong phòng họp ở giữa trên cái bàn tròn trong thủy tinh cầu, đã hiện ra tiên tri thân ảnh. Cái này Mạt Nhật Vương quyền bài danh thứ hai bà lão, toàn thân bọc lấy áo trắng, mang theo màu trắng khăn trùm đầu, một đôi mù con người, lại khiến người ta cảm thấy có thể hiểu rõ hết thảy. Nàng đứng tại Mạt Nhật Vương quyền vương điện bên trong, chống hát sắc quả trượng, thông qua thủy tinh cầu, cùng trên thuyền bốn người cầu thông. Thiên tri. Đống kết bốn người tranh thủ thời gian đứng dậy, rất lợi hại cung kính nhân cần thăm hỏi. Chúng ta làm việc bất lợi, xin ngài xử phạt. Đống kết thẹn nói. Thiên tri cười lạnh dưới, các ngươi xác thực hẳn là bị phạt, ta đã sớm nói qua cho các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, trong vòng 20 phút giải quyết chiến đấu. Lù sai ở. Là đương thời hai đại dị số bên trong, hắn có thể làm được cái dạng gì sự tình, ngay cả ta cũng vô pháp dự tính các ngươi quá khinh địch. Xá Hoa khàn khàn mà hỏi thăm, tiên tri, ngài nói Lũ Xả thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, chẳng lẽ hắn giết chết ảnh ma, còn không dùng ra toàn lực. Lũ Xả cũng không phải mới ra đời hài tử, hắn rất rõ ràng, lưu lại thủ đoạn vĩnh viễn so sử xuất toàn lực càng thêm hữu dụng. Tuy nhiên ta không biết Lũ Xả cụ thể đến cảnh giới gì. Nhưng ta có thể thông qua thôi toán bên cạnh hắn người một số vận mệnh, suy đoán ra hắn một bộ phận tình huống thật. Trước mắt đến xem, đánh bại ảnh ma thời điểm, hắn khả năng mới sử xuất không đến một nửa thực lực. Cái này sao có thể? Phờ ở Đờ Dịp kích động hô lớn, hắn có thể trong nháy mắt tiến bộ nhiều như vậy. Tiên tri cười lạnh, ma kiếm ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy, giết hắn báo thù, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm loại này nằm mơ ban giữa ngày. Lì Xạ châm chọc xem mắt tràn đầy không cam lòng Phở ở Đờ Dịp, hỏi, tôn kính tiên tri, đã Lũ Xả ở cường thế như vậy, chúng ta là có nên hay không mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ hắn miễn cho hắn đắp lên cổ thần vệ sử dụng. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1088, ta rất tức giận. 1088. Tiên tri gọn gàng khi mà nói, hạ cậy. Liên quan tới Lũ Xả ở vấn đề, đã không phải là các ngươi mấy người kia, có thể qua quan tâm. Lời này hiển nhiên là rất lợi hại không nể mặt mũi, nhưng bốn người ai cũng không lời nói. Đơn giản nhất đạo lý, bốn người bọn họ cộng lại, cũng đối thứ 9 ảnh ma không có cách, thế nhưng là ảnh ma lại bị Diệp Phàm giết. Lusa ở cái này dị số, đến cùng nên xử lý như thế nào, còn cần Pháp Vương đến định đoạt, các ngươi cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Đối một cái không biết thật sâu cạn cao thủ, áp dụng bất luận cái gì biện pháp, đều là không sáng suốt. Lần này tuy nhiên không thể triệt để đem Hạ Quốc đảo loạn, nhưng kế hoạch cũng không phải hoàn toàn thất bại, chí ít Hạ Quốc nội bộ đã xuất hiện cái nước. Bốn người các ngươi, trước quay về Viễn Đông sẽ, tìm đến tử vong sẽ an bài các ngươi trước khôi phục, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Vâng. Bốn người tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng chỉ có thể tuân mệnh. Tiên tri có thâm ý khác địa đối Phở Ơ Đờ Dịp nói, ma kiếm, ngươi phải học được thành thục, nếu như tử vong giáo huấn ngươi nhớ kỹ, đó là ngươi tự tìm, khác oán hận người nào. Nếu như ngươi thật nghĩ tương lai một ngày nào đó có thể đánh bại Lũ Sải Ơ, như vậy ngươi muốn làm không phải oán trời trách đất, mà chính là để bạt chính ngươi ma lực. Vẫn là câu nói kia, đã Pháp Vương để ý ngươi, ngươi liền có vô hạn khả năng. Phở Ơ Đờ Dịp ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Nặng nề mà một tay để trong lòng miệng, nói, đa tạ tiên tri giáo hối. Kinh thành quân khu, đại chiến qua đi, bầu không khí lộ ra một tia thế lương, trong không khí một sợi mùi máu tươi, cũng tản ra không đi. Tại một tòa lâu trên nóc nhà, Diệp Phàm tìm tới đang dựa vào lan can nhìn ra xa Tô Khinh Tuyết. Nữ nhân dựa vào lan can, nhìn lấy những quân nhân kia bận rộn đem thi thể trở đi, thanh tẩy dòng máu, tựa hồ là suy nghĩ xuất thần. Lão bà thật rất xin lỗi. Diệp Phàm đi đến nữ bên người thân, thành khẩn nói. Tô Khinh Tuyết ánh mắt chớp lên một cái, sắc mặt thanh lãnh địa thản nhiên nói những này hữu dụng à. Ta biết vô dụng, nhưng ta vẫn là phải nói, Diệp Phàm cười khổ nói. Tô Khinh Tuyết liếc nam nhân liếc một chút, châm chọc cười nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói, có một số việc ngươi biết rõ không đúng, có thể ngươi cũng nhất định phải làm nhân sinh cũng là mâu thuẫn như vậy. Diệp Phàm trầm mặc tựa ở trên lan can, trong lòng lo lắng. Móc thuốc lá ra, điểm một cây, hút thuốc, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chờ một lúc, Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, Diệp Phàm. Ừ, ta rất tức giận ngươi biết không? Ta đương nhiên biết. Diệp Phàm gật đầu, ngươi tức giận là hẳn là, coi như ngươi đánh ta mắng ta đều có thể tiếp nhận, là ta làm được rất xin lỗi ngươi. Không, ngươi lý giải sai, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm buồn bực, quay đầu lại nói, cái gì có ý tứ gì? Tô Khinh Tuyết cắn xuống môi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đau thương cùng không cam lòng nói, ta là sống chính ta khí. Chính ngươi khí vì cái gì? Diệp Phàm càng thêm không hiểu. Tô Khinh Tuyết hít thở sâu một hơi, để cho mình khỏe mắt trong suốt rừng, lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi làm loại sự tình này, có lỗi với ta vì thích ngươi, cũng có lỗi với ta. Nhưng là ta vừa rồi nhìn thấy vì suýt chút nữa thì đáp ứng Cơ Hàn Thiên, ta vậy mà mềm lòng. Coi ta nghe được ngươi cắt ngang nàng lời nói, khi ta nhìn thấy ngươi muốn giữ lại hôn ước thời điểm ta vậy mà tâm lý còn thở phào. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn lấy nữ nhân, hắn có chút không hiểu rõ, đến cùng Tô Khinh Tuyết đang suy nghĩ gì. Rất kỳ quái có phải hay không? Tô Khinh Tuyết tự rêu mỉm cười, ta cũng không hiểu, ta đến cùng đang miên man suy nghĩ những thứ gì. Ta nên tại chỗ ngăn cả ngươi, không cho phép ngươi cùng với nàng có bất kỳ liên quan, ta cũng cần phải lớn tiếng chất vấn vi. Hỏi nàng tại sao có thể đối với ta như vậy? Thế nhưng là ta làm không được á, ta cảm giác mình đều không giống như là chính mình, trước kia ta căn không phải như vậy. Ta không thích dạng này, ta thật đáng ghét, ta muốn hận ngươi, hận vi, hận bất luận cái gì muốn theo ta chia sẻ nữ nhân ngươi. Ta muốn làm một cái đối yêu tự tư nữ nhân. Ta muốn ngươi phát cáu. Uy hiếp ngươi. Rời đi ngươi. Có thể thế nhưng là ta thật làm không được ô. Nói đến đây, Tô Khinh Tuyết vai rung động, rốt cục nhịn không được khóc lên. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn nữ nhân một hồi, thuốc lá đầu vứt bỏ, một thanh dùng sức ôm lấy nữ nhân. Hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn thể hội Tô Khinh Tuyết nội tâm mâu thuẫn cùng mãnh liệt tình cảm, nhưng hắn có thể minh bạch, Tô Khinh Tuyết lúc này dễ rủa đến cùng là cái gì. Đến cùng là kiên trì làm chính mình vẫn là vì người yêu, cải biến chính mình. Có lẽ có nữ nhân căn sẽ không cân nhắc những này. Nhưng Tô Khinh Tuyết hội đi cân nhắc bởi vì nàng băng lãnh sắc ngoài dưới, nàng tâm mềm mại mà ấm áp. Diệp Phàm biết, đối với Tô Khinh Tuyết dạng này một cái băng sơn tự ngạo nữ nhân mà nói, hơn một năm nay đến, xuất hiện dạng này biến hóa, là rất khó thích ứng. Lão bà ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không phải thật tâm địa đáp ứng, ta tuyệt sẽ không cùng Vũ Vi phát sinh cái gì. Ta thừa nhận chính mình có yêu mến nàng, nhưng ta càng nhiều, cũng là không hy vọng nàng bị ép làm ra một lựa chọn. Ta hy vọng cho nàng càng nhiều thời gian, tới chọn nàng đòi người sinh ở trước đó, chúng ta trước đem những này sự tình buông xuống, được chứ? Diệp Phàm ấm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân sợi tóc. Tô Khinh Tuyết hai mắt đẫm lệ ánh ánh ngẩng lên đầu, thì thào hỏi, ngươi thật không cùng với nàng thành hôn sao? Nếu như ta muốn cử hành hôn lễ, tân nương nhất định phải là ngươi, Diệp Phàm trịnh trọng cam kết. Tô Khinh Tuyết si ngốc nhìn chăm chú nam nhân một hồi, ôn nhu điệu tựa ở trên lồng ngực của hắn, ôm chặt hai tay. Diệp Phàm trong lòng thở dài, kỳ thực không chỉ là Tô Khinh Tuyết trong lòng dãy rủa, chính hắn không phải là không đâu. Mặc kệ là cùng Tô Khinh Tuyết vẫn là cùng Lăng Vũ Vi, về sau đường cũng sẽ không thông thuận, trên thực tế, liền cả tại Hoa Hải Đỗ Duẫn Nhi, tương lai cũng rất khó nói. Tô Khinh Tuyết phát tiết địa khóc một hồi về sau, tâm tình cũng ổn định lại. Lão công chúng ta về nhà có được hay không, ta không thích nơi này, Tô Khinh Tuyết thì thào. Tốt, Diệp Phàm đáp ứng nói. Kinh thành bên này sự tình, cũng đã không sai biệt lắm, nữ nhân muốn về nhà, về chính mình quen thuộc thành thị, trở lại quen thuộc công tác cương vị, hảo hảo mà yên lặng một chút. Diệp Phàm tự nhiên cũng muốn rời đi nơi này, hắn cũng rất muốn nghệ tình Hoa Hải Hồng Nhan hòa ra người. Bất quá, trước khi đi, tự nhiên cũng phải cùng một số người nói một chút. Diệp Phàm mang theo Tô Khinh Tuyết, dự định qua tìm Diệp Long Đằng, nói một tiếng liền rời đi. Có thể một hỏi thăm thân bệ, biết được Diệp Long Đằng qua quân khu ngoài cửa đưa người. Hai người tới ngoài cửa chỗ ấy, quả nhiên nhìn thấy, Diệp Long Đằng, Diệp Long Nguyên bọn người, cùng Lăng Thanh Phong cùng một chỗ, vừa đưa đi một cỗ xe Diệp. Người nào đi Diệp Phàm tâm lý có một chút bất an. Diệp Long Đằng thở dài, nói, ngươi tới chậm, ta đến muốn cứ gọi Vũ Vi nha đầu chờ một chút. Nhưng nàng nói làm như vậy giòn đi rơi, càng tốt hơn một chút. Vi Vi đi nàng muốn đi đâu, Tô Khinh Tuyết lo lắng mà hỏi thăm. Chương 1089, hổ thẹn. 1089. Ha ha, Tô tiểu thư, không cần quá khẩn trương, không phải nguy hiểm gì sự tình. Lăng Thanh Phong bất đắc dĩ cười nói, đứa nhỏ này, muốn đi Diệp Thị. Qua Diệp Thị, Diệp Phàm cau mày nói, vì cái gì? Diệp Long Nguyên trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi nói là vì cái gì đã ngươi trước mặt mọi người đồng ý hôn ước, này nàng cũng đã là chúng ta Diệp Thị người, đến chúng ta Diệp Thị lợi, có gì không ổn? Ta đồng ý, các ngươi rất không hài lòng a, Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đã đáp ứng liền phải thật tốt đối với người ta. Ngươi dạng này hai bên chiếm tính là gì? Diệp Long Nguyên thanh âm nhổ cao lên. Diệp Phàm ngược lại cười nói, chí ít ta đối với mình nữ nhân đều hội phụ trách, không giống một ít người. Ngươi nói cái gì? Diệp Long Nguyên sầm mặt lại. Ai đại ca ngươi khác kích động như vậy, có chuyện hảo hảo nói. Diệp Long Đằng sợ hai cha con này lại ầm ĩ lên, bận bịu ngăn đón Diệp Long Nguyên, giải thích nói, Diệp Phàm à, Vũ Vi là mình quyết định, tạm thời qua Diệp Thị. Nàng không muốn để cho ngươi cùng Tô Tiểu Thư cảm giác được khó xử, nàng cũng biết ngươi không có khả năng hiện tại cùng hắn thành hôn, cho nên nàng nguyện ý tại Diệp Thị chờ lấy. Chờ đến hai người các ngươi ở giữa, thương lượng ra một kết quả đến. Hoặc là có khác ý tưởng gì lo lắng nữa ngươi cùng hắn hôn sự. Nói tóm lại Vũ Vi nha đầu này, không muốn thương tổn đến các ngươi bất cứ người nào, nàng lựa chọn một người chờ đợi, mặc kệ ngươi sau cùng làm sao đối nàng. Diệp Phàm sửng sốt, tâm lý một trận nỗi buồn cùng hổ thẹn. Lăng Vũ Vi vậy mà vì không cho hắn cùng Tô Khinh Tuyết khó xử, lựa chọn một người canh giữ ở Diệp Thị cái này cùng tạm thời xuất ra khác nhau ở chỗ nào. Nếu như hắn một năm, hai năm, ba năm, thậm chí về sau đều không trở về Diệp Thị, đây chẳng phải là muốn nàng đợi cả một đời. Diệp Phàm A, Lăng Thanh Phong thở dài nói, đã ngươi tán thành hôn sự, Vũ Vi cũng là ngươi người, ta cũng không muốn buộc ngươi nhưng ta hy vọng, ngươi có thể mau chóng cho nàng một đáp án. Nữ hài tử, liền xem như tu luyện cổ võ, có thể trì hoãn già yếu, nhưng thời gian thanh xuân cũng là chậm trễ không tầm thường. Lăng trưởng lão thật xin lỗi, Tô Khinh Tuyết lúc này thống khổ nói ra. Ha ha. Tô tiểu thư, ngươi có cái gì tốt có lỗi với là chúng ta có lỗi với ngươi mới đối Vũ Vi cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi, cho nên cũng không thể cùng ngươi tạm biệt, Lăng Thanh Phong nói. Diệp Phàm tuy nhiên tâm lý không thoải mái, nhưng càng nghĩ, cũng chỉ có qua một thời gian ngắn, lo lắng nữa Lăng Vũ Vi sự tình. Ngắn như vậy thời gian, hắn cũng không biết nên làm như thế nào lựa chọn.
Đúng, Diệp Phàm, các ngươi tới tìm ta sao, có chuyện gì? Diệp Long Đằng hỏi.
Diệp Phàm ngẩng đầu lên nói, há, chúng ta muốn về Hoa Hải, nơi này hẳn là cũng không có việc khác.
Cái này liền phải trở về, các thủ trưởng còn nói phải thật tốt cảm tạ ngươi, mời ngươi ăn cái cơm đâu.
Diệp Long Đằng nói.
Diệp Phàm khoát khoát tay, không cần, ta lại với bọn hắn không quen, không có việc khác, chúng ta đi.
Dạng này a, Diệp Long Đằng cười khổ, hắn cũng biết, Diệp Phàm sẽ không thích những này trên quan trường phương pháp, thế là gật đầu nói, ta biết, này ta qua giải thích cho ngươi một chút, tin tưởng các thủ trưởng cũng sẽ không quá so đo.
Bất quá lần này, ngươi quả thật cứu vớt chúng ta Hạ Quốc, ngăn cản một lần trong nước cự đại nguy cơ.
Cho nên nói các thủ trưởng đã nhất trí quyết định, cho ngươi một cái đặc biệt vinh dự cùng thân phận.
Diệp Phàm cau mày nói, sẽ không phải là phải cho ta phong quan viên đi, ta không cần, những cái kia khuôn sáo, đều không thích hợp ta.
Ha ha, ngươi yên tâm, quốc gia cho ngươi, là một cái vinh dự danh hiệu, là vì khen ngợi ngươi vì quốc gia chúng ta làm ra sự tình, cũng không cần ngươi thật gia nhập cái nào đó bộ môn, làm chuyện gì.
Cái này vinh dự danh hiệu, đương kim khắp thiên hạ chỉ lần này một cái, có thể nói là vì ngươi, cố ý sao chép quốc gia chúng ta hệ thống an toàn.
Mặc dù nói sẽ không phô thiên cái địa bốn phía giúp ngươi tuyên truyền, nhưng về sau ngươi có cái này danh hiệu, tin tưởng có thể ở trong nước sinh hoạt địa càng thêm thoải mái, Diệp Long Đằng cười nói.
Diệp Phàm nghe hắn nói đến tốt như vậy, mà lại không cần đi làm hoặc làm cái gì, cũng là không quan trọng.
Tùy tiện đi, đến cùng cái gì vinh dự danh hiệu, Diệp Phàm hỏi.
Diệp Long Đằng cười thần bí, tạm thời giấy chứng nhận cùng giấy chứng nhận, còn chưa làm xong, chờ chuẩn bị kỹ càng, số một thủ trưởng sẽ đích thân phái người trực tiếp đưa đến trước mặt ngươi.
Tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn phải biết quý trọng, đây là toàn Hạ Quốc cao tầng thủ trưởng đối ngươi khẳng định, cái kia vinh dự danh hiệu địa vị cùng đặc quyền, ta cái này làm Long Vương đều thèm nhỏ dãi.
Quan trọng còn không có gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm, thuần túy là vì báo đáp ngươi, mới ban phát cho ngươi.
Diệp Phàm nhún nhún vai, nghĩ thầm lại không phải mình muốn, là các ngươi cứng rắn muốn kín đáo đưa cho ta.
Nói xong những lời này, Diệp Phàm liền muốn một chiếc xe, mang theo Tô Khinh Tuyết thẳng đến phi trường.
Thẳng đến hai người sau khi rời đi, Diệp Long Đằng mới bất đắc dĩ địa đối một bên Diệp Long Nguyên nói, ca, ngươi liền không thể hảo hảo cùng đứa nhỏ này nói chuyện à.
Hắn thực lực bây giờ, toàn Hạ Quốc đã không có mấy người dám giáo huấn hắn, ngươi lão bưng phụ thân phận. Giao hấn như vậy hắn có thể nghe sao?
Diệp Long Nguyên tiếng hừ lạnh, nói, thực lực về thực lực, làm người cũng làm không được, có thực lực cũng chỉ sẽ đi nhập lạc lối.
Ai ta nhìn, là ngươi yêu cầu quá hà khắc, Diệp Phàm đơn giản là phạm điểm đại đa số nam nhân đều sẽ mắc sai lầm, còn lại vẫn là rất tốt.
Diệp Long Đằng nói, ngược lại có chút lo âu nói, hiện tại vấn đề lớn nhất, là hắn cùng Tô Tiểu Thư, hai người hôn nhân. Đối với chúng ta thị tộc luật thép, là cực đại khiêu chiến, không biết phụ thân hội làm sao cân nhắc, còn lại thị tộc các lao tổ, lại có thể hay không cưỡng ép can thiệp, thật sự là đau đầu a.
Diệp Long Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Phàm rời đi phương hướng, trầm mặc không nói.
Hoa Hải, hơn 8 giờ tối.
Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết rốt cục về đến trong nhà, Giang Thẩm biết được hai người muốn trở về, sớm liền làm cả bàn đồ ăn.
Không chỉ có như thế, Mộ Thủy Tiên, Mộ Tuyết Tùng cùng Mộ Mộc Mộc cũng đều chạy tới.
Nha a, khó được a, cả nhà liên hoan sao?
Diệp Phàm cười ngồi xuống nói.
Mộ Mộc Mộc vui vẻ chạy tới, ôm chặt lấy Tô Khinh Tuyết, quan tâm hỏi, "Tỷ tỷ, ta nghe nói Lăng tỷ tỷ nhà xảy ra chuyện, Lăng tỷ tỷ thế nào?"
Dù sao Lăng Vũ Vi là thần tượng nàng, nữ hài cũng rất lợi hại lo lắng.
Tô Khinh Tuyết thầm thầm thở dài, sờ sờ muội muội đầu, "Vi Vi không có việc gì, bất quá nói rất dài dòng."
Mộ Mộc Mộc chu môi, a này ngươi chờ chút từ từ nói.
Mộ Thủy Tiên bưng một bàn thịt kho tàu giò từ trong phòng bếp đi ra, cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, tỷ tỷ ngươi tỷ phu thật vất vả về nhà, gấp cái gì mà gấp, tọa hạ ăn cơm, chậm rãi trò chuyện.
Ta đây không phải quan tâm mà toàn cầu fan đều chờ đợi thiên hậu vì ẩn động tĩnh đâu, Mộ Mộc Mộc nói.
Diệp Phàm tâm lý tiếc hận, đoán chừng trong ngắn hạn, Lăng Vũ Vi là sẽ không lại xuất hiện tại đám fan hâm mộ trước mặt.
Cuộc hôn nhân này, không chỉ có là nhượng Lăng Vũ Vi từ bỏ tự do, cũng từ bỏ nàng yêu quý sự nghiệp. Diệp Phàm tâm lý ấy nấy, không phải một chút điểm.
Tô Khinh Tuyết ngồi xuống, mỉm cười hỏi Mộ Tuyết Tùng nói, thúc thúc, ngươi từ ở nước ngoài diễn xuất xong trở về.
Đúng à,
gần nhất tại Hoa Hải tập vừa ra âm nhạc kịch, không có xuất ngoại diễn xuất, gần nhất thời gian tương đối dư giả chút, Mộ Tuyết Tùng để điện thoại di động xuống, có chút để ý mà hỏi thăm, ta nhìn thấy tin tức đã nói, kinh thành bên kia, gần nhất quản chế rất chặt chẽ đặc biệt nghiêm, giống như xảy ra chuyện gì, sẽ không phải cùng các ngươi lần này qua kinh thành, có quan hệ đi. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, cảm thấy mặc kệ là Tô gia bối cảnh, cùng trước mắt thế giới dưới lòng đất cũng thế, đều nên nói một câu, dù sao đều là người một nhà. Mọi người một bên ăn, một bên nghe Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết giảng gần nhất phát sinh đủ loại, có thể nói là nghe được kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng. Hoa! Tỷ tỷ đây chẳng phải là nói, ta cùng ba ba, cũng đều là thị tộc con cháu Mộ Mộc Mộc kích động hỏi. Tô Khinh Tuyết cười yếu ớt lấy gật đầu, vâng, ngươi cùng thúc thúc cũng là huyền minh thị tộc người. Mộ Tuyết Tùng cau mày nói, chúng ta cha và con gái cũng chẳng có gì, nhưng ngươi cùng Diệp Phàm, về sau chỉ sợ phải đối mặt không ít phiền phức. Giang Thẩm lo lắng mà nói, ai nha, nếu không chúng ta chuyển ra ngoại quốc ở đi, cái này hạ quốc càng ngày càng không an toàn, vạn nhất những thị tộc đó người đến cưỡng ép chia rẽ Diệp Phàm cùng tiểu thư, vậy phải làm thế nào a? Giang Thẩm, ngươi chớ khẩn trương, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cụ thể sẽ như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm đâu, Diệp Phàm an ủi. Đang lúc này, Tô Khinh Tuyết điện thoại di động đều, nữ nhân mắt nhìn số điện thoại, khó nén lộ ra vui vẻ nói, ông ngoại của ta đánh tới. Nói, Tô Khinh Tuyết tranh thủ thời gian nhận, ông ngoại. Vừa nói một câu, Tô Khinh Tuyết nụ cười trên mặt liền trì trệ, biểu lộ liền biến. Chương 1090, đến cùng thế nào? Tháng 10 năm 90. Điện thoại bên kia, vậy mà không phải Chu Tín Giang, mà chính là chuyển tới một phụ nhân thanh âm. Tiểu Tuyết ra là ta, ông ngoại ngươi nhà sắt vách ra Mỹ, ngươi có nhớ không? Lúc trước Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết lần thứ nhất qua Chu gia thôn, xác thực liền gặp được qua này ôm hải tử phụ nhân A Mỹ, là Chu Tín Giang hàng xóm. Tô Khinh Tuyết cũng là nghe Chu Tín Giang nhắc qua, ngày bình thường A Mỹ có chút chiếu cố hắn. Nhớ kỹ, A Mỹ mãi mãi, ông ngoại của ta làm sao để ngươi gọi điện thoại là xảy ra chuyện gì sao? Tô Khinh Tuyết có chút bất an hỏi. A Mỹ thở dài, nói, đến ta là không muốn đánh, nhưng lần này thực sự không có cách. Ngươi muốn là có thể, mau chóng về trong thôn đến một chuyến đi, ông ngoại ngươi thân thể của hắn giống như rất lợi hại không thích hợp à. Thân thể không thích hợp? Tô Khinh Tuyết khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Kỳ thực một tháng trước ta liền nhìn sắc mặt hắn không tốt, tốt giống có đôi khi thở không ra hơi, nhưng hắn đi nói đi tìm thôn trưởng, cũng đi mình Chu thị bệnh viện đã kiểm tra, trong tộc thầy thuốc nói không có việc gì. Nhưng vừa vặn trạng vạng tối thời điểm, ta nhìn hắn ở nơi đó nhổ cỏ. Sau đó lại hình như thở không nổi, trực tiếp đổ vào đất trồng rau bên trong. Ta đem hắn mang về nhà bên trong, uống nước, nghỉ ngơi một chút, ngược lại là không có ra cái đại sự gì. Ta nói với hắn, qua Hoa Hải tìm ngươi, tìm bệnh viện lớn nhìn xem, nhưng hắn cũng là không chịu, nói hắn không có việc gì. A Mỹ thở dài nói, ta thực sự không yên lòng, liền vụng trộm nhìn xem hắn nhớ điện thoại tử, tìm tới ngươi. Coi như thị tộc trưởng lão không để cho các ngươi đợi tại Chu gia thôn, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Tín Giang ca xảy ra chuyện a. Tô Khinh Tuyết nghe đến đó, này còn có tâm tư ăn cơm, bận điệu đứng lên nói, ta hiện tại liền đi trong thôn, cảm ơn ngươi A Mỹ mãi mãi. Ông ngoại của ta tạm thời nhờ ngươi chiếu nhìn một chút. Diệp Phàm cũng từ trong điện thoại nghe được tình huống, lo lắng điệu đứng lên nói, ta đi chung với ngươi. Tô Khinh Tuyết tự nhiên ước gì? Dù sao có Diệp Phàm tại, trong nội tâm nàng cũng càng có cơ sở. Lão công, lái xe có thể hay không quá chậm à, nếu không chúng ta ngồi máy bay trực thăng đi qua đi? Tô Khinh Tuyết lòng nóng như lửa đốt. Diệp Phàm nói, ngươi máy bay trực thăng ở đâu, lập tức tìm người điều khiển có thể hay không kéo dài thời gian. Diệp Phàm là biết, Tô Khinh Tuyết có mua tư nhân máy bay trực thăng, dù sao mấy ngàn vạn một chiếc máy bay trực thăng, đối Tô Khinh Tuyết mà nói chín châu mất sợi lông. Chỉ là bình thường không thế nào dùng. Không tìm người điều khiển, lão công ngươi đi mở đi. Máy bay trực thăng ngay tại chúng ta Cẩm Tú một cái trong kho hàng, lái xe đi nửa giờ liền đến. Tô Khinh Tuyết nói, nàng biết Diệp Phàm cơ hồ có thể mở sở hữu công cụ giao thông. Chuyện cho tới bây giờ, một số sử dụng máy bay trực thăng cần thiết trình báo thủ tục, nữ nhân cũng lười quản, chỉ nghĩ hết mau đi xem một chút Chu Tín Giang thế nào. Diệp Phàm tưởng tượng cũng tốt. Thế là xin lỗi đối Mộ Thủy Tiên, Mộ Mục Mục mấy người cáo biệt, liền cùng Tô Khinh Tuyết đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ, Diệp Phàm mở ra một chiếc máy bay trực thăng, tiến về Chu Gia Thôn. Ban đầu cần 3-4 tiếng mới có thể đến khoảng cách, dùng máy bay trực thăng về sau, nửa giờ liền cơ hồ đến. Bình tĩnh trong núi thôn xóm, nghe được máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh, tự nhiên là kinh hãi ra không ít người. Diệp Phàm đem máy bay trực thăng đứng ở một mảnh trống trải sân phơi gạo bên trên. Một chút qua, liền gặp được Chu Gia Thôn tộc trưởng cùng ghim tóc dài biện thị tộc trưởng lão, mang theo một đám trong thôn cổ võ giả, vây quanh. Các ngươi tại sao lại đến? Không phải đã cảnh cáo các ngươi, không cho phép lại tới quấy rầy thôn chúng ta an bình sao? Thị tộc trưởng lão tức giận nói, các ngươi là muốn cho chúng ta mang đến vận rủi sao? Trưởng lão, ta vô ý kinh hãi động các ngươi, nhưng ông ngoại của ta bệnh, ta nhất định phải đến xem hắn. Tô Khinh Tuyết một mặt kiên trì đường hầm. Hất lên kiện cũ kỹ áo khoác ra tộc trưởng, mở miệng nói, Tô tiểu thư, trong huyện thành bệnh viện, hội giúp chúng ta tộc nhân miễn phí xem bệnh cùng trị liệu. Mà lại chúng ta Chu thị có chuyên môn y y học quán, nếu như trong huyện thành giải quyết không bệnh, trong tộc thầy thuốc cũng sẽ tới chẩn trị. Người căn không cần lo lắng, Tín Giang tình trạng cơ thể, coi như hắn không có tiền, cũng tuyệt đối sẽ không pháp trị bệnh. Ông ngoại của ta đã bị bệnh. Các ngươi thầy thuốc ở nơi nào? Ta hiện tại liền muốn đi xem hắn, các ngươi nếu như có một tia đồng tộc cảm tình, cũng không cần ngăn cản ta. Tô Khinh Tuyết gấp gáp nói. Thị tộc trưởng lão nghiêm mặt nói, nếu không phải niệm tại đồng tộc chi tình, ánh sáng là năm đó mâu thân ngươi sự tình, chúng ta liền sẽ không cho phép ngươi cùng Tín Giang có liên lạc. Quy củ cũng là quy củ, chính chúng ta tộc nhân, chính mình hội chiếu cố tốt, các ngươi đêm hôm khuya khoắt mở ra như thế một vợ, xông vào thôn chúng ta bên trong, cẩn thận chúng ta báo cáo cho trong tộc. Tô Khinh Tuyết tức giận đến thân thể mềm mại phát run, một đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên lóe ra một vòng u lam quan mang. Diệp Phàm đến trả dự định bang nữ nhân mở đường, nhưng nhìn thấy Tô Khinh Tuyết khí tức biến hóa, cũng liền yên lặng đứng một bên không nói lời nào. Chỉ gặp, từ Tô Khinh Tuyết dưới chân bắt đầu, mặt đất bắt đầu nhanh chóng kết băng, một cỗ hàn băng chân khí, khuyết tán ra đến, làm cho cả sân phơi gạo nhiệt độ chợt hạ. Vừa mới vẫn là sớm hạ ấm áp, lập tức liền thành thu đông đồng dạng băng lãnh. Nhìn thấy một màn này, Chu thị mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Trưởng trưởng lão đây chẳng lẽ là tộc trưởng thanh âm phát run. Thị tộc trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệnh, chống gậy chống, run lẩy bẩy nói, nàng vậy mà giác tỉnh huyết mạch. Còn lại Chu thị con cháu, mỗi một cái đều là ánh mắt lộ ra kính sợ cùng hoảng sợ, hâm mộ các loại tâm tình rất phức tạp. Ta lặp lại lần nữa ta muốn gặp ta ông ngoại, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, Tô Khinh Tuyết đã không có cách nào qua lo lắng nhiều hậu quả, nàng một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đang lúc nữ nhân coi là, đám này Chu thị người sẽ tiếp tục ngăn cản thời điểm, đã thấy thị tộc trưởng lão có chút khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Là Tô tiểu thư. Theo sát lấy, tộc trưởng cùng những người khác, cũng đều cúi đầu, không lại ngăn trở cào. Một đám Chu thị thôn dân, yên lặng tránh ra nói. Tô Khinh Tuyết không khỏi sững sờ dưới, cái này máy động nhưng chuyển biến, để cho nàng trở tay không kịp. Chẳng lẽ là bởi vì, nàng hiển lộ ra chính mình huyết mạch giác tỉnh quan hệ những người này sợ. Nhưng nàng cũng không có lòng dạ thanh thản suy nghĩ, tranh thủ thời gian cùng Diệp Phàm cùng một chỗ, chạy hướng Chu Tín Giang nhà. Hai người vừa mới tiến trong viện, liền nghe đến Chu Tín Giang ở nơi đó oán trách. A Mỹ A Mỹ! Ngươi làm sao chỉ xen vào việc của người khác a? Ta đều nói không cho phép nói cho Tiểu Tuyết. Ngươi làm sao lại không nghe a? Tín Giang ca, ta cũng là lo lắng ngươi a, hàng xóm mấy chục năm, từ nhỏ đã nhận biết ngươi, ngươi cái gì tính tình ta không biết, ngươi khẳng định gạt cái gì đâu. Ta một đám xương già, yên ổn qua hết đời này liền phải. Ngươi dạng này nhượng Tiểu Tuyết bọn họ lại muốn cùng tộc trưởng trưởng lão nổi tranh chấp làm gì a? Ở bên ngoài nghe đến mấy câu này, Tô Khinh Tuyết càng thêm vững tin. Lão nhân khẳng định thân thể xảy ra vấn đề. Chỉ là sợ nàng khổ sở cùng lo lắng, lão nhân dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu đi. Ông ngoại! Tô Khinh Tuyết đi vào, ánh mắt ngậm lấy một tia trong suốt mà hỏi thăm, thân thể ngươi đến cùng thế nào? Chương 1091, Quản lý. 1091. Chính tại cửa ra vào cùng A Mỹ nói chuyện Chu Tín Giang, tựa hồ không ngờ tới Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết có thể nhanh như vậy tới. Lão nhân biểu lộ cứng ngắc một chút về sau, miễn gượng cười nói, Tiểu Tuyết, ông ngoại không có việc gì, không phải cái vấn đề lớn gì, cho nên mới không có cùng ngươi nói thêm cái gì. Ngươi gạt ta. Ngươi vừa mới nói chuyện ta đều nghe thấy. Ông ngoại ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra ta nghe A Mỹ mãi mãi nói, ngươi cũng té xỉu ở đất trồng rau bên trong. Tô Khinh Tuyết tiến lên hỏi. Chu Tín Giang lắc đầu, ai nha, chỉ là mệt mỏi mới quằn xuống, không có việc lớn gì. Người A Mỹ mãi mãi nói chuyện quá bất hợp lý. Nói, lão nhân vô vô chính mình lồng ngực, ngươi nhìn, ông ngoại cứng rắn đây. Mà lại ta thật tuần lễ trước mới ra ngoài trong huyện thành nhìn qua thầy thuốc, cũng chụp ảnh tử đã kiểm tra, mình Chu thị chính mình bồi dưỡng thầy thuốc, y thuật rất tốt. Tô Khinh Tuyết nghe, lại là không tin, nói, vậy thì tốt, ngươi đi với ta Hoa Hải, ta muốn tận mắt nhìn ngươi làm xong toàn thân kiểm tra, nếu như xác định không có việc gì, ta mới yên tâm. Ngươi đứa nhỏ này, đêm hôm khuya khoắt còn qua cái gì Hoa Hải à, Chu Tín Giang đang nói, chỉ thấy ngoài cửa chỗ ấy, trưởng lão cùng tộc trưởng đều tới. Chu Tín Giang bận bịu đi đến trong viện, khẩn trương nói, trưởng lão, tộc trưởng, các ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận à, đứa nhỏ này là quan tâm ta mới đến nhìn ta không có khác ý tứ. Thì tộc trưởng lão lại là lắc đầu, nói, Tín Giang, ngươi khác giải thích. Chúng ta bây giờ không có quyền lực hạn chế Tô tiểu thư. Cái gì Chu Tín Giang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đến cùng phát sinh cái gì? Tộc trưởng giải thích nói, ngươi cháu gái, đã giác tỉnh mình Chu thị huyết mạch, chúng ta nào có quyền lực quản giác tỉnh giả a? Chu Tín Giang có chút khó có thể tin nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, có chút kích động hỏi, tiểu tuyết, ngươi giác tỉnh huyết mạch. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai, Chu gia thôn trưởng lão cùng tộc trưởng. Đối giác tỉnh huyết mạch tộc nhân, là không có quyền hỏi đến. Cũng thế, trước đó liền nghe Chu Tín Giang nói qua, thôn làng hàng năm đều muốn đưa người trẻ tuổi cùng hài tử qua trong tộc, tiến hành tuyển bạt bồi dưỡng. Có thể lưu tại thị tộc bên trong, liền có thể một bước lên trời, địa vị bất phàm. Chu gia thôn xem như Chu thị tầng dưới chốt nhất tộc nhân cứ điểm, giống Tô Khinh Tuyết dạng này giác tỉnh giả, bọn họ đương nhiên là chỉ có thể ngưỡng vọng, không dám hỏi nhiều. Tô Khinh Tuyết trong lòng vui vẻ, mới biết mình giác tỉnh huyết mạch có tốt như vậy chỗ, này nàng liền có thể tự do xuất nhập nơi này. Đúng vậy à, ông ngoại ngươi nhìn, Tô Khinh Tuyết khoát tay, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem trên một thân cây một sao phi lá, tất cả đều ngưng xương đóng kết. Chu Tín Giang cao hứng lệ nóng doanh trọng, ôi ta còn tưởng rằng ngươi chỉ học nội công, không nghĩ tới còn giác tỉnh huyết mạch, nhà chúng ta cũng bao nhiêu năm không có ra có thể sau khi thức tỉnh người. Tô Khinh Tuyết nói, ông ngoại, ta còn có một việc, là liên quan tới ta ba ba bên kia bối cảnh, nếu là ngài biết, sợ rằng sẽ càng cao hứng. Tô Khinh Tuyết đang muốn nói rằng Tô ra bối cảnh, nhượng Chu Tín Giang biết, kỳ thực Chu Văn Lệ đánh bậy đánh bạ địa không có gả cho ngoại nhân, vẫn là gả cho đồng tộc người, dạng này tin tưởng lão nhân hội rất thỏa mãn. Thật không nghĩ đến, Chu Tín Giang vừa muốn mở miệng, chợt cảm giác tựa hồ ở ngực khó chịu, thống khổ phải ngã. Chu Tín Giang một tay che ngực, tựa hồ không thở nổi. Ông ngoại. Diệp Phàm trong nháy mắt liền chạy tới, ôm chặt lấy Chu Tín Giang, không cho hắn khẽ. Tô Khinh Tuyết khuôn mặt trắng bệnh, người chung quanh cũng dựa đi tới, nhao nhao lộ ra quan tâm chi sắc. Ông ngoại. Ông ngoại ngươi thế nào? Tô Khinh Tuyết sốt ruột mà hỏi thăm. Thế nhưng là, Chu Tín Giang đã vô pháp trả lời, tựa hồ đã hôn mê. Diệp Phàm thì là nhanh chóng kiểm tra một chút Chu Tín Giang tình trạng cơ thể về sau, phát hiện cổ của hắn chỗ có dị thường. Cái cổ tĩnh mạch nội trương Diệp Phàm cau mày. Lão công, đây là có chuyện gì? Tô Khinh Tuyết nhanh khóc. Tạm thời ta cũng vô pháp chẩn đoán chính xác, cần làm kỹ càng kiểm tra. Diệp Phàm tranh thủ thời gian một thanh ôm lấy lão nhân, nói, chúng ta đưa ông ngoại đi bệnh viện. Tộc trưởng vội vàng nói, bệnh viện tại phía tây an bờ sông trấn chỗ ấy. Là giang tỉnh nhất viện phân viện, này phân viện viện trưởng chính là chúng ta Chu thị người. Lấy Chu thị thực lực, dù là phải đặc biệt vì tộc nhân mình tạo một số bệnh viện, cũng là vô cùng đơn giản. Chỉ là Chu thị con cháu phần lớn có chút luyện công nội tình, cường thân kiện thể, đặc biệt vì bọn họ mở bệnh viện lớn, có chút lãng phí. Mà lại hiện tại giao thông cũng phát đạt, từ trong thôn ra ngoài trong thành cũng hoa không bao lâu, cho nên thị tộc chữa bệnh cũng liền cùng phổ thông bệnh viện sáp nhập. Không cần, Diệp Phàm nói, đã các ngươi Chu thị thầy thuốc nói ông ngoại không có việc gì, vậy nói rõ bọn họ y thuật rất lợi hại có vấn đề, cái kia bệnh viện cũng không đáng đến lại đi. Chúng ta bây giờ liền dẫn hắn qua Hoa Hải. Tộc trưởng cùng trưởng lão các loại đều là sắc mặt xấu hổ, nhưng lúc này lại không có ý tứ nói thêm cái gì. Diệp Phàm đem Chu Tín Giang mang vào máy bay trực thăng về sau, cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ, mang theo lão nhân nhanh chóng chạy về Hoa Hải. Có máy bay trực thăng, ngược lại là tiết kiệm không ít công phu, hơn một giờ về sau, đi vào Hoa Hải Đại học phụ thuộc bệnh viện. Đến Hoa Hải, Tô Khinh Tuyết liền có thể rất nhẹ nhàng vì Chu Tín Giang an bài chuẩn bị, dù sao Cẩm Tú tập đoàn tại Hoa Hải địa vị, không phải bình thường. Bệnh viện sớm biết Tô Khinh Tuyết muốn dẫn lấy lão nhân tới kiểm tra, an bài một đống trực ban nhân viên y tế chờ lấy máy bay trực thăng xuống tới. Toàn bộ kiểm tra sức khỏe quá trình cũng rất thuận lợi, chờ đến kiểm tra sau khi kết thúc, lão nhân được đưa đến xa hoa nhất một mình trong phòng bệnh. Diệp Phàm thì là các loại đập hảo phiến tử vừa ra tới, liền nghiêm túc nhìn một lần, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng đi đến trong phòng bệnh. Lão công, kết quả thế nào? Tô Khinh Tuyết mau từ giường bệnh một bên đứng lên. Diệp Phàm do dự dưới, cảm thấy vẫn là đến nói với nữ nhân lời nói thật, thế là cầm lấy một chương phim, phóng tới dưới ánh đèn. Ngươi nhìn đây là ông ngoại phải tâm thất, nơi này là một cái 7cm khối u. 7cm. Tô Khinh Tuyết kinh hô một tiếng, khó có thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Dù là nàng không phải chuyên nghiệp y học nhân viên, cũng có thể tưởng tượng được ra, tâm thất bên trong một cái 7cm đại khối u, được nhiều nghiêm trọng. Lao công cái này làm sao xử lý, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu ông ngoại. Tô Khinh Tuyết nắm lấy nam nhân cánh tay nói. Diệp Phàm chính muốn an ủi nữ nhân tỉnh táo một điểm, đã thấy trên giường Chu Tín Giang tỉnh lại. Tiểu Tuyết đừng làm khó Diệp Phàm, Chu Tín Giang cười chua xót nói, không có cách, chúng ta chỗ ấy bệnh viện Chu viện trưởng, thay ta hỏi thị tộc sở hữu thầy thuốc, cả nước đều hỏi cái này khối u, không pháp trị. Tô Khinh Tuyết bước nhanh đi đến bên giường, lắc đầu nói, sẽ không, ông ngoại ngươi khác từ bỏ. Nếu như trong nước thầy thuốc không pháp trị, có thể nhượng quốc ngoại chuyên gia đến trị liệu. Diệp Phàm nhận biết rất lợi hại thầy thuốc. Nhất định có thể muốn ra biện pháp. Nói, Tô Khinh Tuyết quay đầu lại hỏi nói, lão công. Ngươi nói một câu nha. Khẳng định có biện pháp chữa cho tốt ông ngoại, đúng hay không? Diệp Phàm nhìn lấy trên tay phim, ngậm miệng, nghĩ ngợi, cũng không có trả lời ngay. Tô Khinh Tuyết ánh mắt dần dần từ sáng ngời trở nên ảm đạm, thần sắc có chút bất lực, lão công ngươi làm gì không nói lời nào. Đang lúc này, phòng bệnh ngoại truyền đến một số tiếng bước chân, không bao lâu, một người mang kính mắt, ăn mặc áo sơ mi trắng, tướng mạo đường đường trung niên nam tử, tại bệnh viện một tên phó viện trưởng cùng đi tới. Ha ha, Tô Tổng, quấy rầy, vị này là Hạ Quốc Y Học Hội Quản lý, Chu Hoa Bân giáo sư, hắn nói có chuyện tìm ngài. Cho nên ta liền dẫn hắn tới, phó viện trưởng rất lợi hại cung kính nói. Chương 1092, có làm được cái gì? Tháng 10 năm 92, Hạ Quốc Y Học Hội cao tầng, vẫn là họ Chu. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cơ hồ trước tiên, liền biết tuần này Hoa Bân lai lịch. Viện trưởng, chúng ta cần chút không gian riêng tư, đàm một ít chuyện, ngươi nhìn Chu Hoa Bân cười mỉm đường hầm. Này phó viện trưởng tranh thủ thời gian bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, a. Ta vừa vặn có chuyện bận rộn, các ngươi trò chuyện. Chờ phó viện trưởng vừa đi, Chu Hoa Bân liền đem bệnh cửa phòng đóng lại, cười nói, Diệp Phàm, Khinh Tuyết, các ngươi tốt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Chu Thị chủ gia ba đời con cháu, hàng hành lão lục. Các ngươi khách khí có thể gọi ta âm thanh thúc, hoặc là trực tiếp gọi tên ta cũng được. Chủ gia người. Chu Tín Giang một kích động, tranh thủ thời gian muốn rời giường tới đón tiếp. Tô Khinh Tuyết thì là bận bịu ngăn đón, nói, ông ngoại, ngươi khát xuống giường. Không quan hệ. Chu Hoa Bân cũng ra hiệu nói, đúng vậy à, Tín Giang thúc, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Chu Tín Giang vẫn có chút khẩn trương, lo sợ bất an nói, tuyệt đối đừng gọi ta như vậy, ngài là chủ gia người, sao có thể gọi ta thúc đâu. Ha ha, bối phận trên ngài đúng là ta thúc, cái này không có gì. Chu Hoa Bân quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Rất là khách khí nói, ngươi chính là Diệp Phàm đi, đêm khuya không mời mà tới, quấy rầy đến các ngươi. Ta cũng là thụ gia chủ nhắc nhở, tiếp vào tin tức về sau, liền lập tức chạy đến, muốn đem sự tình ngọn nguồn nói một chút, để tránh tạo thành hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó Tô Khinh Tuyết hỏi. Chu Hoa Bân nhìn xem Diệp Phàm trên tay cầm lấy phim, nói, chắc hẳn Diệp Phàm ngươi cũng cho Tín Giang thúc làm qua kiểm tra, nơi này thầy thuốc cũng cho đến khám bệnh tại nhà đoạn đi. Diệp Phàm gật gật đầu, ta chính mình là trái tim ngoại khoa thầy thuốc, ta biết bệnh tình.
A, ngươi vẫn là trái tim ngoại khoa thầy thuốc. Chu Hoa Bân ngoại ý muốn nói, ta nghe nói ngươi cổ võ thực lực kinh người, lần này ở kinh thành lập xuống đại công, không nghĩ tới ngươi còn biết y y thuật.
Chu Hoa Bân trước đó kỳ thực cũng không hiểu Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, dù sao hắn không am hiểu tu luyện, tại Chu thị chủ quản là thị tộc chữa bệnh một hồi. Lần này cũng là bởi vì Chu gia thôn đem tình huống phản hồi cho chủ gia biết được là Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết sự tình, không dám thất lễ, phái hắn tới làm sáng tỏ. Bất quá, Chu Hoa Bân cũng chỉ là biết, Diệp Phàm vợ chồng hai người đều có thực lực có bối cảnh, về phần tại y học bên trên, Diệp Phàm đến cùng thực lực gì, hắn liền không thể nào biết được. Nhưng là hắn thấy, đã hắn chưa nghe nói qua Diệp Phàm nhân vật này, này Diệp Phàm y thuật hẳn là cũng bình thường. Bởi vì, xem như Hạ Quốc y học hội quản lý, Chu Hoa Bân có thể nói là ngoại khoa phương diện quyền uy, toàn Hạ Quốc, thậm chí toàn thế giới đỉnh phong thầy thuốc, hắn đều có chỗ nghe thấy, nhận biết lời. Học qua một số, Diệp Phàm cũng không muốn giải thích thêm, thản nhiên nói, ngươi là muốn đến nói cho chúng ta biết, không phải là các ngươi không cho ông ngoại trị liệu, là các ngươi không có cách, có đúng không? Chu Hoa Bân biểu lộ dừng lại dưới, lập tức cười khổ lắc đầu nói, không phải chúng ta không có cách, mà chính là cái bệnh này, xác thực không có cách nào lấy tay thuật đến trị tận gốc. Ta có thể rất lợi hại phụ trách điệu nói, chúng ta Chu thị đối bất kỳ một cái nào tộc thân thể người khỏe mạnh, đều là phi thường phụ trách. Tín Giang thuốc bệnh tình, chúng ta có chuyên môn trái tim ngoại khoa quyền uy thầy thuốc, nhìn qua về sau, mới chẩn bệnh. 7cm lớn nhỏ phải tâm thất khối u, cắt bỏ độ khó khăn, đơn giản cũng là vô cùng khó khăn, nguy hiểm cực lớn, mà lại thuật hậu khôi phục cũng là nan đề. Nếu như Diệp Phàm ngươi hiểu trái tim ngoại khoa, này hẳn phải biết. Ta nói cũng là hiện thực, dù sao thầy thuốc chúng ta, không phải thần tiên. Sẽ không. Khẳng định có biện pháp. Tô Khinh Tuyết nghe nói như thế, không cam lòng nói, hiện tại y học như thế phát đạt, nhất định có cái gì mới trị liệu thủ đoạn có thể vận dụng. Đúng hay không lão công? Mặt đối với nữ nhân hỏi thăm, Diệp Phàm nhíu mày, do dự dưới, nói, lao bà ngươi cho ta một chút thời gian, ta muốn suy nghĩ một chút. Có chút vấn đề còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tô Khinh Tuyết nghe, cũng không có thất vọng, nói, cái kia chính là nói, khẳng định có biện pháp. Đúng không? Tiểu Tuyết, ngươi cũng không cần bức Diệp Phàm, ông ngoại đã cảm giác đời này rất thỏa mãn, Chu Tín Giang vội vàng khuyên nhủ. Chu Hoa Bân thở dài nói, Khinh Tuyết à, chúng ta là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, nếu là thật có biện pháp chữa cho tốt Tín Giang thúc, chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Trước mắt đến xem, phương pháp tốt nhất, cũng là dùng nội khoa trị liệu, chậm lại hắn bệnh tình tăng thêm, có lẽ có thể nhiều sống mấy tháng. Ta không muốn. Tô Khinh Tuyết lệ quang doanh doanh địa hô, ngươi khẳng định gạt ta. Ông ngoại của ta không có việc gì. Các ngươi trước đó một mực không cho ta hầu ở ông ngoại bên người, hiện tại thật vất vả ta có thể gặp lấy hắn, các ngươi còn nói hắn đã không có cứu. Nói cái gì coi như ta không tại. Các ngươi cũng có thể chiếu cố tốt tộc nhân mình, ông ngoại của ta sinh lớn như vậy một cái biểu sưng, các ngươi lại cũng không phát hiện. Các ngươi tất cả đều là tên lừa đảo. Ta sẽ không tin tưởng các ngươi lời nói. Ai? Tiểu Tuyết, đừng nói như vậy, đừng nói. Chu Tín Giang sốt ruột địa khuyên nhủ. Chu Hoa Bân nhíu mày nói, Khinh Tuyết, bệnh tới như núi sập, có một số việc, là thiên ý ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng ta hy vọng, ngươi đối với chúng ta huyền minh nhất tộc. Vẫn là muốn bảo trì tôn trọng. Ta mới mặc kệ cái gì thị tộc. Ta chỉ cần ông ngoại của ta sống sót. Tô Khinh Tuyết nhất chỉ đại môn, nói, ngươi không có việc gì cứu ông ngoại của ta, xin mời rời đi. Chu Hoa Bân ánh mắt lấp loé dưới, gật gật đầu, ngược lại đối Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, có chút việc, ta muốn nói với ngươi một chút, thuận tiện đi ra tâm sự sao. Diệp Phàm đang lo lắng làm thế nào cái này phẫu thuật. Hoặc là muốn hay không đi tìm một chút địa cầu trục tâm tư liệu, nghe được Chu Hoa Bân lời nói, chỉ coi là muốn nói với hắn đàm phương án trị liệu, thế là liền gật đầu đi ra ngoài. Hai người tới ngoài cửa trên hành lang, lúc này đêm hôn khuya khoát, cũng không có người nào. Chu Hoa Bân ngữ trọng tâm trường nói, hiện tại, Khinh Tuyết rất lợi hại kích động, ta biết rất nói nhiều, không tiện nói với nàng, cho nên chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện. Ta biết, nàng khẳng định cuối cùng vẫn hội nghe ngươi lời nói. Cho nên nói cho ngươi, cũng giống như vậy. Diệp Phàm híp híp mắt, chuyện gì ngươi tìm ta chẳng lẽ không phải trò chuyện phương án trị liệu. Chu Hoa Bân cười nói, phương án trị liệu đã rất rõ ràng, trừ nội khoa bảo thủ trị liệu, kéo dài thọ mệnh, không có khác biện pháp, phẫu thuật là không thể nào làm, cho nên cũng không có gì có thể trò chuyện. Ta muốn theo ngươi đàm, là liên quan tới nhượng Tô gia chính thức trở về Huyền Minh thị tộc sự tình. Diệp Phàm tâm lý một trận dị dạng, buồn bực nói, Quỷ Cốc Tô gia, hiện tại là lao bà của ta làm chủ, ngươi nói với ta những này, có làm được cái gì? Ha ha, Diệp Phàm, ta đã cố ý tới, tự nhiên là từ trong nhà, đại khái đều hiểu biết qua, gia chủ của chúng ta cũng cố ý trọng điểm xét ngươi. Người ta đều rõ ràng, kỳ thực Khinh Tuyết có thể có hôm nay, một lần nữa đoạt lại Quỷ Cốc, trọng trấn Tô gia, dựa vào là ngươi nếu như ngươi đồng ý Tô gia trở về Huyền Minh thị tộc, vậy dĩ nhiên liền hết thảy thuận lợi. Chu Hoa Bân cười tủm tỉm nói. Chương 1093, ngươi lại còn không hiểu. 1093. Diệp Phàm trầm mặc một lát, thản nhiên cười, nói, các ngươi tự cho là rất lợi hại hiểu biết chúng ta phu phụ, nhưng kỳ thật các ngươi căn không hiểu, lao bà của ta là dạng gì nữ nhân. Có ý tứ gì? Chu Hoa Bân nhíu mày hỏi. Các ngươi thật sự cho rằng, nàng là loại kia ta nói cái gì, liền ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân sao? Chu Hoa Bân cười nói, chúng ta đương nhiên biết, nàng không bình thường có tài năng, mặc kệ là buôn bán còn là tu luyện, đều phi thường xuất sắc. Nhưng là, nàng dù sao cũng là nữ tử. Tại chúng ta thị tộc, cơ hồ chưa từng có nữ tính có thể làm gia chủ, nữ tính cao thủ cũng tương đối ít, cái này không phải là không có đạo lý. Đương nhiên chúng ta cũng không phải xem thường Tô Khinh Tuyết, chỉ là nữ nhân thường thường không có cách nào làm ra tốt nhất quyết đoán. Mà nam nhân có thể lấy đại cục làm trọng. Diệp Phàm lắc đầu nói, ta không biết, các ngươi muốn Tô gia trở về Huyền Minh thị tộc, đến cùng là dụng ý gì, ta cũng không hứng thú biết. Quỷ Cốc là lão bà của ta, mặc kệ nàng làm cái gì dạng quyết đoán, ta đều sẽ ủng hộ nàng, đây là ta xem như trợ phu, đối nàng nên có ủng hộ. Trừ phi lão bà của ta còn muốn hỏi ta ngoài ý muốn nghĩ, không phải vậy ta sẽ không đối những chuyện này tỏ thái độ. Chu Hoa Bân sắc mặt ngưng kết giới, lập tức cười gật đầu nói, ta nhìn ra, ngươi rất lợi hại tôn trọng Khinh Tuyết, đã ngươi nói như vậy vậy ta sẽ như thực bẩm báo gia chủ. Bất quá Diệp Phàm à, chỉ sợ các ngươi cũng đã biết, hai người các ngươi huyết mạch, không thể làm phu thê chuyện này đi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Phàm hỏi. Chu Hoa Bân nói, kỳ thực, các ngươi khả năng có chỗ không biết, thị tộc cấm đoán khác biệt thị tộc quan hệ thông gia. Chủ yếu sợ là sinh ra hôn huyết hải tử. Tại thị tộc trong lịch sử, xuất hiện qua một số có thể lo sự tình, chính là do thị tộc ở giữa hôn huyết tạo thành cho nên tổ tông truyền thừa luật thép, không thể loạn huyết mạch. Mà bây giờ, ngươi cùng Khinh Tuyết có thể nói là hai cái trường hợp đặc biệt, các ngươi đều không tại thị tộc lý trường lớn, không rõ ràng tự mình quan cảnh, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Gia chủ của chúng ta cũng thể nghĩ rằng các ngươi, cho nên hắn đáp ứng. Nếu như Tô gia trở về Huyền Minh thị tộc, Khinh Tuyết hoàn thành nhận tổ quy tông, vậy chúng ta Huyền Minh nhất tộc sẽ nghĩ biện pháp giữ gìn vợ chồng các ngươi quan hệ. Diệp Phàm nghiền ngẫm cười nói, ngươi cũng nói, đây là luật thép, các ngươi còn dám chính mình đánh vỡ. Tổ tông quy củ là không thể loạn huyết mạch nhưng các ngươi kết làm vợ chồng, không nhất định không phải có chính mình hài tử a. Chu Hoa Bân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Diệp Phàm biểu lộ biến ảo một hồi, ánh mắt lạnh xuống đến. Nói, xem ra các ngươi Huyền Minh nhất tộc, rất lợi hại khát vọng đem Quỷ Cốc thu vào qua a, các ngươi cứ như vậy hy vọng lớn mạnh a. Thị tộc ở giữa, cạnh tranh lẫn nhau, quả nhiên là không có cái ngừng a, khó trách Vũ Thần muốn tổ kiến cái thượng cổ thần duệ. Ha ha, Diệp Phàm ngươi nghĩ quá nhiều chúng ta cũng là vì các ngươi cân nhắc, đã còn lại thị tộc sẽ không ủng hộ các ngươi, chúng ta Huyền Minh Chu Thị, có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Chỉ cần Quỷ Cốc Tô gia trở lại chúng ta Huyền Minh thị tộc, các ngươi phu phụ tại chúng ta bên này, vậy chúng ta liền thực lực tăng nhiều. Dù là còn lại thị tộc đối vợ chồng các ngươi quan hệ bất mãn, chúng ta cũng có thể thay các ngươi gánh chịu lấy, Chu Hoa Bân một mặt ngự trọng tâm trường nói. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, sau đó để cho ta cùng lao bà của ta, cả một đời không sinh con, phải không? Chu Hoa Bân thở dài nói, nhân sinh, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Không thể quá quá nghiêm khắc à, coi như không có hài tử, dù sao cũng so bị bọn họ sống sờ sờ cưỡng ép chia rẽ tốt. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi về sau, cười nhạo nói, không thể thập toàn thập mỹ không thể quá quá nghiêm khắc các ngươi những người này, cũng là ôm dạng này tâm tính, đang cấp người bệnh xem bệnh. ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì? Chu Hoa Bân cau mày nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, chúng ta là cố ý không cho Chu Tín Giang hảo hảo trần trị cái này khối u đến liền không có cách, chính ngươi cũng rõ ràng. Ta biết rất khó, nhưng ta cũng không hề từ bỏ, Diệp Phàm nghiêm mặt nói, ta sẽ cho ông ngoại làm giải phẫu, cắt bỏ khối u. Chu Hoa Bân sững sờ, ngươi điên cái này khối u làm sao cắt? Ta đã nghĩ kỹ, đem khuyết tán đến phải tâm thất vách tường khối u, cùng bình thường cơ tim bóc ra mở, tại cách khối u 5cm vị trí, bắt đầu tiến hành song toàn cắt bỏ, Diệp Phàm nói. Chu Hoa Bân mấy phần khinh thường cười cười, nói, nguyên lai ngươi liền nghĩ đến như thế cái phương án, Diệp Phàm cổ võ tu luyện, ta khả năng không bằng ngươi, nhưng cái này ngoại khoa phương diện, ngươi thật quá non. Ta cứ như vậy hỏi ngươi, nếu như ngươi tại cắt bỏ quá trình bên trong, cần cắt bỏ tâm thất trong cách cơ lời nói, nên làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới cái phương án này sao? Mấu chốt là căn này là được. Không đợi Chu Hoa Bân nói xong, Diệp Phàm liền xen lời hắn, này liền trực tiếp áp dụng hai tầng khâu lại bế tỏa pháp. Thập cái gì? Chu Hoa Bân biểu lộ ngưng kết, hắn trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, bởi vì Diệp Phàm phương án, tựa hồ là bọn họ trước đó đều không nghĩ tới. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, hắn khối u cụ thể thấm vào trình độ cũng không biết rõ, vạn nhất vượt qua ngươi mong muốn. Vượt qua mong muốn lại như thế nào, hội đột phát tình huống lại như thế nào? Diệp Phàm mỉm cười nói, độ khó cao, có phong hiểm, liền không lấy ra thuật cảm thấy nhân sinh không thể quá hoàn mỹ, liền dứt khoát từ bỏ. Các ngươi từ bỏ chỉ là một lần phẫu thuật, bảo trụ là các ngươi phẫu thuật xác suất thành công, nhưng người bệnh hội mất đi hắn toàn bộ sinh mệnh. Chu Hoa Bân biểu lộ phức tạp trên mặt, Diệp Phàm ngươi cần phải hiểu rõ, cái này phẫu thuật độ khó khăn cực lớn, mạo hiểm rất cao. Nếu như ngươi thật muốn làm, liền có thể nhượng Chu Tín Giang trực tiếp chết tại trên bàn giải phẫu. Đây chính là khinh tuyết ông ngoại, ngươi thật muốn gánh chịu cái này mạo hiểm, ngươi liền không sợ ra cái ngoài ý muốn, khinh tuyết đối ngươi bất mãn, ngươi có cần phải làm đến phân thượng này sao? Diệp Phàm mấy phần thương hại nhìn lấy Chu Hoa Bân, nói, ta thật đồng tình ngươi, ngươi lại còn không hiểu, ta tại sao phải làm cái này phẫu thuật? Ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang chất vấn ta y thuật cùng quyền lý sao? Ta cho ngươi biết, ta tuy nhiên không am hiểu tập võ, nhưng ta từ nhỏ đã đau khổ nghiên cứu y thuật, lại qua ở nước ngoài học tập vài chục năm Tây y. Bên ngoài khoa phẫu thuật phương diện, ta có tuyệt đối quyền lên tiếng. Chu Hoa Bân có chút tức giận, hắn cảm giác mình tại chuyên nghiệp bị xem thường, đây là hắn tại Chu Thị đặt chân can. Diệp Phàm thản nhiên nói, ta sở dĩ nhất định phải làm cái này phẫu thuật, không phải là bởi vì hắn là thê tử của ta ông ngoại, mà là bởi vì, hắn là một tên người bệnh, mà ta là một gã bác sĩ. Chỉ cần có một tia hy vọng, có thể nhượng hắn được cứu, ta liền sẽ dốc hết toàn lực, nghĩ hết tất cả biện pháp địa cứu hắn. Mà không phải trơ mắt nhìn hắn chờ chết, sợ nhận gánh cái gì trên bàn giải phẫu mạo hiểm, càng sẽ không sợ bị thê tử của ta trách cứ. Vị này Chu quản lý, ngươi có lẽ biết phải làm sao cái chuyên gia giáo sư, nhưng ngươi căn không hiểu, làm thế nào một cái thầy thuốc. Nói xong, Diệp Phàm liền quay người đi trở về phòng bệnh, chỉ để lại Chu Hoa Bân sắc mặt tái xanh mắng đứng ở nơi đó, cắn chặt răng. Chương 1094, ta gọi cái xe đi. 1094. Thẳng đến Diệp Phàm đi trở về phòng bệnh qua hồi lâu, Chu Hoa Bân mới trở mặt, đi ra bệnh viện. Hắn trở lại chính mình một cỗ hát sắc A8 trong ghế xe, lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Đại ca, sự tình ta đã cùng Diệp Phàm sách, nhưng hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi A, Chu Hoa Bân không thế nào tự tại nói. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một có chút thanh âm trầm thấp, A hắn là có ý gì? Hắn nói, Tô gia về Huyền Minh thị tộc, đều phải Tô Khinh Tuyết nói tính toán, hắn sẽ không còn nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn cho Chu Tín Giang làm giải phẫu. Làm giải phẫu? Nam tử hỏi, ngươi không phải nói, cái này Chu Tín Giang đã không có cứu sao? Chu Hoa Bân thở dài, ánh mắt phức tạp nói, dựa theo Diệp Phàm đưa ra một cái phẫu thuật phương án, ngược lại là có một tia hy vọng. Nhưng dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, dù sao bệnh nhân chết tại trên bàn giải phẫu, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Đầu kia nam tử trầm mặc một lát sau, nói, Hoa Bân, đài này phẫu thuật, ngươi nhất định phải tìm người tốt nhất tay, đi hoàn thành nó. Cứu sống Chu Tín Giang, chúng ta liền có thể nhượng Tô Khinh Tuyết thiếu nợ ta nhóm đại nhân tình, đến lúc đó, lôi kéo Tô gia về thị tộc, liền có nắm chắc hơn. Chu Hoa Bân cau mày nói, đại ca, đây cũng không phải là nói đơn giản nói, thủ thuật này thật muốn làm, ta đoán chừng liền 3 phần xác suất thành công cũng chưa tới a.
Vậy cũng phải thành công. Ngươi không phải vẫn muốn cho chúng ta Chu Thị Kiến Công lập nghiệp sao? Ngươi từ tiểu học y gì, hiện tại chính là ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Chỉ cần ngươi có thế để cho Tô Khinh Tuyết thiếu nợ ta nhóm nhân tình, đem Tô gia mang về chúng ta Huyền Minh nhất tộc, cái kia chính là một cái công lớn. Ngươi tại trong tộc địa vị, cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nam tử nói ra. Chu Hoa Bân nghe đến đó, ánh mắt bên trong có chút ý động, nuốt vị trí hiểm yếu lung hỏi. Đêm này Tô gia kéo về chúng ta Huyền Minh nhất tộc, thật trọng yếu như vậy sao?
Đương nhiên. Thần Long thị tộc có Diệp gia, Cơ gia, Phượng Hoàng thị tộc có Tiêu gia, Hoàng gia, Bạch Hổ thị tộc có Bạch gia, bên thắng, xem như thị tộc trong lớn nhất tứ thánh tộc, duy chỉ có chúng ta Huyền Minh thị tộc, thiếu một cái chân. Nhưng dù vậy, chúng ta Huyền Minh nhất tộc cũng không chút yếu thế, cho nên, chỉ cần chúng ta đem Tô gia lôi kéo về trong tộc, này thực lực chúng ta liền sẽ tăng nhiều. Chu Hoa Bân nghi ngờ nói, nhưng ta nghe nói, Tô gia hiện tại không có cao thủ gì, tương đối rất lợi hại xuống dốc. Hoa Bân, đã gia chủ cùng các trưởng lão yêu cầu chúng ta, đem Tô gia lôi kéo về đến, tự nhiên có bọn họ lời nói lý. Không nói đừng, vẹn vẹn là quỷ cốc mạng lưới tình báo, liền đối với chúng ta có mang tính then chốt tác dụng, nam tử nói.
VN. Chu Hoa Bân gật gật đầu, ta biết đại ca. Ngươi yên tâm, ta cái này triệu tập hảo tâm nhất bẩn ngoại khoa chuyên gia, cho Chu Tín Giang làm giải phẫu. Ngàn vạn phải nhanh, không thể để cho Diệp Phàm làm cái này phẫu thuật, hắn tại ở nước ngoài có thế lực to lớn, nhất định có thể tìm tới cực kỳ ưu tú ngoại khoa thầy thuốc đến, ngươi lấy được tại lúc trước hắn.
Ha ha, đại ca ngươi yên tâm, Chu Tín Giang là chúng ta Chu thị người, hắn khẳng định hội nghe lời địa để cho chúng ta đến làm giải phẫu. Chu Hoa Bân nhếch miệng cười nói. Diệp Phàm trở lại trong phòng bệnh thời điểm, phát hiện Chu Tín Giang đã ngủ, xem ra lão nhân thân thể xác thực rất lợi hại mệt mỏi. Tô Khinh Tuyết cho lão nhân đắp kín mền về sau, cùng Diệp Phàm cùng nhau đi ra ngoài.
"Lão công, ngươi nói ta muốn hay không phái cái chuyên nghiệp y y tá chăm sóc ông ngoại? Trong bệnh viện khẳng định hội tất lòng chiếu cố, bất quá ngươi muốn lại để một cái, cũng có thể đi." Diệp Phàm cảm thấy đều được.
Tô Khinh Tuyết từ âm thanh nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân một cái cánh tay, tựa sát nói, lao công, cảm ơn ngươi.
Diệp Phàm sững sờ dưới, buồn bực nói, cảm ơn ta cái gì?
Ngươi vừa rồi tại bên ngoài, cùng cái kia Chu Hoa Bân nói chuyện, ta cũng nghe được Tô Khinh Tuyết giải thích nói, ta không phải cố ý, chỉ là liền vừa vặn nghe được.
Diệp Phàm giật mình, cười nói, há, lao bà ngươi tu vi lên, ngũ quan càng nhạy cảm đi, nghe được liền nghe đến đi, ta chỉ nói là ta nên nói. Làm ta nên làm.
Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, kỳ thực hắn nói đến cũng có đạo lý, ta có thể đi cho tới hôm nay, đem quỷ cốc một lần nữa biến thành chúng ta Tô gia, cơ hồ đều dựa vào lão công ngươi.
Nếu như ngươi cảm thấy, ta hẳn là đáp ứng bọn hắn, trở về Huyền Minh thị tộc lời nói, ta hội suy nghĩ thật kỹ.
Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta chỉ là giúp ngươi giải quyết vũ lực vấn đề, tiếp nhận quỷ cốc cũng không phải dựa vào thuần túy vũ lực có thể làm được.
Làm sao phát triển, làm sao đối Tô gia có lợi, vẫn là muốn chính ngươi cân nhắc, chính ta Inferno đều phải dựa vào xã Ly Dẹp quản lý, này có thể giúp ngươi cân nhắc quỷ cốc sự tình, Diệp Phàm cười nói.
Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, hỏi, lão công, này ông ngoại của ta phẫu thuật, thật có thể làm sao?
Diệp Phàm buồn rầu gãi gãi đầu, nói, lao bà phẫu thuật khẳng định phải làm, nhưng mấu chốt là phải đề cao xác suất thành công.
Có chút vấn đề. Tạm thời ta không nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Tô Khinh Tuyết cắn cắn xuống môi, có chút không tình nguyện nói, vậy ngươi có thể cẩn thận nghĩ, hoặc là tìm Sở Vân Giao, điều tra thêm địa cầu trục tâm tư liệu.
Diệp Phàm tâm lý cười thầm, nữ nhân là nhiều không hy vọng hắn qua tìm Sở Vân Giao, nhưng lại bức bách tại Chu Tín Giang phẫu thuật, chỉ có thể cầu trợ ở Sở Vân Giao kỹ thuật.
Ta biết, nếu mà bắt buộc, ta sẽ đi tìm nàng, Diệp Phàm cười nói.
Đi ra bệnh viện thời điểm. Máy bay trực thăng đã sớm phái người lái đi, hai người cũng không có công cụ giao thông.
Lão bà, ta gọi cái xe đi.
Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, đang định dùng phần mềm gọi chiếc khoái xa, lại bị Tô Khinh Tuyết ngăn đón.
Không cần phải gấp gáp trở về đi, đêm nay ngươi vì ông ngoại của ta sự tình, cơm tối cũng chưa ăn, chúng ta ăn chút lại trở về. Tô Khinh Tuyết đau lòng nói,
tuy nhiên nàng cũng biết nam nhân đói không xấu, nhưng vẫn cảm thấy Diệp Phàm quá cực khổ.
Ngốc lão bà, ông ngoại ngươi, không phải cũng là ông ngoại của ta sao? Bất quá cũng tốt, chúng ta đi tìm cái nhà hàng nhỏ, đơn giản ăn chút, Diệp Phàm cười nói.
Tô Khinh Tuyết điềm nhiên cười một tiếng, gật gật đầu. Hai người nắm tay, đi vào phụ cận một nhà làm bữa ăn khuya hoàng lưu thịt quán. Tuy nhiên dần dần tiến vào mùa hè, nhưng hoàng lưu thịt nồi lẩu phối hợp mấy cái rau trộn, vẫn là để Diệp Phàm cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị. Ngồi xuống ghi món ăn xong, Diệp Phàm hỏi nữ nhân, lão bà, ngươi chú ý ta uống chút bia sao?
Tại sao phải chú ý, ngươi muốn uống thì uống a, lại không lái xe? Tô Khinh Tuyết thở ơ nói.
Diệp Phàm cười hát hát nói, ta không phải sợ ngươi ghét bỏ ta có tử khí, chờ sau đó không cho ta hôn ngươi sao?
Ai muốn ngươi thân đến liền không thân? Tô Khinh Tuyết quay đầu đi chỗ khác, tiểu y hiệp đỏ dưới.
Diệp Phàm lập tức điểm hai chai bia, bất quá lao bản lấy tới về sau, mới phát hiện cái này bia vậy mà không có băng qua.
Lão bản, này làm sao không băng à? Diệp Phàm nhíu mày, dù sao đều 30 mấy độ, bia không băng có chút không thể nào nói nổi.
Ôi thật không có ý tứ, chúng ta tủ lạnh vừa mới tại tu, chờ 2 ngày nữa liền có thể ướp lạnh, lao bản xin lỗi nói.
Diệp Phàm cũng muốn làm khó người ta, khoát khoát tay coi như.
Chờ lao bản sau khi đi, Tô Khinh Tuyết đem một chai bia cầm tới, trên tay ngưng tụ ra một cỗ hàn băng chân khí về sau, bia nhanh chóng bên ngoài ngưng kết ra một mảnh băng xương.
Nữ nhân lặng lẽ đem bốc lên trắng hàn khí âm u chai bia thả lại trên mặt bàn, nói, Ê! Ta giúp ngươi nhân công đông lạnh một chút, chốc lát nữa bên trong cũng liền băng.
Tô Khinh Tuyết chẳng qua là cảm thấy thú vị, thuận tiện giúp nam nhân một tay.
Thật không nghĩ đến, mới vừa nói xong, Diệp Phàm biểu lộ lại có vẻ hơi cổ quái.
Chương 1095, nhất định phải ta tới.
1095. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn lấy này bốc lên hơi lạnh chai bia, nhíu mày, như có điều suy nghĩ.
Lao công ngươi làm sao ngươi không phải là muốn băng sao? Tô Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi.
Chờ một lúc, Diệp Phàm khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, ha ha vui vẻ nói, lao bà, ta nghĩ đến.
Nhờ có ngươi,
ta nghĩ đến trị liệu ông ngoại biện pháp.
Tô Khinh Tuyết cũng là thật bất ngờ, kinh hỉ lại cảm thấy mạc danh kỳ diệu, thật chuyện gì xảy ra a? Cùng rượu bia ướp lạnh có quan hệ sao?
Diệp Phàm cười thân bí, nói, dù sao ta đã nghĩ đến biện pháp, chờ sau đó trở về. Ta lại xác nhận một chút phương án, cùng Du Nhi ra thông điện thoại, thương lượng một chút, chờ nghĩ rõ ràng, liền cho ông ngoại làm giải phẫu.
Ừm.
Tô Khinh Tuyết trong mắt cũng dấy lên hy vọng, cao hứng gật đầu.
Hai người ăn xong bữa ăn khuya, về đến trong nhà lúc, Mộ Thủy Tiên ông cháu 3 người đã đi.
Giang Thẩm thì là chậm chạp ngủ không được, chờ lấy 2 người trở về.
Biết được Chu Tín Giang còn có thể cứu, Diệp Phàm sẽ vì hắn làm giải phẫu, Giang Thẩm mới thở phào.
Tô Khinh Tuyết bởi vì nhiều ngày không có đi làm, có một đống sự tình phải bận rộn, thế là liền tiến thư phòng công tác.
Diệp Phàm trở lại gian phòng của mình bên trong, cùng Du Nhi ra gọi điện thoại, trò chuyện một chút phẫu thuật phương án về sau, tâm lý có cái rõ ràng mạch lạc.
Bất quá Diệp Phàm cũng không có ngủ nghỉ ngơi suy nghĩ, đối với bây giờ hắn mà nói, ngủ kỳ thực đã có cũng được mà không có cũng không sao.
Cùng ngủ, không bằng đem thời gian dùng tại tu luyện cùng nghiên cứu địa cầu trục tâm trên tư liệu.
Chỉ bất quá, trên thân thể tu luyện, hắn chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, mà cảnh giới tu luyện, tại lĩnh ngộ vô song kiếm ý về sau, Diệp Phàm tạm thời cũng đến bình cảnh kỳ.
Mặc dù nói có kiếm thần chỉ vòng tồn tại, Diệp Phàm có thể dùng trong hiện thực so sánh thiếu thời gian, ở bên trong suy nghĩ cực thời gian dài.
Nhưng là, lĩnh ngộ cảnh giới loại chuyện này, không phải thời gian lâu dài liền nhất định có thu hoạch.
Diệp Phàm trước đó là bởi vì có thật nhiều cảm ngộ, gần như sắp muốn đem một lớp giấy xuyên phá, mới tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong thành công lĩnh ngộ nhân kiếm chi cảnh.
Bây giờ, Diệp Phàm đối tầng tiếp theo tâm kiếm căn không có đầu mối gì, cho nên dù là tại kiếm thần chỉ hoàn bên trong, suy nghĩ lại lâu, cũng không có ý nghĩa gì.
Diệp Phàm cũng không muốn làm vô vị tu luyện, cho nên tại làm xong 2 bộ động tác về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu nghiên cứu thức dậy bóng trục tâm tư liệu.
Hắn đã đối phục sinh Encho, có một ít đầu mối, nhưng cần càng nhiều tin tức đến trải vớt, chỉnh hợp ra một bộ phương án, loại sự tình này cũng gấp không được, hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến.
Mà lại, Sở Vân Giao bên kia cũng còn có một số tư liệu cũng không có phiên dịch xong, Diệp Phàm còn cần chờ đợi.
Nhìn thấy rạng sáng nhanh 2 điểm thời điểm,
Diệp Phàm đột nhiên thu đến một đầu hệ chát, là Mộ Mộc Mộc phát tới. Diệp Phàm, ngươi không ngủ đúng hay không? Mộ Mộc Mộc phát tới một cái bí mật quan sát biểu lộ. Diệp Phàm buồn bực, về câu hỏi, nha đầu, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Mộ Mộc Mộc phát cái khóc biểu lộ, người ta muốn thi cuối kỳ, còn tại lâm thời ôm chân Phật đâu. Ba ba nói nếu như thi không đến niên cấp 10 vị trí đầu, liền muốn ta nghỉ hè học bù, ta mới không cần. Ta nghỉ hè muốn ra ngoại quốc du lịch. Vậy ngươi liền hảo hảo ôn tập A, đêm hôm khuya khoác tìm ta làm gì? Diệp Phàm nói. Ừ. Chết Diệp Phàm thối Diệp Phàm, ngươi đáp ứng ban đầu ta, giúp ta chơi ăn gà trò chơi, kết quả đến bây giờ đều không giúp ta chơi. Ta thiên bậc thang bài danh đều ngã đến nhìn không thấy á. Mộ Mộc Mộc bất mãn nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cô nàng này nguyên lai là lo lắng nàng trò chơi số tài khoản, ngươi học tập cho giỏi liền phải, trò chơi bài danh có quan hệ gì? Không được. Ta lúc đầu đều thổi châu thổi ra qua. Ta người hầu nam sinh đánh cược, ta có thể so với bọn hắn bất luận kẻ nào bài danh cao. Kết quả ngươi cho ta leo cây, ta hiện tại không ngẩng đầu được lên, chỉ trách ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta đánh đi lên. Mộ Mộc Mộc nói. Diệp Phàm không phản bác được, nói, ngươi sẽ không phải cùng bọn hắn đánh bạc đi. Mộ Mộc Mộc phát tới mắt trợn trắng biểu lộ, ai cần ngươi lo. Dù sao ngươi nếu là giúp ta đem bài danh sông cao, ta kiếm tiền phân ngươi một nửa tốt. Diệp Phàm trả lời, nha đầu, nhưng ta hiện tại tương đối bận rộn a. Mộ Mộc Mộc nhất thời phát tới thương tâm biểu lộ, Diệp Phàm, ngươi biến, ngươi trước kia đều chơi với ta trò chơi, theo giúp ta nói chuyện phiếm. Hiện tại liền thay ta chơi cái số tài khoản cũng không chịu, ngươi không quan tâm ta ta thật khó chịu a. Diệp Phàm biết rõ nha đầu này có diễn kịch giả bộ đáng thương hiểm nghi, nhưng nghĩ tới cùng Mộ Mộc Mộc nhận biết lâu như vậy, cùng hắn ở giữa đủ loại, vẫn là mềm lòng. Tốt ta, ta mỗi ngày thay ngươi đánh hai cái giờ, Diệp Phàm cười khổ dưới, coi như là tìm cho mình điểm nghỉ dưỡng sự tình làm một chút. Mộ Mộc Mộc lập tức vui vẻ, hì hì. Ta liền biết Diệp Phàm ngươi đối ta vừa vặn rất tốt. Như vậy đi, tiểu thư trước khi ngủ, cho ngươi điểm tiểu phúc lợi xem như khen thưởng. Nói xong, nữ hài cho Diệp Phàm phát tới một tấm hình. Diệp Phàm chỉ nhìn một chút, ánh mắt liền có chút đăm đăm. Cái này lại là Mộ Mộc Mộc quay chụp một chương bikini tự chụp, này dáng người tại trong màn ảnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng đây mới là cái đại nhất nữ sinh. Thế nào? Ta mua dự định mua hè qua bờ biển chơi xuyên, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy người A, Mộ Mộc Mộc nói. Diệp Phàm nghe xong, tâm lý một trận biến chợt, bận bịu giáo dục nói, mặc ít như thế, còn qua bờ biển, xe mát, không cho phép xuyên ra ngoài. Ha ha, ngươi muốn cười chết ta sao? Cái này cái gì loạn thất bát tao đạo lý A? Quỷ hẹp hỏi, ngươi rõ ràng cũng là không muốn để cho khác nam nhân nhìn thấy ta, đúng hay không hỉ hỉ? Lừa ngươi! Ta mới không có ý tứ mặc như vậy ra ngoài đâu. Mua mình chơi đùa. Mộ Mộc Mộc phát tới một cái mặt quỷ biểu lộ về sau, nói, được rồi, Diệp Phàm ta ngủ, yêu yêu đát, cố lên giúp ta trùng thiên bậc thang nha. Diệp Phàm phát xong câu nói kia, mới cảm thấy mình có chút ốc, nhưng nghe Mộ Mộc Mộc nói sẽ không mặc đi bờ biển, hắn vẫn là thở phào. Phát cái ngủ ngon về sau, Diệp Phàm bật máy tính lên, bang Mộ Mộc Mộc chơi lên trò chơi. Đối Diệp Phàm mà nói, chơi game đương nhiên là rất vui vẻ sự tình, chỉ tiếc có chuyện đứng đắn muốn làm, không phải vậy hắn đều muốn một mực chơi đến hừng đông. Bận rộn một đêm quá khứ, sớm hơn 7 giờ nhiều, Diệp Phàm xuống lầu cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ dùng bữa sáng. Lao công, ta bây giờ muốn tới công ty, hôm nay muốn xuất tịch một cái từ thiện hoạt động, mà lại Hải Lâm Na nói có chút việc, nhất định phải ta qua công ty hiện trường tài năng nói rõ. Chờ ta xử lý xong trong công ty sự tình, liền đi bệnh viện, nếu không ngươi cùng ta đi trước lội công ty có được hay không chúng ta cùng đi. Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm tự nhiên không ý kiến, dù sao cũng không kém cái này chút thời gian, chính thật là có chút thời gian không thấy được Phùng Nguyệt Doanh. Hai người tới công ty về sau, Diệp Phàm cũng lười tránh hiểm nghi, trực tiếp cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ đi thang máy đi vào chủ tịch văn phòng. Hải Lâm Na cái này Dương thư ký. Sớm địa các loại tại cửa ra vào, Tô Khinh Tuyết không tại nhật tử, nàng và Phùng Nguyệt Doanh xử lý rất nhiều chuyện. Diệp tiên sinh, Tô Tổng, các ngươi có thể tính trở về, Hải Lâm Na tựa hồ là thở dài một hơi mà nói, không về nữa, ta cũng không biết nên làm cái gì. Hải Lâm Na, đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng chuyện gì, nhất định phải ta tới, Tô Khinh Tuyết hỏi. Chương 1096, gạt ta. 1096. Hải Lâm Na tựa hồ cũng một lời khó nói hết, ngay còn là mình đến nhìn một chút đi. Ba người đi vào văn phòng về sau, chợt nhìn cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hơi cẩn thận nhất lưu thần, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết liền phát giác được, tựa hồ trong văn phòng nhiều cái kỳ quái đồ, vật, chính nằm sấp trên sàn nhà. Này hắc đến tỏa sáng, một cái tròn vo đại đông tây, nhìn kỹ, mới phát hiện là một cái đại quy. Cái này đại quy chừng dài nửa thước, 340 cm bao quát, quy sắc xinh đẹp ám sắc đường vân, ẩn ẩn lộ ra thăm thẳm lăng quang, rất là xinh đẹp. Khi Tô Khinh Tuyết đi vào cửa về sau, cái này đại quy chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Tô Khinh Tuyết, đôi mắt nhỏ, nháy nháy, tựa hồ tại cùng Tô Khinh Tuyết chào hỏi. Đây chẳng lẽ là Mặc Mặc Tô Khinh Tuyết chậm rãi kịp phản ứng, bởi vì cái này cùng nàng tiểu Mặc Rùa vẫn là có mấy phần tương tự chỉ là, cái này đại quy dáng dấp quá khôi ngô. Hải Lâm Na bất đắc dĩ cười nói, vâng, ngài nuôi tiểu quy, không biết chuyện gì xảy ra, hai ngày này đột nhiên lớn lên tốt nhiều, cái kia cái chậu đã chứa không nổi nó. Ta cảm thấy cái này quá không bình thường, hoài nghi có phải hay không xuất hiện cái gì cơ nhân biến dị lại không tiện bốn phía hỏi người khác. Tô Khinh Tuyết nghe xong thật là mình tiểu quy, chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi qua ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ quy bối, này mỹ lệ đường vân, so trước kia càng thêm rõ ràng. Cái này Mặc Mặc cũng không sợ Tô Khinh Tuyết, bị sờ quy xác, nó liền đưa đầu tại Tô Khinh Tuyết trên cánh tay từ từ. Mặc Mặc, ngươi làm sao lập tức có thể đã lớn như vậy à, tuy nhiên ta cho ngươi cho ăn đến thật nhiều, nhưng ngươi lớn lên cũng quá nhanh. Lần này muốn ta đem ngươi nuôi ở nơi nào a? Tô Khinh Tuyết lại cảm thấy mới lạ, lại cảm thấy buồn rầu. Diệp Phàm cũng là một trận kỳ quái, cỏ này rùa bình thường đều lớn lên tương đối chậm, thật chẳng lẽ là cơ nhân biến dị? Tô Khinh Tuyết lo lắng mà hỏi thăm, lão công, Mặc Mặc không phải là sinh bệnh đi. Nào có sinh bệnh liền trưởng cái? Diệp Phàm cười lắc đầu. Tô Khinh Tuyết ngẫm lại cũng thế, quan trọng nhìn lấy Mặc Mặc, giống như thẳng tinh thần bộ dáng. Không hề giống thân thể không thoải mái. Nếu là không yên tâm, ta dẫn nó qua Vân Giao nơi đó kiểm tra một chút khoa học thủ đoạn kiểm tra hội càng đáng tin điểm, Diệp Phàm đề nghị nói. Ừ, không cho phép. Ngươi liền muốn kiếm cớ qua tìm Sở Vân Giao. Tô Khinh Tuyết trực tiếp phủ quyết, ta mới không muốn để cho ngươi lợi dụng ta Mặc Mặc. Diệp Phàm bận bịu khoát tay, hảo hảo không đi kiểm tra, ngươi đừng kích động mà. Tô Khinh Tuyết trắng nam nhân liếc một chút về sau. Khẽ vươn tay, đem rùa từ dưới đất ôm, chiếu nặng đại quy liền cùng một khối đá giống như, cân lượng 10 phần. Tiểu Mặc Mặc, ngươi làm sao lập tức liền lớn lên đâu, trong văn phòng nuôi không xuống ngươi, ta mang ngươi về trong nhà đi, Tô Khinh Tuyết nói. Mặc Mặc một đôi lục đậu mắt nhìn chằm chằm nữ chủ nhân, tựa hồ có chút ngộng, không biết về nhà lại là về chỗ nào. Tô Khinh Tuyết đem nó thả lại mặt đất, đối một bên Hải Lâm Na nói, Hải Lâm Na, ngươi tạm thời phái cái thư ký. Bang ta nhìn Mặc Mặc, ta làm xong liền dẫn nó trở về. Vâng, Tô Tổng, Hải Lâm Na gật đầu, ra đi làm việc. Diệp Phàm cười hỏi, lão bà, ngươi định đem Mặc Mặc nuôi chỗ nào? Nhìn nó cái này lớn lên tốc độ, đoán chừng đồng dạng rùa đen vạc rất nhanh liền nuôi không xuống A. Tô Khinh Tuyết ngắm lại, nói, chúng ta lầu 2 không phải có hồ bơi lộ thiên à, ta định đem Mặc Mặc nuôi dưỡng ở lầu 2, dạng này nó đã không loạn đi ra ngoài, lại tương đương có cái hồ nước. Ân ta lại để cho Giang Thẩm đi mua một ít tảng đá lớn, trực tiếp thả trong bể bơi, cho nó nằm sấp phơi nắng. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi đem bể bơi lấy ra nuôi rùa đen. Dù sao chúng ta lại không bơi lội, trống không cũng lãng phí a. Tô Khinh Tuyết thở ơ nói. Xem ra ngươi thật thật thích Mặc Mặc a. Diệp Phàm thở dài, xoay người lại sờ sờ quy bối. Cái này Mặc Mặc phần lưng, đường vân nhìn có chút huyền diệu, u vầng sáng xanh lam. Cũng không biết là cỏ rùa chủng loại thân thể cứ như vậy, vẫn là thật có điểm biến đến dị, cảm giác cùng đồng dạng quy bối cũng không cùng. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lộ ra một tia ấm áp, nói, ngay từ đầu là cảm thấy, nó là đồng tuệ chân lưu lại, xem như một phần nhớ lại nhưng bây giờ nó bồi tiếp ta cũng có đoạn thời gian, cũng có cảm tình. Lại nói, ta nếu là huyền minh thị tộc người, vậy chúng ta tổ tiên, không chừng liền thật sự là huyền vũ đâu. Vậy ta cùng Mặc Mặc không phải mấy vạn năm trước là một nhà rất có duyên sao? Dù sao tổ tông đều là rùa mà. Diệp Phàm mỉm cười, huyền vũ là thần thú, cũng không phải rùa, cái này có thể hoàn toàn khác biệt. Lại nói, Huyền Minh đại thần, đến cùng phải hay không huyền vũ thần thú, cũng không thể nào khảo cứu thị tộc tổ tiên đến cùng từ đâu mà đến, đã không có cách nào xác định. Tô Khinh Tuyết không có vấn đề nói, được rồi, không thảo luận những này, lao công chúng ta qua dưới lầu hội nghị đường, mau chóng đem từ thiện hoạt động tham gia xong, sau đó liền xuất phát đi bệnh viện đi. Diệp Phàm gật gật đầu, cùng nữ nhân cùng một chỗ đi xuống lầu. Lúc trước hắn cũng không kịp hỏi, Tô Khinh Tuyết đến cùng làm cái gì từ thiện hoạt động. Một hiểu biết mới biết được, đây là Lý viện trưởng lưu lại xuân dây leo cơ kim hội một cái nông thôn tiểu học viện trợ hạng mục. Bởi vì mùa hè muốn tới, mà rất nhiều kinh tế lạc hậu địa khu trường học, bọn nhỏ không có có điều hòa, quạt điện cũng cũ kỹ. Cho nên vì sớm cho bọn nhỏ một cái mát lạnh học tập không gian, Cẩm Tú tập đoàn cùng xuân dây leo cơ kim hội, duy nhất một lần hướng hơn 50 trường học, cung cấp miễn phí lắp đặt điều hòa không khí từ thiện hạng mục. Tô Khinh Tuyết cảm thấy cái này đã có thể để bạn Cẩm Tú tập đoàn nhãn hiệu danh tiếng, tốt đẹp hình tượng, lại có thể làm một số có ý nghĩa việc thiện, cho nên mới cố ý chạy tới tham gia. Vừa đến trong hội trường, phát hiện đã có đại lượng ký giả cùng truyền thông, còn có một số Hoa Hải thành phố quan viên, cũng đều cố ý tới cổ động. Tô Khinh Tuyết vội vàng cùng một số người chào hỏi, Diệp Phàm liền lười nhác theo sau. Hắn vừa tìm tầm, quả nhiên từ trong đám người tìm tới đang cùng mấy người thuộc hạ giao phó nhiệm vụ Phùng Nguyễn Doanh. Doanh Doanh, Diệp Phàm đi đến nữ nhân sau lưng bên cạnh, thừa dịp không ai chú ý, tại nữ nhân chức nghiệp bộ váy bóp một chút. Phùng Nguyễn Doanh giật mình, gặp lại sau đến là Diệp Phàm, hoán hận nói, ngươi làm gì nha, bị người trông thấy làm sao bây giờ? Hắc hắc, những ngày này có muốn hay không ta? Diệp Phàm cười ta nói. Ừ, có muốn hay không có khác nhau à, ngươi lại không muốn ta? Phùng Nguyệt Doanh vừa nói, còn lưu ý nhìn xem nơi xa Tô Khinh Tuyết, có chút khẩn trương. Diệp Phàm thở dài nói, ta biết đợi uổng cho ngươi, chờ ta đem ông ngoại phẫu thuật giải quyết, liền đi bồi bồi ngươi. Phùng Nguyệt Doanh buồn bực nói, ông ngoại phẫu thuật chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm đem Chu Tín Giang sự tình nói đơn giản dưới, nói, gần nhất sự tình một đợt nối một đợt, ta cũng là bận không qua nổi, không ngừng ngươi nơi đó, Ninh Nhi nơi đó, Vân Giao nơi đó đều không thời gian qua. Ngươi nha, vẫn là chuyện đứng đắn làm tốt rồi nói sau, chúng ta lại không quan tâm một sớm một chiều, vẫn là Tô Tổng ông ngoại phẫu thuật trọng yếu, Phùng Nguyệt Doanh nghiêm túc nói. Diệp Phàm nghe nữ nhân nói như vậy, tâm lý càng là cảm thấy hổ thẹn. Tuy nhiên Phùng Nguyệt Doanh do dự dưới, tựa hồ khó mà mở miệng. Diệp Phàm truy vấn, bất quá cái gì Doanh Doanh, ngươi có chuyện gì gạt ta a? Chương 1097, không có việc gì. 1097. Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải gạt ngươi, là không tốt lắm ý tứ nói ra miệng. Lần này từ thiện hoạt động, ta vừa vặn muốn về nhà một chuyến, bởi vì chúng ta nhà bên kia, cũng có 20 trường học tiếp nhận quyên tặng. Cha mẹ ta nói khó đến trở về một chuyến, bọn họ muốn gọi ngươi cùng một chỗ trở về, để cho chúng ta nhà một số bằng hữu thân thích gặp ngươi một chút Diệp Phàm, ngươi có nguyện ý hay không a? Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười nói, đương nhiên không có vấn đề, chờ phẫu thuật làm xong, ta liền bồi ngươi trở về. Thật sao? Phùng Nguyệt Doanh như chút được gánh nặng cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, cha mẹ ta nói, ta sang năm liền tuổi mụ 30 tuổi, nếu là mọi người cho là ta còn không thành ra, liền truyền đi rất khó nghe. Ngươi khả năng không rõ ràng, chúng ta nhà nơi đó, rất nhiều 20 tuổi nữ hài tử, đều là hai đứa bé mẫu thân, 30 tuổi không có gả đi, liền rất kỳ quái. Cho nên bọn họ muốn làm mấy cái bàn tiệc rượu, mời thân thích cùng hương thân hương lý đến ăn một bữa, nói cho mọi người ta đã giải quyết chung thân đại sự, chỉ là không có tại quê nhà xử lý hôn lễ, lời như vậy, cũng sẽ không có cái gì lời ra tiếng vào. Nhưng ta nghĩ, ngươi cùng Tô Tổng đều không xử lý hôn lễ, chúng ta cũng không phải quan hệ vợ chồng, rượu này tịch cái gì vẫn là khác xử lý, ngươi cứ nói đi. Diệp Phàm suy nghĩ kỹ một chút, nghiêm mặt nói, không. Vẫn là theo cha mẹ ngươi ý tứ đi, ta cũng cảm thấy hẳn là cho ngươi các bằng hữu thân thích một câu trả lời thỏa đáng. Ta không thể cho ngươi hôn lễ, đã rất lợi hại thua thiệt ngươi, nếu là liền ngươi lão gia xử lý mấy cái bàn tiệc rượu đều không làm, vậy liền rất xin lỗi cha mẹ ngươi. Phùng Nguyệt Doanh sững sờ dưới, lập tức hốc mắt có chút phím hồng, thế nhưng là ta chúng ta dạng này. Diệp Phàm cười, nói, ngốc Doanh Doanh. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi kỳ thực cũng rất muốn xử lý xuống tiệc rượu, không phải vậy cũng có lỗi với cha mẹ ngươi nha. Ta là thật tâm đồng ý, nhượng cha mẹ ngươi thoải mái nói cho thân thích đồng hương, nữ nhi bọn họ đã tìm được kết cục, mà không phải một mực che che lấp lấp. Phùng Nguyệt Doanh ngượng ngùng địa cắn cắn xuống môi, đây chính là ngươi nói ta cũng không có buộc ngươi. Vâng 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 chính là ta ý tứ, chúng ta Doanh Doanh lớn nhất thông tình đạt lý, Diệp Phàm cười nói. Phùng Nguyệt Doanh tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời, nếu không có tại trường hợp công khai, nàng đều muốn ôm Diệp Phàm hôn một cái. Nay để nói sau thời gian cụ thể, ta đi trước bận điệu. Phùng Nguyệt Doanh vui sướng đi ra. Diệp Phàm cảm khái không thôi, chính mình có thể vì Phùng Nguyệt Doanh làm sự tình không nhiều, vậy cũng là lại nữ nhân tâm lý một điểm khúc mắc cùng tiếc nuối. Bất quá, chuyện này như bị Tô Khinh Tuyết biết, đoán chừng hữu thụ, mình cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ thiện hoạt động đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong kết thúc, Tô Khinh Tuyết cũng không có lên sân khấu diễn giảng, nữ nhân dù sao không chuẩn bị cái gì, mà lại lần này chủ yếu là Phùng Nguyệt Doanh dẫn đội qua các nơi thăm hỏi. Tô Khinh Tuyết tâm lý còn lo lắng lấy Chu Tín Giang, cho nên vừa kết thúc liền cùng Diệp Phàm đến ga ra tầng ngầm. Ngồi vào trong xe, Tô Khinh Tuyết mở đầu đột nhiên hỏi, vừa rồi ngươi cùng học tỷ đang nói chuyện gì đâu? Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, cứng ngắc cười nói, nguyên lai lão bà ngươi cũng trông thấy à. Cùng một chỗ trò chuyện lâu như vậy, ta có thể không nhìn thấy sao không quan hệ, ngươi không nói ta cũng không nhiều hỏi ngươi. Tô Khinh Tuyết nói, lái xe đi bệnh viện đi. Diệp Phàm phát động xe, một bên tiến về bệnh viện, một bên nói một cách đơn giản nói, Doanh Doanh nói, ba mẹ nàng muốn gặp một lần ta, lần này nàng về Đông Tỉnh làm xong từ thiện, muốn theo ta cùng một chỗ về lộ nhà. Tô Khinh Tuyết ừ âm thanh, ngươi đi đi, cũng là phải. Diệp Phàm âm thầm thở phào, còn lại xử lý tiệc rượu cái gì, hắn cũng không dám nói thêm, tạm thời miễn cưỡng quá quan. Đến trong bệnh viện, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đi thẳng tới Chu Tín Giang phòng bệnh. Thế nhưng là mới vừa đến, lại phát hiện Chu Tín Giang đã không tại. Cái này để cho hai người giật mình, Diệp Phàm tranh thủ thời gian tìm một cái y tá, một hỏi thăm, lại đạt được một cái tin tức kinh người, Chu Tín Giang qua làm giải phẫu. Hai người vội vàng đuổi đến bên ngoài phòng giải phẫu, phát hiện Chu Hoa Bân cùng mấy cái viện phương cao tầng, đang ở nơi đó nói giỡn. Chu Hoa Bân, ai bảo ngươi cho ông ngoại của ta làm giải phẫu? Tô Khinh Tuyết tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh. Đi lên cũng không chút khách khí. Chu Hoa Bân sắc mặt cứng ngắc, tâm lý có hỏa khí, nhưng trên mặt mang nụ cười nói, Khinh Tuyết à, ngươi đừng kích động, thủ thuật này, là ông ngoại ngươi chính mình đồng ý làm. Cái gì? Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên. Một bên bệnh viện viện trưởng giải thích nói, Tô Đồng, Chu Tín Giang lão tiên sinh, sáng nay ký tên đồng ý giải phẫu sách, cho nên thủ tục cũng không có vấn đề gì. Làm sao có thể? Ông ngoại đều không đề cập với ta lên qua. Tô Khinh Tuyết tức giận nói. Chu Hoa Bân thì là đem một phần văn kiện, đưa cho Tô Khinh Tuyết, nói, Khinh Tuyết, Tín Giang là chúng ta Chu thị người một nhà, chính chúng ta người, là sẽ không hại hắn, Tín Giang khẳng định cũng rõ ràng. Tô Khinh Tuyết cầm qua văn kiện, nhìn lấy này Chu Tín Giang ký tên, nói không ra lời. Diệp Pha mặt trầm như nước, hắn đã có thể nghĩ đến đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, đối với Chu Tín Giang mà nói, Chu thị chủ gia đại nhân vật, muốn cho hắn làm giải phẫu, vậy hắn 100% là tín nhiệm, cũng không dám vi phạm dạng này hảo ý. Cho nên nói, Chu Tín Giang trừ ngoan ngoãn nghe lời địa ký tên đồng ý sách, cũng không có khác lựa chọn. Các ngươi yên tâm, ta mời toàn Hạ Quốc tốt nhất ngoại khoa giải phẫu tim bác sĩ, kinh thành y khoa đại học thủ tịch trái tim ngoại khoa thánh thủ, Duẫn Nhân Kiệt giáo sư, đi suốt đêm tới, để Tín Giang thúc làm giải phẫu. Diệp Phàm ngươi nói cái kia phẫu thuật phương án, Duẫn giáo sư cũng đồng ý. Hắn đã tính trước kỹ càng, phẫu thuật khẳng định không có vấn đề. Chu Hoa Bân cười nói. Một bên viện trưởng cũng vội vàng gật đầu tán dương. Đúng vậy à, Tô Đồng, Duẫn giáo sư thế nhưng là toàn Hạ Quốc lớn nhất quyền uy trái tim ngoại khoa danh y đi hề. Tay hắn thuật tỷ lệ thành công là 100%, từ không thất bại à. Nghe một chút, Khinh Tuyết, Diệp Phàm, các ngươi lần này nên yên tâm đi. Chu Hoa Bân một bộ dụng tâm lương khổ bộ dáng. Diệp Phàm cau mày một cái. Nói, các ngươi đem phòng phẫu thuật mở ra, ta muốn đi vào thăm quá trình giải phẫu. Chu Hoa Bân hiếp hiếp mắt, miễn gượng cười nói, Diệp Phàm, cái này không cần thiết đi, Duẫn giáo sư rất có kinh nghiệm, không có việc gì. Nếu như các ngươi đơn thuần dùng ta hôm qua nói phương án, phẫu thuật là có rất lớn xác suất thất bại, ta nhất định phải đi vào thăm, Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Chu Hoa Bân cúi đầu cười một tiếng, này nếu không dạng này, vạn nhất bên trong có tình huống như thế nào, chúng ta lại để cho người tiến.
Bang!
Không đợi Chu Hoa Bân nói xong, Diệp Phàm đã bỗng nhiên vừa ra tay, cầm một cái chế trụ cổ của hắn, đem cả người hắn đụng ở trên vách tường, lăng không treo lên.
Ách ách ra!
Chu Hoa Bân dọa đến mặt như màu đất, hai cái chân đung đưa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một bên viện trưởng mấy người cũng đều nhìn ngốc, thế nhưng không ai dám khuyên can, dù sao Tô Khinh Tuyết bên này bọn họ cũng không dám gây. Diệp Phàm mục quang lãnh lệ mà nhìn xem Chu Hoa Bân, nói, ta không có trưng cầu ngươi đồng ý, ta đây là tại mệnh lệnh ngươi. Ngươi nếu là không phối hợp ta, ta liền đem ngươi cùng kia là cái gì Duẫn giáo sư, toàn mang ra bệnh viện làm thịt. Chu Hoa Bân biết rõ Diệp Phàm thực lực muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Dù là tâm lý mặc dù có mọi loại không cam tâm cùng phẫn nộ, lúc này lại bị dọa đến suýt chút nữa thì thẻ ra quần. Hắn không ngờ tới Diệp Phàm thật sự là không để ý bọn họ Chu thị mặt mũi, động thủ như thế không nói đạo lý. Tốt tốt, Chu Hoa Bân khó khăn gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Phàm lúc này mới đem hắn buông ra, quay đầu đối người viện trưởng kia nói, còn thất thần làm gì, mở cửa. Chương 1098, Quyền Uy. 1098. Người bệnh viện đương nhiên không dám nói nhảm nhiều, trực tiếp đem cửa mở ra về sau, nhượng Diệp Phàm bọn người làm xong trừ độc biện pháp, mặc vào y phục giải phẫu về sau, tiến đến trong phòng giải phẫu. Lúc này, bên trong một tên mặt ngựa, vóc dáng khá cao trung niên nam bác sĩ, đã bắt đầu mổ chính làm lên phẫu thuật. Nhìn thấy có mấy người cùng một chỗ tiến đến trong phòng giải phẫu, tên nam tử này bác sĩ nhíu mày, bất mãn nói, đây là làm gì? Chu Hoa Bân còn lòng còn sợ hãi, ngữ khí cứng nhắc giải thích nói, Duẫn giáo sư, đây là Diệp Phàm, cũng là hắn nói ra phẫu thuật phương án. Đây là Tô Khinh Tuyết, người bệnh cháu gái. Ta chẳng cần biết bọn họ là ai, không có quan hệ gì với phẫu thuật người, tất cả đều ra ngoài chờ lấy. Duẫn Nhân Kiệt tức giận nói ra. Chu Hoa Bân có chút xấu hổ, cái này Duẫn giáo sư, chúng ta liền ở bên cạnh nhìn lấy, sẽ không có ảnh hưởng gì. Chu quản lý. Ta là nhìn mặt mũi ngươi bên trên, mới mang đoàn đội tới làm giải phẫu, ngươi như bây giờ, là không tín nhiệm ta y y thuật sao? Duẫn Nhân Kiệt chất vấn. Diệp Phàm trực tiếp mở miệng hỏi, nếu như chờ mở ra phải tâm thất, khối u thấm vào phạm vi quá lớn, không phân biệt được bình thường cơ tim giới hạn ở nơi nào, ngươi làm sao bây giờ? Duẫn Nhân Kiệt khinh thường cười nói, ngươi là tại khôi hài sao, nếu như khối u thấm vào phạm vi lớn như vậy? Cái kia còn làm cái gì phẫu thuật, đương nhiên chuyển đổi thành bảo thủ trị liệu. Nói cách khác, ngươi căn không có khác phẫu thuật lập hồ sơ, Diệp Phàm nói. Duẫn Nhân Kiệt rất là khó chịu nói, người trẻ tuổi, ta mặc kệ ngươi là bệnh viện nào, không muốn ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Muốn cứu người lời nói, nhanh đi ra ngoài. Đừng làm trở ngại ta làm giải phẫu. Diệp Phàm thở dài, thản nhiên nói, không cần, cái này phẫu thuật để ta làm, ngươi có thể đi. Cái gì? Duẫn Nhân Kiệt khó có thể tin, quay đầu nhìn về phía Chu Hoa Bân, Chu quản lý. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không mau đem hắn đuổi đi. Chu Hoa Bân sắc mặt khó xử địa thở dài nói, cái này Duẫn giáo sư, ta cũng không có quyền lực này. Duẫn Nhân Kiệt giận không kèm được, nói, người bệnh là ký tên đồng ý sách. Ta chính là mổ chính thầy thuốc. Các ngươi chẳng lẽ điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Tô Khinh Tuyết đi lên phía trước, lạnh lùng nói, bình thường làm loại này trọng muốn quyết định, gia thuộc người nhà hẳn là có cảm kích quyền. Các ngươi trước đó đều không cho ta biết, cố ý giấu giếm, đem ông ngoại của ta mang vào phòng phẫu thuật đến, ta nếu là mời luật sư cáo các ngươi chưa hẳn đứng vững được bước chân. Ngươi Duẫn Nhân Kiệt nghiến răng nghiến lợi, hỏi Chu Hoa Bân nói, Chu quản lý, ngươi nhất định phải cho ta cái giao phó. Chu Hoa Bân xuất mồ hôi chán, nói, nếu không Duẫn giáo sư, ngươi liền cho người bệnh làm giải phẫu đi, chúng ta nhìn lấy cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Bằng y kỹ thuật của ngươi, ta tin tưởng không có vấn đề, chờ phẫu thuật làm xong, vậy ta lại ngoài định mức cho ngươi gấp bội tiền giải phẫu, thế nào? Duẫn Nhân Kiệt nghe xong, híp híp mắt, xác nhận mà hỏi thăm, gấp bội tiền giải phẫu ngươi xác định. Hắn đoàn đội tới làm giải phẫu, thế nhưng là phí dụng không thấp, nếu là gấp bội, cái kia chính là một đài giá trên trời phẫu thuật. Duẫn Nhân Kiệt tự nhiên tâm động. Nay còn sẽ có giả sao lại nói, ngươi nếu là có thể cứu Tín Giang, này chỉ là vị này Tô tiểu thư, khẳng định cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đoàn đội, nàng thế nhưng là Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết ta, ngươi hẳn là tin tức trên tạp chí đều thấy qua đi, Chu Hoa Bân nói. Duẫn Nhân Kiệt nhất thời giật mình, lúc này mới nhận rõ ràng Tô Khinh Tuyết thân phận. Biết được cái này lại là toàn Hạ Quốc có ít nữ phú hào, Duẫn Nhân Kiệt lập tức có chút hối hận, vừa mới nói chuyện khẩu khí không tốt lắm. Nguyên lai là Tô Đồng ông ngoại a, không có ý tứ, vừa rồi không nhận ra được, Duẫn Nhân Kiệt cương cười nói. Không sao, chúng ta tới liền không biết, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, đã ông ngoại của ta ký tên đồng ý sách, tay kia thuật làm cho ngươi, cũng không thành vấn đề, nhưng ta cùng lão công ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn lấy, một có vấn đề nhất định phải đình chỉ. Duẫn Nhân Kiệt lần này không có gì dị nghị, loại giải phẫu này, miễn phí hắn đều làm, dù sao làm cho đại phú hào thiếu nhân tình của hắn. Được. Hai vị kia xin cứ tự nhiên, Duẫn Nhân Kiệt đầy người nhiệt tình, dự định biểu hiện tốt một chút một phen. Diệp Phàm thì là buồn bực nhìn xem Tô Khinh Tuyết, lão bà, trực tiếp để ta làm không phải tốt hơn à. Tô Khinh Tuyết thăm thẳm thở dài nói, lão công, ta đương nhiên càng tin tưởng ngươi, nhưng là ông ngoại hắn khẳng định là không hy vọng cùng chủ gia huyên náo quan hệ cứng ngắc, mới ký tên đồng ý sách. Đối ngoại công tới nói, Chu Thị là hắn can, hắn đối Chu Thị tình cảm là không giống nhau, ta không hy vọng vi phạm tâm ý của hắn. Diệp Phàm lý giải gật đầu, cũng liền không nói thêm cái gì, cùng nữ nhân cùng một chỗ đứng ở bên cạnh, nhìn lấy Duẫn Nhân Kiệt làm giải phẫu. Duẫn Nhân Kiệt lúc này đã tràn đầy hành nghiệp chuyên gia bộ dáng, mỗi cái trình tự đều là lộ ra không bình thường cẩn thận chuyên nghiệp. Nhìn lấy hắn cầm đao giải phẫu mở ngực, mở ra trái tim, mỗi một bước đều lộ ra không bình thường trôi chảy. Chuyện của tôi. Khinh Tuyết ta, ngươi nhìn Duẫn giáo sư thật là phi thường ưu tú ngoại khoa thầy thuốc. Đao này nhiều cẩn thận a, chúng ta thật sự là mời lớn nhất thầy thuốc tốt, cho ông ngoại ngươi trị liệu, Chu Hoa Bân ở bên cạnh cũng rất hài lòng, nhỏ giọng tranh công. Tô Khinh Tuyết tâm lại xách tại cổ họng, căn không để ý Chu Hoa Bân lời nói. Rốt cục, phải tâm thất bị cắt mở, có thể nhìn thấy bên trong khối u. Mà ở giữa mặt tình huống một lộ ra ngoài ở trước mắt, Duẫn Nhân Kiệt liền ánh mắt khẽ giật mình, cương ngay tại chỗ. Duẫn giáo sư tình huống như thế nào? Chu Hoa Bân tâm thần bất định hỏi. Duẫn Nhân Kiệt ánh mắt phức tạp mà bất đắc dĩ nói, không có cách, cái này khối u cùng trước đó cái kia tiên sinh nói một dạng, đã thấm vào phạm vi vượt qua mong muốn, dạng này phân biệt không ra khỏe mạnh cơ tim ở đâu, vô pháp cắt bỏ. Cái gì? Chu Hoa Bân sắc mặt trắng nhợt, một mặt không cam tâm, thật không có cách nào sao? Chu quản lý, ngươi cũng là thầy thuốc, chính mình tới xem một chút. Có thể cứu sao? Duẫn Nhân Kiệt lắc đầu thở dài nói. Chu Hoa Bân đi qua xem xét, mắt lộ ra một tia tiếc hận, lắc đầu, xoay người nói, Khinh Tuyết à, chúng ta thật hết sức, nhưng tình huống như vậy, chỉ có thể kết thúc phẫu thuật, chuyển thành nội khoa trị liệu. Tô Khinh Tuyết sắc mặt kích động nói, cái gì gọi là hết sức? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, các ngươi liền nói không thể làm. Tô Đồng à, tình huống như vậy làm giải phẫu? Này đối với bệnh nhân mà nói là cực lớn không chịu trách nhiệm à, ta cũng là vì lão nhân ra sau cùng một đoạn nhân sinh cân nhắc, Duẫn Nhân Kiệt vì chính mình giải thích nói. Đang lúc này, Diệp Phàm đi đến bên bàn giải phẫu, nói, đã ngươi làm không, này tránh ra đi, để ta làm. Cái gì? Duẫn Nhân Kiệt cùng Chu Hoa Bân đều kinh ngạc nhìn lấy nam nhân. Tô Khinh Tuyết làm theo trong mắt giấy lên hy vọng, lão công, ngươi có biện pháp. Diệp Phàm gật gật đầu. Tối hôm qua ta không hãy cùng ngươi nói a, ta nghĩ đến biện pháp. Không có khả năng. Duẫn Nhân Kiệt lắc đầu nói, loại tình huống này làm sao cũng không thể cắt bỏ sạch sẽ. Chu Hoa Bân cũng nói gấp, Diệp Phàm, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi không cần thiết bước lên lớn như vậy mạo hiểm. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, toàn bộ phẫu thuật phương án, ta hôm qua liền muốn tốt, mà lại, ta sẽ không cầm một cái người bệnh sinh mệnh đi mạo hiểm. Phương án cái gì? Phương án ta không tin dạng này còn có thể làm giải phẫu. Duẫn Nhân Kiệt nghi vấn nói, chẳng lẽ ngươi có thể thắng được chúng ta toàn Hạ Quốc trái tim ngoại khoa quyền ủy Trần Bệnh? Chương 1099, có biết hay không? 1099. Diệp Phàm thở dài, ta không biết các ngươi quyền uy là có bao nhiêu quyền uy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích cho ngươi, vô vị địa lãng phí thời gian gây bất lợi cho phẫu thuật, tránh ra đi. Ngươi Duẫn Nhân Kiệt căn bản không tin Diệp Phàm có thể làm thành công, vì vậy nói, này đầu tiên nói trước, nếu như ngươi làm thất bại, cùng ta cũng không quan hệ. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói, Duẫn thầy thuốc, ngươi không cần phải gấp gáp thoát khỏi trách nhiệm, chúng ta sẽ không trách đến trên đầu ngươi, mời ngươi tránh ra. Duẫn Nhân Kiệt cùng ăn con rán một dạng, toàn thân không được tự nhiên đi ra, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Diệp Phàm, một mặt nhìn ngươi làm sao xấu mặt biểu lộ, đứng ở một bên. Chu Hoa Bân thì là lo sợ bất an, nói, Khinh Tuyết, liền ta chuyên nghiệp góc độ đến xem, thủ thuật này mạo hiểm quá lớn, ngươi cần phải suy nghĩ thêm một chút ta. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, nói, ta tin tưởng lão công ta phán đoán, đến cho các ngươi lợi dụng ông ngoại của ta đối với các ngươi tín nhiệm, vụ trộm gạt ta nhượng hắn ký tên đồng ý sách, ta ghi lại. Chu Hoa Bân nghe được trong lòng run lên, biểu lộ lúng túng giải thích nói, Khinh Tuyết ta không phải như vậy. Kết quả, Tô Khinh Tuyết trực tiếp nguyết hắn một cái, nhất thời dọa đến Chu Hoa Bân không còn dám lắm miệng. Chu Hoa Bân tay chân rét lạnh, tâm lý một trận rung động, cái này 20 mấy tuổi nữ hài tử, vì cái gì có cường đại như thế khí chẳng. Lúc này Diệp Phàm cũng không tâm tư quản người bên cạnh đang nói cái gì, hắn cẩn thận nhìn một chút khối u tình huống về sau, đưa tay đối một bên y y tá nói, cho ta đan cực điện đao. Mấy cái trợ thủ cùng y y tá, cũng không dám chống lại, ngoan ngoãn địa phối hợp làm theo. Diệp Phàm cầm qua điện đao về sau, ngay lập tức địa cắt. Vừa mới còn hơi nghi ngờ Diệp Phàm người, nhìn thấy Diệp Phàm đao tốc độ cùng mây bay nước chảy kỹ xảo, cả đám đều bị hấp dẫn lấy. Duẫn Nhân Kiệt cùng Chu Hoa Bân phát hiện những này nhân viên y y tế biểu lộ dị dạng về sau, cũng không nhịn được tới gần, qua quan sát một chút. Khi bọn hắn thấy rõ Diệp Phàm tốc độ tay, không khỏi đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật nhanh Duẫn Nhân Kiệt phát hiện, Diệp Phàm tựa như là máy móc một dạng tinh chuẩn mà nhanh chóng, phảng phất mỗi một cái động tác, đều đã là hắn luyện tập mấy ngàn mấy vạn lần một dạng thành thạo. Chu Hoa Bân nuốt vì trí hiểm yếu lung, hắn coi là Diệp Phàm chỉ là trên lý luận lợi hại, không nghĩ tới chân thực phẫu thuật thao tác cũng khủng bố như vậy. Đợi chút nữa. Ngươi đây là muốn đem cả cái béo xương cùng bình thường cơ tim đều cắt đi. Duẫn Nhân Kiệt phát hiện không hợp lý địa phương. Diệp Phàm trên tay không đình chỉ động tác, thản nhiên nói, không cách nào phân biệt bình thường giới hạn ở đâu, đương nhiên chỉ có toàn bộ cắt bỏ. Này phải tâm thất làm sao bây giờ? Duẫn Nhân Kiệt hỏi. Diệp Phàm trả lời, chuẩn bị châu màng tim phiến, ta hội trọng kiến phải tâm thất. Một đám hiện trường nhân viên y tế kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm. Điều này hiển nhiên là phi thường lớn gan cùng độ khó cao kỹ xảo, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Duẫn Nhân Kiệt căn bản liền không nghĩ tới, còn có dạng này một loại phương pháp đến phẫu thuật. Duẫn giáo sư, cái này có thể thực hiện sao? Chu Hoa Bân không khỏi hỏi. Duẫn Nhân Kiệt sắc mặt đỏ lên, nói, trên lý luận có thể, nhưng thao tác độ khó khăn cực lớn, mà lại dạng này cũng không thể giải quyết tế bào ung thư vấn đề, khả năng còn sẽ có thuật hậu nhịp tim không đủ. Ta không cảm thấy rất hoàn mỹ. Diệp Phàm lúc này đã đem cả cái béo xương cùng bình thường cơ tim tất cả đều cắt đi, để qua một bên. Cho ta cầm đông lạnh thăm dò tới, Diệp Phàm nói. Bên cạnh trợ thủ không dám hỏi nhiều, nhanh đi chuẩn bị. Đông lạnh thăm dò. Duẫn Nhân Kiệt nghe xong, chau mày một cái, chợt tỉnh ngộ, nguyên lai là dạng này. Chu Hoa Bân thì là như lọt vào trong sương mù, nói, đến cùng làm sao Duẫn giáo sư ngươi đang nói cái gì? Duẫn Nhân Kiệt lúc này nhìn Diệp Phàm ánh mắt đã biến, sợ hai thán phục mà bội phục mà nói, hắn là muốn trọng kiến phải tâm thất về sau, dùng đông lạnh thăm dò ngưng kết cơ tim giới hạn. Dạng này vết cắt cơ tim tế bào liền sẽ hoại tử, giết chết chỗ có khả năng tồn tại tế bào ung thư, mà lại có thể phòng ngừa nhịp tim không đủ. Nguyên lai là dạng này phương án, ta làm sao lại nghĩ không ra đâu. Không coi như ta biết, chỉ sợ cũng làm không tốt. Một bên Tô Khinh Tuyết sau khi nghe được, mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai đêm qua Diệp Phàm nhìn nàng dùng chân khí đóng băng địa, đạt được là như thế này linh cảm. Tô Khinh Tuyết không khỏi càng ngày càng bội phục mình cái này lão công, làm sao luôn có thể tung ra một số kinh diệm ý nghĩ, mặc kệ là tu luyện vẫn là y y thuật, luôn luôn đang không ngừng đột phá. Chu quản lý, cái này gọi Diệp Phàm người trẻ tuổi đến cùng là ai a? Hắn thật chỉ là Tô đồng trưởng phu sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói lợi hại như vậy ngoại khoa thầy thuốc hắn là quốc ngoại trở về? Duẫn Nhân Kiệt rất nhỏ giọng địa nghe ngóng hỏi thăm. Thế nhưng là, thanh âm hắn kỳ thực đều có thể bị Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm nghe được. Chu Hoa Bân thì là gượng cười, nói, ta cũng không biết, hắn y lý thuật tốt như vậy. Quá thần kỳ, đài này phẫu thuật hoàn toàn có thể viết hai phần rất tốt y lý học luận văn. Duẫn Nhân Kiệt lúc này đã giống như là một cái fan, khiêm tốn địa ở bên quan sát. liền hắn đều như thế, còn lại nhân viên y tế, tự nhiên càng thêm sùng bái Diệp Phàm. Diệp Phàm đều đâu vào đấy làm lấy phẫu thuật, cũng lười quản còn lại, chờ toàn bộ phẫu thuật kết thúc, mới thở phào, lấy xuống khẩu trang. Sinh mệnh thể trinh thế nào Diệp Phàm hỏi một bên gây mê sư. F115, F xuống 84, nhịp tim đập 79, rất bình thường. Diệp Phàm gật gật đầu, quay đầu hướng Tô Khinh Tuyết cười nói, phẫu thuật thuận lợi, ông ngoại hội không có việc gì. Tô Khinh Tuyết hốc mắt hơi hơi phím hồng, mang theo vẻ vui sướng trong suốt, ừ một tiếng. Trong phòng giải phẫu một mảnh hoan hỉ bầu không khí, duy chỉ có Chu Hoa Bân sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra vẻ bất an. Sau đó, Chu Tín Giang được đưa vào giám hộ thất, chờ qua 24 giờ, xác nhận không có vấn đề, mới về được đưa về phòng bệnh. Diệp Phàm muốn cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ, tại trong bệnh viện chờ lấy Chu Tín Giang tỉnh lại, nhưng là trong nhà Giang Thẩm, lại đánh tới một trận nhượng ý hắn ngoại điện lời nói. Diệp Phàm à, ngươi có biết hay không một cái gọi Cơ Vãn Tỉnh cô nương Giang Thẩm ở trong điện thoại hỏi. Diệp Phàm nghe xong, sững sờ dưới, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, nói, Cơ Vãn Tỉnh qua nhà chúng ta. Đúng vậy à, ngươi thật nhận biết ta tiểu cô nương này tại mình cửa nhà. Ta ngay từ đầu cho là nàng không biết đường đâu, ra ngoài hỏi một chút, thật sự là tìm nhà ta, là không có ý tứ vào cửa. Giang Thẩm dở khóc dở cười nói, thật là một cái ngại ngùng nha đầu. Diệp Phàm xem chừng, là Cơ Ngọc Đường dựa theo ước định, thả ra Cơ Vãn Tỉnh, nhưng không ngờ tới là, trực tiếp nhượng cô bé này tới tìm hắn. Diệp Phàm do dự dưới, nói, Giang Thẩm, ta bây giờ đi về, ngươi giúp ta chiếu cô cho nàng. Chờ sau đó ta trở về rồi hay nói. Ai, không có chuyện, ngươi từ từ sẽ đến, đứa nhỏ này phong trần mệt mỏi, trên đường đoán chừng thật cực khổ, ta cho nàng cả ăn chút gì trước, Giang Thẩm nói, liền tắt điện thoại. Diệp Phàm lập tức đem sự tình nói với Tô Khinh Tuyết dưới, Tô Khinh Tuyết cũng đối Cơ Vãn Tỉnh rất có hảo cảm, dù sao cũng là đã giúp Diệp Phàm bận bịu người, mà lại thân thế cũng có chút đáng thương, thế là nhượng Diệp Phàm về trước đi. Diệp Phàm ra bệnh viện về sau, đang muốn đánh cái xe về nhà, lại nhìn thấy, nơi xa rừng, cây một bên, một thân ảnh đang mặt mày ủ rũ địa hút thuốc, gọi điện thoại, rõ ràng là Chu Hoa Bân. Chương 1100, A. 1100. Đại ca ta thật đã hết sức, nhưng này cái Diệp Phàm muốn ra tay thuật phương án, thật sự là chúng ta chưa từng nghe thấy à, Chu Hoa Bân ăn nói khép nép. Chúng ta Chu thị bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Để ngươi trở thành Hạ Quốc Y học hội trẻ tuổi nhất quản lý, ngươi thậm chí ngay cả chút chuyện như thế đều làm không xong. Tới này là khó được cho ngươi một lần lập đại công thời cơ, ngươi lại làm thành như bây giờ ngược lại nhượng Tô Khinh Tuyết lên phản cảm. Hoa Bân, ta nhìn ngươi về sau cũng không cần lại hồi tộc bên trong, ta đều không mặt nói cho trường bối, chúng ta mạch này ra ngươi như thế cái phế vật. Chu Hoa Bân sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, thấp giọng nói. Đại ca, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ bổ cứu, ta còn có biện pháp nhất định có thể nhượng Tô Khinh Tuyết lại đi cầu chúng ta. À vậy ngươi tốt nhất mau chóng hoàn thành, đừng có lại ra cái gì chỗ hở không phải vậy, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Đúng đúng Chu Hoa Bân sắc mặt khó coi địa đáp ứng. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng chính muốn đi ra bệnh viện Diệp Phàm, vẫn có thể nghe rõ ràng Chu Hoa Bân một số ngôn ngữ. Diệp Phàm ngẫm lại. Lúc này quá khứ hỏi Chu Hoa Bân đến cùng dự định làm gì, hắn cũng sẽ không nhận, mà lại loại tiểu nhân này vợ, Diệp Phàm cũng lười để tâm thêm. Thế là, Diệp Phàm cho Tô Khinh Tuyết dây cót vẹt chặt, cùng nữ nhân rằng dưới, để cho nàng tiểu lòng chiếu cố tốt Chu Tín Giang. Tô Khinh Tuyết rất nhanh liền về hắn một câu biết, khác cũng không hỏi nhiều. Diệp Phàm rõ ràng, lấy Tô Khinh Tuyết trí tuệ, tăng thêm quỷ cốc năng lực, ứng phó cái Chu Hoa Bân khẳng định dễ dàng. Cũng liền không lại quản nhiều chuyện này, đón xe về nhà. Tốt về sau, Giang Thẩm tại trong phòng bếp vội vàng. Nhìn thấy Diệp Phàm trở về, Giang Thẩm dò xét lấy đầu nói, Diệp Phàm à, ngươi cơm chưa ăn sao ta tại làm mì thịt bò cho tiểu cô nương kia ăn đâu, ngươi nếu không cũng tới một bát dù sao làm đều làm. Diệp Phàm gật đầu nói, tốt, ta cũng đói, Giang Thẩm ngươi cho ta hai đều thêm cái trứng trần nước sôi đi. Hảo hảo, Giang Thẩm cười đáp ứng. Lập tức ân cần nói, đúng, Chu lão tiên sinh phẫu thuật thế nào? Diệp Phàm cười nói, thuận lợi, liền chờ khôi phục. Ôi quá tốt, lần này chờ hắn tốt lắm, liền ở nhà ta đi, dù sao phòng trọ lớn như vậy, ta ở chỗ này cũng có thể chiếu khán hắn, lứa tuổi bên người không có người chiếu khán sao được a? Giang Thẩm vui mừng nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, chuyện này vẫn là muốn nhượng Tô Khinh Tuyết cùng Chu Tín Giang làm quyết định. Hắn khoảng chừng nhìn xuống, phát hiện Cơ Vãn Tình không tại lầu 1, nói, Vãn Tình trên lầu. Giang Thẩm nói, đúng vậy à, ta cho nàng an bài khách phòng, để cho nàng nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn không đi gọi nàng xuống tới. Diệp Phàm gật gật đầu, quay người đi lên lầu. Tìm tới Cơ Vãn Tình chỗ gian phòng, Diệp Phàm gõ gõ cửa, nói, Vãn Tình, là ta. Cái này một hô, nhất thời nghe được bên trong có chút rối ren động tĩnh, theo sát lấy là sàn nhà truyền ra chạy chậm tiếng bước chân, nữ hài tựa hồ vội vã mở ra môn. Đến. Cơ Vãn Tình ngữ khí khẩn trương ứng thanh, bận bịu đem cửa mở ra, nàng vừa mới tắm rửa, một đầu tóc xanh còn không có thổi khô, mang theo một chút ướt át. Mặc trên người một kiện phấn màu trắng tơ chất váy ngủ, cũng nhiều năm rồi, nhưng lộ ra kiểu nốt vai, cổ trắng cánh tay ngọc, uyển như là dương chi ngọc, khiến cho người trực tiếp liền bỏ qua nàng một mạc căn mặc. Cơ Vãn Tình vóc dáng không cao, cũng liền 1m63 khoảng chừng, nhưng dáng người tỷ lệ tương đương hoàn mỹ. Nhìn như gầy gò, không nghĩ tới cái này một thân rộng rãi váy ngủ xuyên qua, cũng có thể hiển lộ ra huyền chuyển đường cong. Tốt một đóa hoa sen mới nở. Quả thực là đẹp đến mức rung động lòng người. Nhưng cho dù dạng này, Diệp Phàm cũng là gặp qua nên qua, bên người mỹ nữ như mây nhân vật, không đến mức bởi vì nhìn thấy một cái mỹ nữ, liền biến thành loại kia heo ca bộ dáng. Có thể lúc này, Diệp Phàm ánh mắt, sắc thực thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Vãn Tình dung nhan, cả người liền cùng thần hồn xuất khiếu một dạng, trong mắt không núp ních, thấy miệng hơi hơi mở ra, dường như si. Diệp tiên sinh ngài đây là. Cơ Vãn Tình chớp lấy một đôi thu thủy giống như óng ánh mắt, chờ đến phát hiện Diệp Phàm biểu lộ rất lợi hại kỳ quái, mới tựa hồ đông nhiên nhớ tới cái gì. A. Cơ Vãn Tình dọa đến tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, một tiếng duyên dáng gọi to, trực tiếp đóng cửa lại. Ẩm. Thằng đến nghe thấy cửa đóng lại thanh âm, Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vô ý thức sờ sờ chính mình mặt, nhíu mày một trận suy tư, lại là nửa ngày nói không nên lời một câu. Chờ mấy phút đồng hồ sau, môn lại lần nữa mở ra, Cơ Vãn Tình đã đổi thân thể màu xám nghỉ dưỡng quần áo thể thao, thân thể che đậy rất kín, một đầu tóc xanh che nửa gương mặt bàng. Diệp tiên sinh vừa mới thật xin lỗi, ta ăn mặc không quá khéo léo, Cơ Vãn Tình yếu ớt môi âm điệu nói, thanh âm mềm mại huyền chuyển, tựa hồ còn có chút run rẩy, có lẽ là tâm lý tâm thần bất định bất an. Diệp Phàm mắt nhìn trên mặt cô gái khối lớn thai ký, không khỏi bôi đen mặt, con mắt dùng lực chớp chớp. Do dự dưới, suy nghĩ mười mấy giây sau, Diệp Phàm cười lắc đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh giống như mà nói, không có việc gì, ta cũng so sánh đường đột ta là tới bảo ngươi xuống dưới ăn mì, Giang Thẩm nhanh làm tốt. Cơ Vãn Tình khuôn mặt hồng hồng, túi đầu, cắn cánh hoa, không dám nhìn Diệp Phàm, ừ một tiếng. Há, đúng. Diệp Phàm đi mấy bước, xoay người lại, vừa muốn nói gì, đã thấy Cơ Vãn Tình sắc mặt một trận thất kinh mà nhìn xem hắn. Diệp Phàm sững sờ dưới, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng cho là mình muốn hỏi nàng vừa rồi sự tình. Hắn là muốn hỏi một chút, nhưng là nữ hải phản ứng đến xem, chính mình hỏi, chỉ sợ cũng chỉ là để cho nàng khó xử. Dù sao, nếu như hẳn phải biết, sớm muộn cũng sẽ biết. Diệp Phàm cười cười, nói, ngươi cần máy sấy sao ngươi cái kia trong phòng khách không có chứ ta đi lấy cái cho ngươi. Cơ Vãn Tình giờ mới hiểu được tới, nàng lắc đầu, không không cần, cảm ơn. Không có việc gì, ngươi ngàn dặm xa xôi tới, chúng ta dù sao cũng phải có chút đãi khách chi đạo a. Diệp Phàm biết nữ hải là không có ý tứ, thế là mang theo nữ hải, đi vào gian phòng của mình phòng vệ sinh. Cơ Vãn Tình liên tiếp nói vài tiếng cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí chen vào máy sấy nguồn điện, bắt đầu thổi tóc. Diệp Phàm ở một bên nhìn lấy, trong lòng suy nghĩ vừa rồi sự tình. Hắn trong lúc vô tình từ sau bên cạnh nhìn sang, phát hiện nữ hải thổi tóc tư thế, thật đúng là thanh uyển mê người. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra câu người nữ nhân vị, quan trọng cái này giống như là bẩm sinh, mà không phải cố ý làm điệu làm bộ. Mấu chốt là, rõ ràng cô nương này xuyên một bộ quần áo, chỉ là phổ phổ thông thông nghỉ dưỡng quần áo thể thao à, vậy mà cũng có thể hiển lộ ra dạng này phong tình. Diệp tiên sinh Cơ Vãn Tình từ trong gương nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt, có chút yếu ớt mà nói, có phải hay không ta quá chậm. Diệp Phàm mới phát hiện mình lại nhìn chằm chằm người ta nhìn thật lâu, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, há, không có chuyện, ta đi ra ngoài trước, ngươi tốt xuống lầu là được.
Ừm, cảm ơn Diệp tiên sinh, Cơ Vãn Tình ngoan ngoan gật đầu.